Chương 199, 2 năm, mới quy hoạch chương 199, 2 năm, mới quy hoạch thời gian như là chạy như điên mã câu không ngừng phi nhanh, 2 năm thời gian quá khứ, truy tinh lịch năm 880, đây là đủ lộ chấp chính Hắc Lâm trấn năm thứ 8. Phong thu tiết đúng hạn đến, trên trấn bắt đầu trong vòng 3 ngày cuồng hoan thịnh điện. Trong 3 ngày qua, tòa thị chính mỗi ngày đều sẽ cung cấp hạn lượng miễn phí đồ ăn cùng rượu. Mỗi một tên đăng ký trong danh sách dân trấn đều có thể tiến về trấn quảng trường nhận lấy, chỉ cần mang lên dân trấn thân phận chứng minh. Về phần nô lệ mặc dù cũng có thể nhận lấy, bất quá chỉ có thể nhận lấy đến dân trấn một nửa đồ ăn số định mức. Toàn bộ Hắc Lâm trấn vui mừng hớn hở, các con dân sớm đã từ hơn 2 năm trước đó, cùng gỗ lỉn vương quốc trận kia chiến tranh trong bóng tối đi ra. Trận chiến tranh này tin tức theo thời gian lên men truyền khắp toàn bộ công quốc, ngay cả sát vách thị xịt vương quốc cùng bị tổn công quốc đều có chỗ nghe thấy. Dù xeo đại công cũng công khai tán thưởng Hắc Lâm trấn vũ dũng cùng chính nghĩa. Tại danh vọng tăng lên hạ, rất nhiều nạn dân cũng đi theo thương đội đi tới Hắc Lâm trấn, tại tòa thị chính thỉnh cầu trở thành dân trấn. Bởi vậy Hắc Lâm trấn nhân khẩu số lượng trong chiến tranh hao tổn một chút, qua đi ngược lại có sơ bộ ổn định tăng lên. Tăng thêm 2 năm này tiếp tục mua đại lượng nô lệ, bây giờ nhân khẩu số lượng tiếp cận 1.5 vạn người, đã đuổi kịp sở ta trấn. Nhân khẩu tăng lên cũng mang đến to lớn gánh vác, lương thực một lần nữa dâng lên về mấy năm trước giá cả. Đầu xuân, tại Hắc Thủy Hà mặt hồ ngưng băng cùng tuyết động tan rã trước đó, nội chính quan đã tổ chức lên năm đầu lãnh địa nghị hội. Vẫn là tại gian kia nguyên thủy nghị hội sảnh chúng cử đi, lãnh chúa đủ lầu ngồi tình mị xe ngựa cuối cùng trình diện. Tôn kính lãnh chúa đại nhân, chúc một ngày tốt lành. Dẫm lên hơi mỏng tuyết động tiến vào nghị hội sảnh, đủ lỗ liền nghe tới đông đảo thuộc hạ hành lễ vấn an thanh âm, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Ngồi xuống về sau, bên tay trái là dân binh doanh địa 8 tên đại đội trưởng thêm 2 tên thống lĩnh, bên tay phải là bao quát nội chính quan ở bên trong 13 vị trấn nghị viên. Kinh lịch thời gian 2 năm, số lượng binh lính lại trở lại 800 tên. Mặt khác Hắc Phong kỵ sĩ đoàn hàng năm đều sẽ tuyển chọn ra 10 tên kỵ sĩ tùy tùng gia nhập, bây giờ kỵ sĩ đoàn đã đi tới 50 tên. Sức chiến đấu đủ để đỉnh 3-4 tên lính đại đội, đương nhiên nhận địa hình cùng thời cơ ảnh hưởng sẽ có chập trùng. Tỷ như tại mặt đất bằng phẳng giã ngoại, sức chiến đấu khả năng còn không chỉ, về phần công thành chiến trung, quá nặng nề bản giáp cùng kỵ thương thì sẽ trở thành kỵ binh gánh vác. Vĩ đại lãnh chúa cùng chư vị đại nhân, thứ 378 lần lãnh địa nghị hội bắt đầu. Andy thị chính quan dẫn đầu phát biểu, sau đó vì lãnh chúa trình lên một phần lãnh địa thống kê báo cáo. Phía trên kỹ càng ghi chép lãnh địa tài chính, nhân khẩu, nô lệ, súc vật, lương thực cùng trong kho hàng các loại tài nguyên dự trữ tình huống. Tổng cộng có 6-7 trang thô giáp tấm da dê, lũ lô lấy tốc độ cực nhanh mà qua, đem những này số liệu một mực nhớ trong đầu. Cực độ ưu dị trí nhớ có thể làm cho đủ lỗ cùng lần trước nghị hội số liệu đối nghịch so, chỉ có cái nào số liệu xuất hiện rất chấn động lớn dị thường, đủ lỗ mới có thể mở miệng đưa ra chất vấn. Về phần nhỏ bé khác biệt thuộc về bình thường tình huống, cũng liền lười đi hỏi đến. Đủ lỗ lật qua lại báo cáo trong tay, cỡ lớn chăn nuôi bao quát heo, dã chư trùng, dương loại, mã loại, con la tổng cộng 1.337 đầu, không bao gồm nuôi dưỡng tại học viện gần 100 con chiến mã ở bên trong. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là vị thành niên, trừ chuyên môn sinh dục con giống cùng thú cái, còn lại con được một khi trưởng thành liền sẽ bị kéo đi lò sát sinh, biến thành trong tiểu quán món ăn ngon. Cỡ nhỏ gia cầm chủ yếu là gà vịt loại. Bây giờ trên trấn nhân khẩu gia tăng, tăng thêm có đại lượng mạo hiểm giả lính đánh thuê, đối với loại thịt nhu cầu lượng càng ngày càng cao. Dựa vào đơn thuần nuôi dưỡng đã không đạt được yêu cầu, bởi vậy có không ít lui tới thương đội đều sẽ hướng Hắc Lâm trấn chào hàng các loại chăn nuôi hòa gia chim, giá cả còn không thấp. Tốt tại Hắc Lâm sơn mạch bên trong cũng có số lượng không ít dã thú cùng ma vật, trải qua mạo hiểm giả cùng đi săn đội bán đến nơi giao dịch, có thể đền bù một bộ phận số lượng. Tăng thêm Hắc Thủy Hà bên trong phong phú cá lấy được, mới khiến cho đám dân chấn khẽ cắn môi cũng có thể ăn được thịt, không đến mức mỗi ngày gặm bánh mì cùng khoai tây. Đồng ruộng khai khẩn lượng ổn định, có hơn 7000 khối đồng ruộng, áp dụng 3 phố 2 cải chế, cũng chính là 3 khối đồng ruộng chung có 2 khối trồng trọt, 1 khối đừng cày khôi phục chất dinh dưỡng. Trồng trọt chủng loại so với trước đó cũng nhiều rất nhiều, trừ lúa mì đen, khoai tây trở chủ yếu cây nông nghiệp, còn nhiều các loại đậu, bao quát đậu Hà Lan, ương miệng đậu loại hình. Trải qua đường cày, luôn canh sau lương thực sản lượng, tăng thêm khối này hắc thổ địa độ phì có thể đạt tới 1 năm 2 thu, miễn cưỡng có thể thỏa mãn trên trấn nhân khẩu dùng ăn nhu cầu. Ở trong đó đủ lầu nghiên cứu chế tạo luyện kim phân bón là mấu chốt, hàng năm trồng trọt cây nông nghiệp chỗ tiêu hao phân bón số lượng to lớn. Đồ ăn là lãnh địa phát triển cứng nhắc điều kiện, nếu như là tại phương Nam thành trấn ánh nắng cùng nước mưa sung túc tình huống dưới, lương thực sản lượng sẽ tăng nhiều, giá cả cũng so Bắc địa thấp 2-3 thành. Đồ ăn số liệu không quá lạc quan, để đủ lộ như mày, phải tiếp tục nghĩ biện pháp giải quyết đồ ăn vấn đề. Lật qua trang, thu thuế phương diện thì để đủ lộ như mày một lần nữa trở nên gian ra. Năm nay doanh thu báo cáo, bình quân mỗi tháng đạt tới 1.100 mai kim tệ ích lợi, bài trừ rơi trên trấn tất cả chi tiêu, mỗi tháng cũng có thể còn lại hơn 200 mai kim tệ. Doanh thu đại đầu là thương hội mậu dịch trên lệch giá, nơi giao dịch, tử quán, phiên chợ bán trực tiếp ích lợi, còn có dân trấn cùng thương nhân thu thuế, những này chiếm được gần chín thành. Tăng thêm một chút thượng vàng hạ cám con số nhỏ ngạch, để lãnh địa tài chính tương đối dư giả, phát triển không đến mức bó tay bó chân. Chi tiêu chủ yếu chính là binh sĩ cùng thuê dân trấn tiền lương cùng đồ ăn chiếm đại đầu, còn lại vẫn còn tốt. Đây là một chút mặt ngoài thống kê, bên trong còn có rất nhiều phức tạp mờ đục ngoài định mức chi tiêu cùng thu nhập, đủ lộ trong lòng đại khái nắm chắc, không có dẫm lên ranh giới cuối cùng của hắn. Thời gian 2 năm lãnh địa tài chính còn lại 4.628 mai kim tệ khổng lồ số lượng, đáng tiếc đủ lộ đã có phát triển mới kế hoạch, cái này mấy ngàn mai kim tệ chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục thấy đáy. Kiếm được kim tệ cất giữ trong kim khố là không cách nào tiếp tục sinh ra giá trị, chỉ có dùng ra đi thời điểm mới có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích. Chư vị đại nhân, có cái gì để tài thảo luận lấy ra thảo luận. Đủ Lộ mặt không biểu tình buông xuống báo cáo, mở miệng hỏi thăm. Đại nhân, vũ khí trong kho hàng cất giữ số lượng tràn ra rất nhiều, lại buông xuống đến liền nên dị xét, bảo dưỡng bảo trì thế nhưng là một bút không nhỏ phí tổn. Đầu tiên nói chuyện chính là Jolen kỵ sĩ, lý do thoái thác hơi có chút khoa trường, lấy Hắc Lâm trấn khô giáo khí hậu, lại thả mấy năm cũng không thành vấn đề. Bất quá số lượng xác thực đạt tới không hợp thói thường 3000 đem còn thừa, là binh sĩ gấp mấy lần số lượng. Ta biết, đợi tháng sau Hắc Thủy Hà nước đá hóa đi, Kinh Cực Hoa Thương đội sẽ giao phó lãnh địa định chế 3 chiếc cỡ nhỏ thương thuyền, đến lúc đó ta sẽ tổ chức đội tàu, đem những này tinh lương vũ khí bán được xa xa. Điểm này Đủ Lộ sớm có kế hoạch. Đại nhân, lương thực giá cả muốn hay không lại đến điều. Cái thứ hai phát biểu đề nghị chính là nông vụ quan uy người bá, đây đã là hắn tại 2 năm này lần thứ tư đưa ra lương thực tăng giá ý kiến. Bây giờ toàn bộ lẫm mùa đông tiết quá khứ, kho lúa bên trong lương thực còn thừa không nhiều, giả thiết cạn lương thực chỉ đủ trên trấn 2 tháng không đến tiêu hao, ngay cả một cái hoàn chỉnh quý đều không chịu đựng được, áp lực của hắn rất lớn. Ngay tại tất cả mọi người coi là lãnh chúa đại nhân sẽ như thường lệ cự tuyệt thời điểm, Đủ Lộ thế mà khắc thường đồng ý, trầm giọng nói, lên trước chướng năm 2 tháng sau lại đến chướng năm ND cho ta mô phỏng một phần lương thực mua sắm liệt đơn, hậu thiên lấy ra phủ đệ cho ta, ta xem xong không có vấn đề lấy thêm cho thương hội mua sắm. Cái này cũng cùng Đủ Lộ kế hoạch tiếp theo có quan hệ, năm nay lãnh địa lương thực chú định không quá đầy đủ, cần để cho thương hội ra mặt trắng trợn mua sắm, là mới trọng điểm chi tiêu. Chương 200, giác đấu trường, hung ác thợ mỏ chương 200, giác đấu trường, hung ác thợ mỏ làm Đủ Lộ lãnh chúa đồng ý lương thực tăng giá đề nghị về sau. Nông vụ quan uy ngươi bá áp lực nháy mắt tiểu rất nhiều, trùng điệp thư thở một hơi. Về phần còn lại chấn nghị viên ngược lại là không có quá nhiều đề nghị, đều là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường chủ đề lôi ra đến đòi luận, trong đó dính đến tương đối phức tạp lợi ích quan hệ, tất cả đều bị Đủ Lộ lấp liếm cho qua. Hơn một giờ về sau, nghị hội sảnh chung một lần nữa trở nên yên tĩnh. Kẹt kẹt, lò sưởi trong tường bên trong củi lửa bị đốt vỡ ra, Đủ Lộ thấy không một người nói chuyện, từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một bó da dê địa đồ đặt ở nghị hội trên bàn. Mở ra sau có rộng nửa mét, dài 1 mét, Đủ Lộ đứng dậy chỉ vào địa đồ, đem kế hoạch của mình nói ra. Các vị đại nhân, bên này là Hắc Lâm trấn hiện hữu khu vực, về phần bên này thì là tiếp xuống trên trấn kiến thiết trọng điểm, thuộc về Hắc Lâm trấn nội thành bộ phận. Nội thành chỉ là vực phân chia bao quát bên ngoài trấn hồ tạt học viện cùng lãnh chúa phủ đệ, kỵ sĩ phủ đệ chờ. Trừ cái đó ra, lãnh chúa tòa thành cũng cần bắt đầu đồng thời khởi công, kế hoạch tại thiên hướng về Hắc Lâm sơn mạch phương hướng, vị trí này địa thế tương đối cao, có thể có tốt hơn tầm mắt phát hiện địch nhân. Nếu như lần sau lại phát sinh cùng loại chiến tranh, một khi ngoại thành bị phá, có thể sớm đem dân trấn cùng các vị đại nhân chuyển rời đến nội thành đến. Dùng cái này thu nhỏ phòng ngự khu vực, dạng này địch nhân muốn công phá thì cần trả giá càng lớn đại giới. Trừ nội thành kiến thiết ngoại, ngoại thành khu vực cần lại khuyết trương một bộ phận, đem Hắc Thủy Hà hai bên bờ đặt vào ngoại thành khu vực trong, để Hắc Lâm trấn trở thành một trong đó hà thành trấn. Vận tải đường thủy có trợ giúp thành trấn thương mậu, là thương đội mậu dịch tiếp xuống chủ yếu con đường chi nhất, cũng cùng ta vừa rồi nhắc tới tổ kiến đội tàu có quan hệ. Mà tại Hắc Thủy Hà hai bên bờ đồng ruộng, theo ngoại thành kiến thiết, cũng phải dần dần đẩy hướng thượng du và hạ du bộ phận, nói cách khác nông nô cần khai khẩn mấy ngàn khối mới là cày. Đủ Lộ một hơi kể xong, nghị hội bàn hai bên quan viên tất cả đều đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn xây thành địa đồ trận mắt hốt mồm, chỉ có xây thành quan ạ tù rồ mặt không biểu tình. Sớm tại 2-3 năm trước Đủ Lộ liền cùng hắn nhắc qua, cái này nội thành kiến trúc hết thảy quy hoạch cũng là xuất từ bút tích của hắn. Bây giờ trên trấn mặc dù nhân khẩu biến nhiều hơn không ít, còn xa xa không có đạt tới sung mãn trình độ, lấy bây giờ Hắc Lâm trấn diện tích dung nạp 2-3 vạn người cũng không thành vấn đề. Không nghĩ tới lãnh chúa nhanh như vậy liền muốn bắt đầu mới quy hoạch cùng kiến tạo. Trên trận hoàn toàn yên tĩnh, đám quan chức thần thái khác nhau, bất quá cũng không dám mở miệng chất vấn cùng phản bác, điểm này Đủ Lộ rất hài lòng. "Ngươi vừa, Atuzo, bây giờ trên trấn nô lệ ước chừng có 6000 tên, ta sẽ riêng phần mình chia cho các ngươi 2 thiên nhân, dùng để khai khẩn đồng ruộng cùng kiến thiết tòa thành, nội thành liền giao cho các ngươi. Lần này nội thành kiến tạo kỳ hạn công trình dự đoán vì 10 năm thời gian, tường thành trước tiên ở 5 năm bên trong dựng tạo đứng lên, về phần tòa thành có thể kéo dài thời hạn một chút, kỳ hạn công trình dự đoán tại 20 năm." "Vâng, đại nhân." Đủ Lộ trực tiếp ra lệnh, đây là một hạng lâu dài kiến tạo công trình, càng sớm khởi công càng tốt. Có lẽ chờ mình 50 tuổi thời điểm có thể lần nữa vào ở tòa thành cũng có nói. Còn có cái gì để tài thảo luận không có, nếu như không có lần này nghị hội liền đến đây là kết thúc. Đủ Lộ thu hồi trên bàn da dê địa đồ, màu lam ma năng lóe lên, ném vào trong không gian giới chỉ. Đại nhân, tòa thị chính thu được đại lượng dân chấn phản hồi, hô hào Hắc Lâm chấn kiến tạo mình giác đấu trường. Andy vừa tỉnh táo lại, đột nhiên nhớ lại cái này chuyện quan trọng. Đủ Lộ ngồi trở lại chỗ ngồi, lâm vào ngắn ngủi trầm tư, chậm rãi nói, "À Tuzo, 2 ngày này cho ta một phần giác đấu trường kiến thiết quy hoạch đồ, cùng nội thành đồng thời khởi công kiến tạo, tận lực trong vòng nửa năm làm xong." "Vâng, đại nhân." Nói đến giác đấu trường vận hành tốt, chẳng những là dân chấn vô cùng tốt tiêu khiển con đường, cũng có thể vì lãnh địa tài chính mang đến không ít ích lợi, trường kỳ đến xem khẳng định là ích lợi lớn hơn kiến tạo chi phí. Đủ Lộ trước đó cũng có cái này quy hoạch, chỉ là bây giờ đã đại lượng dân chấn phản hồi, dứt khoát hạ lệnh đem kế hoạch sớm. Tiếp xuống không có quan viên phát biểu đề nghị, thế là Đủ Lộ hướng phía một bên múa bút thành văn Andy gật đầu, kết thúc trận này nghị hội. Ken 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 âm ú trong hầm mỏ truyền đến từng tiếng quốc chim tạc kích vách tường thanh âm, nương theo lấy vang khắp nơi hỏa tinh. Trong hầm mỏ nham thổ mùi tanh sông và mũi, mà nơi này nô lệ thợ mỏ sớm thành thói quen cái này ác liệt hoàn cảnh. Bây giờ ngoài dãy núi vây đầu này cỡ nhỏ tinh thiết khoáng mạch trải qua nhiều năm khai thác, số lượng dự trữ đã khai thác gần nửa, tiếp qua cái 7-8 năm khả năng liền muốn khai thác xong. Đường hầm mỏ cùng huyệt động nội bộ trên vách tường treo nhóm lửa ngọn đèn, chiếu sáng trong đó một tên thợ mỏ nô lệ bên mặt. Tên này thợ mỏ nô lệ thân hình cao lớn, nhiều năm đào quáng kiếp sống chung đoán luyện tới thể trạng mười phần cường tráng, tại rét lạnh trong hầm mỏ mình trần lấy thân trên, lộ ra rắn chắc trôi chảy tính cơ bắp. Từ gò má của hắn có thể thấy được hắn tuổi tác không lớn, bất quá bộ dáng có chút xấu xí, hoặc là phải nói mười phần hung ác. Dù sao người bình thường một chút liền có thể nhìn ra hắn không phải người tốt. Phản phất nghĩ đến cái gì, tên này thân hình cường tráng cao lớn thợ mỏ phát ra gầm lên giận dữ, giơ lên đầu nhọn quốc chim hướng phía quặng mỏ vách tường hung hăng đặc kích. Lạch cạch quốc chim cán cây gỗ không chịu nổi cự lực mà gãy vỡ. Các ngươi những này đáng chết nô lệ, lại gõ nát quốc chim, là không muốn ăn bữa tối sao? Cách đó không xa giám sát nghe tới tiếng vang, tay cầm roi ra khí rào rạt tới gần. Thằng đến nhìn thấy trẻ tuổi thợ mỏ trên mặt hung ác thần sắc lúc, tên này giám sát lập tức ngậm miệng lại, quay thân rời đi. Nếu như là phổ thông thợ mỏ, tất nhiên sẽ trúng vào một hai roi, để hắn ghi nhớ thật lâu. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải phổ thông thợ mỏ nô lệ. Gerson Enlitus chính là tên này trẻ tuổi nô lệ danh tự, là Jolene kỵ sĩ tự mình đưa đến thợ mỏ doanh địa đến. Cho hắn phân phối khoáng mạch cứng rắn nhất địa phương, đồ ăn bao ăn no, nên trách phạt liền trách phạt, hắn muốn ăn bao nhiêu liền nhiều ít. 3 năm sau hôm nay, ta sẽ đến đem hắn mang đi. Lời này Jolene là làm lấy Gerson cùng giám sát trước mặt nói thẳng. Tên là Gerson tuổi trẻ thợ mỏ, tính cách 10 phần hung ác táo bạo, nhiều lần cùng thợ mỏ các nô lệ phát sinh tranh chấp, đánh thợ mỏ mặt mũi bầm dập thậm chí gãy xương trọng thương. Mỗi lần gây chuyện đều sẽ đưa tới roi ra thân, đem hắn đánh cho ra chóc thịt bong, nhưng hắn chính là đến chết không đổi. Càng về sau hắn trực tiếp trở thành trong hầm mỏ một phương bá chủ, lại không có nô lệ dám trêu chọc hắn. Chỉ có ngẫu nhiên mới tới nô lệ không phục, nếm đến thiết quyền tư vị sau chỉ có thể cúi đầu, ngay cả giám sát cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội hắn. Về sau ở trung lâu, thợ mỏ cũng dần dần hiểu rõ ràng lai lịch của hắn. Theo chính vợ rẻ sơn nói, hắn vốn là hộ tạc học viện trung, kỵ sĩ phân viện bên trong học viên ưu tú, thành tích xếp tại trước 3, tương lai chú nhất định phải trở thành kỵ sĩ lao ra người. Về sau bởi vì một lần sự cố, hắn phạm phải sai lầm, mới bị biếm thành thợ mỏ nô lệ. Lúc ấy Gerson ở trong học viện truy cầu một vị trẻ tuổi mỹ mạo nữ hải, nàng có một đầu hơi cuộn mái tóc dài vàng óng cùng có lồi có lõm mỹ diệu dáng người. Nữ hải có phụ thân là một phú thương, mà Gerson là gia đình bình thường, khuôn mặt lại tương đương xấu xí hung ác, tự nhiên là lọt vào nữ hải cự tuyệt. Thiên sinh tính tình tàn bạo hắn, tại một cái ban đêm đen kịt, thông qua bức hiếp thủ đoạn cường bạo tên này nữ hải. Đằng sau càng là dùng uy hiếp tính mạng nàng, nhiều lần tiến hành thi bạo. Thẳng đến nữ hải đằng sau mang thai bụng biến lớn, chuyện này mới bị bạo ra, tại hồ tạt học viện bên trong gây nên hoành động, thậm chí nháo đến đủ lộ viện trưởng trong lốt hai. Nữ hải phú thương phụ thân biết tin tức về sau, ngay lập tức thỉnh cầu sự tử Gerson. Đủ lộ tự nhiên là đồng ý chương 201, nhân sinh của ngươi giúp ngươi kế hoạch xong chương 201, nhân sinh của ngươi giúp ngươi kế hoạch xong đầu tiên hộ tạt học viện trùng cấm chỉ tình yêu, Gerson bản thân liền đã vi phạm, lại thêm là dùng loại này cực độ ác liệt thủ đoạn. Tại chỗ quyết định treo cổ tại học viện sân huấn luyện lấy đó trừng trị. Thằng đến Jolene kỵ sĩ cầm Gerson học viên báo cáo tới. Tại kỵ sĩ phân biệt trùng, mặc dù Gerson so dậy mẩn, nhị cố lộ bọn người tiểu hai giới, có thể thành tích cũng rất là ưu dị. Tại hắn một lần kia trường kỳ xếp tại thứ nhất, thiên phú không thấp hơn nhị cố lộ trở chất lượng tốt học viên. Thế là đủ lộ cùng Jolene hai người thương lượng qua về sau, lúc này cải biến ý nghĩ. Người trẻ tuổi hòa khí bượng, phạm sai lầm cũng không phải là không thể tha thứ, đặc biệt là tại cái này nữ tính địa vị thấp thời đại. Thế là hổ tạt học viện ra mặt, cho phú thương 30 mai kim tệ kết xù bồi thường, tại chỗ đổi lấy đối phương thông cảm. Về phần đối Gerson phán quyết, thế mà để học viện bị khổng lồ như vậy tổn thất, đương nhiên phải thu hồi chi phí. Thế là đủ lộ trực tiếp ký tên văn kiện, đem hắn từ bình dân thân phận biếm thành nô lệ. Jolene kỵ sĩ tiếc tài, không nguyện ý lãng phí thiên phú của hắn, thế là đem hắn an bài đến lấy quặng trong doanh địa ma luyện 3 năm, muốn nhờ vào đó rèn luyện tính cách của hắn cùng nghệ khí, để hắn cải tà quy chính. Nhưng thường xuyên nghe tới Gerson tại trong doanh địa gây chuyện đánh nhau tin tức, kém chút đem Jolene kỵ sĩ cái mũi tức điên, thậm chí động sát tâm. Một trận gió lạnh thổi qua, quan mỏ ngoại giám sát rụt cổ một cái, hồi thân lại, nhìn thấy nơi xa hướng hắn đi tới cao lớn thân ảnh. Là Jolene đại nhân. Người tới chính là Jolene, hôm nay 3 năm kỳ hạn đã đủ, còn siêu qua mấy ngày. Đây cũng là Gerson mấy ngày nay phát cuồng nguyên nhân chủ yếu, hắn cảm thấy mình bị lừa gạt. Đem Gerson kêu đi ra, ta đến đem hắn mang đi. Jolene đối với cái này đau đầu, cũng là rất nhức đầu. Mặc dù mình mười mấy tuổi thời điểm cũng thích gây chuyện, bất quá cho tới nay không làm khi nam bán nữ sự tình, vậy sẽ để cho mình kỵ sĩ gia tộc cảm thấy hổ thẹn. Nhưng Gerson hiển nhiên không có cái này giác ngộ. Tại doanh trướng trong nhà gỗ chờ đợi một hồi, giám sát mang theo thân hình cao lớn Gerson từ trong hầm mỏ đi ra. Lúc này Gerson tay cầm một thanh mới đầu nhọn quốc chim, tiến vào nhà gỗ về sau, biểu tình hung ác biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra một mặt ý mừng. Đoàn trưởng đại nhân. Nhìn thấy Jolene về sau, Gerson trực tiếp quỳ xuống. Một tiếng này đoàn trưởng để Jolene hơi sửng sốt một chút. Jolene thế nhưng là Hắc Lâm chấn đại đa số hài đồng cùng thiếu niên trong suy nghĩ kỵ sĩ mẫu mực, là một chân chính vĩ đại kỵ sĩ, Gerson tự nhiên cũng không ngoại lệ. 3 năm không gặp, lúc trước 15 tuổi thiếu niên cũng biến thành 18 tuổi người trưởng thành, ngoại hình phát sinh biến hóa cực lớn. Đứng lên, đi một vòng. Gerson đứng dậy, tại Jolene trước mặt dạo qua một vòng. Xấu xí thanh niên mình trần thân hình khôi ngô cao lớn, so với Jolene cũng không có kém bao nhiêu. Kỵ sĩ hô hấp pháp tu luyện được thế nào rồi? Jolene hỏi thăm, muốn nhìn một chút trong 3 năm này đối phương có hay không tiến bộ. Dựa theo Gerson không kém gì dậy mẩn, nhị cố lộ thiên phú, ở độ tuổi này hắn hẳn là cũng tiến vào nhị giai mới đúng. Đương nhiên đây là xây dựng ở hắn không có hoang phế tình huống tu luyện hạ. Nếu như gở Jason biến thành sẽ chỉ đào quáng thợ mỏ, như vậy liền không có bao nhiêu giá trị, loại tâm tính này không đáng một lần nữa bồi dưỡng. Nghe vậy gở Jason nhặt lên trên mặt đất đầu nhọn cốc chim, hướng xuống đất hung hăng cốc đi. Một tia thuộc về đấu khí ánh sáng nhạt nở rộ, cũng không bén nhọn như vậy hạo nhọn thật sâu cắm vào cứng rắn mặt đất, còn nổ ra một cái hố nhỏ. Ba năm này nô lệ kiếp sống, gở Jason không có quên kỵ sĩ hô hấp pháp. Tại mỗi ngày đào quáng đồng thời đều sẽ vận dụng hô hấp pháp, này mới khiến thể phách của hắn tại 3 năm ma luyện trùng không có sụp đổ mất, ngược lại càng thêm cường tráng. Rất tốt, đi theo ta đi. Jolen rất hài lòng, đứng dậy mang theo gở Jason hướng nhà gỗ đi ra ngoài. Chú ý tới trong tay đối phương còn chăm chú nắm chặt cái kia thanh đầu nhọn cốc chim, Jolen nhịn không được cười lên, từ hôm nay trở đi ngươi đã không phải là thợ mỏ, đem cái kia cốc chim ném. Gở Jason nhếch môi cười, Jolen đại nhân, đây là vũ khí của ta. Jolen bị chọc cười, khinh thường nói, cái này cũng gọi vũ khí, quay đầu ta để thợ rèn cho ngươi đánh một thanh tốt. Gở Jason lúc này mới đem đầu nhọn cốc chim ném ở doanh địa cổng, còn hung hăng hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt. Mặc quần áo vào, cài lấy lạnh. Jolen đại nhân, ta không lạnh. Jolen không có mang Gở Jason trở lại hộ tạc học viện, hắn đã bị khai trừ. Trực tiếp đem hắn đưa đến dân binh trong doanh địa, ném cho Jones đại đội trưởng dạy dỗ sau liền rời đi. Gở Jason nhìn thấy vị này bị liệt diễm đốt cháy qua đại đội trưởng, nhìn đối phương nửa người bỏng, thầm nghĩ đối phương thế mà so với mình bộ dáng còn xấu xí, đây thật là hiếm lạ. Uller bị bỏng nửa bên mặt bộ mất đi trực giác, bởi vậy trưởng kỳ đều là mặt không biểu tình. Tại hiểu rõ xong đối phương tình huống về sau, trong lòng âm thầm tiếc hận. Mình tại trên trấn âm thầm phát triển thiết lang bang bây giờ quy mô không nhỏ, nhưng rất là khiếm khuyết như thế có thiên phú tuổi trẻ thành viên. Vô luận là hắn thiên phú chiến đấu hay là hắn hung tàn tiền tính, tới làm dân binh thực tế đáng tiếc, hẳn là đi hôn hắc bang mới không coi là đi đến đường nghiêng. Gơ Giải Sẩn, vừa rồi Jolen đại nhân nói, cho ngươi làm một thanh vũ khí cùng một bộ khinh khải giáp, ngươi muốn cái gì vũ khí? Rút đội trưởng, ta muốn một thanh đầu nhọn cốc chim có thể nhẹ nhõm đục mở địch nhân xương sọ chất lượng tốt cốc chim. Trẻ tuổi binh sĩ 3 năm qua đảo quáng kiếp sống, để hắn đã triệt để đem đầu nhọn cốc chim sử dụng trình độ tăng lên tới tinh thông trình độ. Có ý tứ. Rút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối cái này thiên sinh tà ác tiểu gia hỏa trong lòng sinh ra hảo cảm. Lãnh chúa phủ đệ, thư phòng. Jolen hướng đủ lộ báo cáo một chút liên quan tới dân binh doanh bên trong cùng trên trấn mạo hiểm giả một chút tình báo, cuối cùng không quên nhắc lên gở Jason tên này người trẻ tuổi. 3 năm này, tính cách ma luyện thế nào rồi? Đối mặt đủ lộ đặt câu hỏi, Jolen xấu hổ làm nở nụ cười. Tính cách vẫn là như vậy hung ác. Vậy quá tốt. Biểu ca lời nói để Jolen kỵ sĩ có chút không nghĩ ra. Bất quá đủ lộ cũng không có ý định cùng hắn giải thích quá nhiều, trước mắt còn không có xác định, chỉ phân phó Jolen đổ thêm bồi dưỡng hắn, nhanh chóng đem hắn tăng lên tới tam giai. Đại nhân, trong vòng 20 năm đều chưa hẳn có thể để cho hắn đột phá tam giai. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Đi tìm Enzo muốn một phần hỏa thuộc tính hô hấp pháp, đem hô hấp pháp truyền thụ cho hắn. Chỉ cần đơn thuần hô hấp pháp, không cần gia tộc bí kỹ, lượng trước liệt sư kỵ sĩ cũng sẽ không cự tuyệt. Bàn giao kết thúc về sau, đủ lộ đem hắn đuổi ra ngoài. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình nhỏ ám dòng máu màu đỏ tinh tế quan sát, chính là ác ma kia tinh huyết hòa. Trải qua nhiều lần thăm dò, bình này ác ma chi huyết phẩm giai rất cao. Nếu như là chủ vật liệu luyện chế thành ma dược, như vậy dựa theo đủ lộ đoán chừng, tối thiểu đến tam giai trở lên chiến sĩ thể phách mới có thể chịu được ma dược cuồng bạo dự tính. Đồng thời trừ huyết mạch thượng dung hợp, còn cần phù hợp ác ma tà ác thiên tính, mới có thể hoàn mỹ dung hợp ma dược mà không gặp bài xích. Gerson là phục dụng dược tề dự bị nhân viên chi nhất, nếu như uống xong ma dược sau huyết mạch chọi nhau, như vậy loại này ác ôn tử liền chết. Về phần phục dụng ma dược cụ thể nhân tuyển, xem ai tương lai có thể đột phá đến tam giai liền cho người đó phục dụng tốt, cũng có thể coi thành chân quý giao dịch vật liệu. Chương 202, một ngày này rốt cục đến chương 202, một ngày này rốt cục đến mặt phía bắc cửa thành, kim hoàng sắc trời chiều lôi ra từng đội mạo hiểm giả thật dài thân ảnh, tại đất tuyết trung vùi đầu đi đường. Các mạo hiểm giả tại Hắc Lâm Sơn mạch bên trong kinh lịch một ngày thám hiểm, ý đồ tại tòa này nguy hiểm nguyên thủy trong rừng tìm kiếm được có giá trị ma thực, hoặc là đi săn dã thú hung mãnh. Màn đêm buông xuống sau rừng cây tính nguy hiểm sẽ kịch liệt tăng lên. Trừ một chút gan lớn mạo hiểm giả tiểu đội chọn trong rừng đóng quân doanh địa qua đêm ngoại, đại đa số mạo hiểm giả vẫn là sẽ tại mặt trời lặn đến trước đó, trở lại tòa này từ nhân loại chủ đạo thành trấn căn cứ, để căng cứng thần kinh cùng mọi mệnh thân thể có thể khôi phục trạng thái. Từng nhánh mạo hiểm giả tiểu đội từ trong Hắc Lâm Sơn mạch trở về, có thở dài tay không mà về, có chút thì mang theo để người lao ước con ngồi hoặc thu hoạch trở lại thành trấn. Chỉ cần xuất hiện ở cửa thành thủ vệ trong tầm mắt, như vậy những này có thu hoạch khổng lồ các mạo hiểm giả cũng sẽ lỏng ra một hơi, không còn lo lắng con ngồi sẽ tao ngộ đến còn lại mạo hiểm giả cướp đoạt. Bởi vì Hắc Lâm trấn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, tại thành trấn nội bộ cùng xung quanh khu vực không được phát sinh cướp đoạt cùng tranh chấp, không phải trên trấn các dân binh sẽ nhúng tay, cũng đối với song phương thẩm phán sau tiến hành xử phạt. Trong đó có một chi toàn thân đẫm máu mạo hiểm giả tiểu đội, sau lưng kéo lấy một khung giản dị cỡ lớn trượt tuyết. Trượt tuyết thượng là một đầu hình thể khổng lồ dữ tợn ma vật, trên thân trải rộng vết thương, đem giá cả đắt đỏ ra thú hủy hoại đến không đáng tiền. Trung quanh tùy hành còn lại mạo hiểm giả tiểu đội nhịn không được lộ ra ánh mắt hâm mộ, cùng bọn hắn chào hỏi. Lão bà gì, các ngươi vận khí thật tốt, thế mà gặp được một đầu cuồng bạo cự viên, lại có hơn mấy trăm mai kim tệ doanh thu. Chi này kéo lấy trượt tuyết mạo hiểm giả tiểu đội thình lình chính là bà gì cùng còn lại 4 tên bán nhân thành viên, làm Hắc Lâm trấn sớm nhất một nhóm mạo hiểm giả, tại trên trấn danh khí rất lớn. Cơ hồ tất cả mạo hiểm giả đều biết có như thế một chi thực lực mạnh mẽ mạo hiểm giả tiểu đội, tiến vào Hắc Lâm sau khi được thưởng có rất lớn thu hoạch. Kia liền chúc các ngươi lần sau tiến vào sơn mạch thời điểm cũng gặp phải cuồng bạo cự viên. Phi, lão bà gì, đừng nói loại này điểm xấu. Côn bạo cự viên đã không phải là đê giai ma vật, thuộc về trung giai đại thể hình ma vật, trong rừng sức chiến đấu 10 phần cường hãn, có thể chiến thắng đồng thời giết chết nó tiểu đội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu quả thật tao ngộ, có xác suất rất lớn xuất hiện thành viên tử vong thậm chí đoàn diệt. Lần này bạ gì tiểu đội cũng là toàn viên bị thương, tại sử dụng chỉ huyết dược tề về sau, đã không có trở ngại. Bọn hắn lôi kéo trượt tuyết thượng thi thể từ Hắc Lâm trở về, cũng không lo lắng tao ngộ còn lại mạo hiểm giả tranh đoạt, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn chỉnh thể có lực chiến đấu mạnh mẽ. Cùng y danh hiển hách toái cốt giả bán thú nhân sam. Tại kinh lịch hơn 2 năm trước đó gỗ lìn chiến dịch về sau, bán thú nhân sam đã đột phá tam giai, trở thành một cường đại bạch ngân giai cùng chiến sĩ. Tức giận nhất thuộc về đồng bạn của hắn bán ải nhân Gaen, từ khi sam đột phá tam giai về sau, bán ải nhân liền rốt cuộc không phải là đối thủ của hắn. Mỗi lần bị khi phụ sau đều ầm ĩ lấy muốn về hưu, hô hào gia nhập trên trấn tiệm thợ rèn đi làm một thợ rèn được rồi. Tiến vào thành trấn về sau, cao hứng bừng bừng mấy người thần sắc cảm đạm xuống, tất cả đều một mặt tâm sự nặng nề, mất đi thu hoạch tài phú vui vẻ. Mấy người đầu tiên là đến nơi giao dịch chung, đem cùng bạo cự viên hoàn chỉnh thi thể bán ra. Mặc dù gia thú bị phá hư không còn hình dáng, bất quá nơi giao dịch vẫn là cho bạ gì tiểu đội một cái giá cao, cho ra 250 mai kim tệ giá cả. Dù sao bạ gì tiểu đội cũng là bọn hắn khách quen cũ. Rời đi nơi giao dịch, tiểu đội mấy người đi tới cách đó không xa tử quán. Thời gian còn sớm, trong tiểu quán khách nhân không coi là nhiều, bụng đói kêu vang năm người chọn món ăn ăn về sau, tìm một chương nơi hẻo lánh bàn rượu ngồi xuống. Sam, đây là ngươi. Helena, đây là ngươi. Từng cái chiếu nặng túi tiền đến mỗi tên thành viên trong tay, tiểu đội 5 người bắt đầu phân phối thu hoạch. 250 mai kim tệ thế nhưng là một món tài sản khổng lồ, mỗi tên thành viên vô luận thực lực cường đại hoặc là nhỏ yếu, đều phân đến 50 mai kim tệ. Loại này chia của phương thức đã công bằng lại không công bằng, đối với thực lực mạnh nhất bán thú nhân Sam đến nói, cùng còn lại thành viên cầm một dạng số lượng lộ ra không quá công bằng. Bất quá đều là tiếp cận 10 năm lão hòa kế, quan hệ lẫn nhau như là người nhà thân mật, tính cách cảnh trực bán thú nhân sẽ không đi cùng bọn hắn so đo nhiều như vậy. Bình thường mạo hiểm giả tiểu đội nửa tháng đều không có nhiều như vậy thu hoạch, vận khí kém chút 1-2 tháng đều không có. Đồng thời thu hoạch cũng là nương theo lấy nguy hiểm to lớn, mỗi lần tiến vào sơn mạch tùy thời có khả năng bị Hắc Lâm thôn phệ, biến thành nó chất dinh dưỡng. Quanh năm suốt tháng xuống tới, không biết có bao nhiêu mạo hiểm giả tiến vào Hắc Lâm sau liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Phân đến kim tệ về sau mấy người cũng lộ ra không hứng thú lắm. Rất nhanh tiểu bảo bưng một phần đồ ăn đi lên, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì giao lưu, chỉ có miệng lớn nhấm nuốt đồ ăn thanh âm. Ăn no sau mấy người không có rời đi, điểm liệt tiểu, ngay cả bình thường không uống rượu bán tinh linh tỷ bội cũng uống một chút. Ngay đến lại, màn đêm buông xuống, đến tiểu quán dùng cơm người càng ngày càng nhiều. Mượn chính choáng, người lùn gà hển đánh vỡ mấy người ở giữa cho mặc, đội trưởng, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lão bạ gì cùng hắn đụng một cái chén, do dự nói, ta sớm nhờ Jolene đại nhân quan hệ, đi hổ ta học viện trung chấp giáo, truyền thụ trẻ tuổi các học viên một chút cơ sở kiếm thuật. Nguyên lai cái này một bữa thêm mà là bạ gì tiểu đội giải thể cơm, khó trách thành viên mấy người tất cả đều cảm xúc trầm thấp. Đội trưởng, chúc phúc ngươi. Nguyện ngươi về sau có cái an ổn cuộc sống yên tĩnh. Bán tinh linh Elena mời rượu, tuy nói là chúc phúc, trong giọng nói cũng rất là không bỏ. Những năm này mạo hiểm cũng để giành được không ít tích xúc, tại trên trấn mua phòng lấy vợ sinh con, rốt cục không dùng tiếp qua liếm máu trên lưới đao mạo hiểm sinh sống. Lão bạ gì cảm thán một câu, còn nhớ kỹ lúc trước đi tới Hắc Lâm trấn thời điểm, lúc ấy chính mình mới 33 tuổi, phong vận dư âm. Nhưng hôm nay cũng là 41 tuổi cao tuổi mạo hiểm giả. Nhiều năm qua cường độ cao mạo hiểm sinh hoạt, khỏe mắt nếp nhăn sớm đã trở nên rõ ràng. Nếu không phải lúc trước nuốt vào tử huyết ma dược, mình bây giờ khẳng định rơi xuống một thân thương bệnh. Bán thú nhân Sam không nói, chỉ là không ngừng cùng lão đội trưởng chạm cốc. Tiếp xuống mấy người các ngươi tính toán gì? Lão bạ gì gạt ra thiếu dung, ngụy trang ra vui vẻ bộ dáng cùng lão hỏa kế nhóm trò chuyện. Ta cùng Selina đã thương lượng qua, cũng không còn làm một kẻ mạo hiểm, ngày mai liền đi công hội gạch bỏ thân phận. Selina lời nói để bán hải nhân cùng bán thú nhân sử sốt, nhịn không được liếc nhau một cái. Lão bạ gì là trung tuần lao hán, về hưu tình có thể hiểu. Bán tinh linh tỷ muội song sinh mới 30 tuổi không đến, chính là phấn đấu tốt đẹp thời cơ, làm sao cũng đi theo về hưu. Chuyện tốt, chuyện tốt. Tiếp xuống có thể hảo hảo trở về chiếu cố tiểu hải. Lão bạ gì cười ha hả, hòa hoãn trên bàn rượu nuột ngạt bầu không khí. Cái này 2-3 năm bên trong, hai người đều sinh hạ con cái, tỷ tỷ hệ lệ nạ sinh một cái tinh linh huyết mạch càng thêm mỏng manh nhân loại nữ hải, mặc dù còn không có kết hôn, bất quá các thành viên đều biết là Jolen kỵ sĩ con riêng. Về phần muội muội sẽ ly nạ thì đã gả cho ẻn rổ kỵ sĩ, sinh hạ nam đinh cũng kế thừa liệt sư huyết mạch. Nói một cách khác, hai người sớm đã có thể không đi mạo hiểm, vượt qua an nhàn sinh sống. Chỉ bất quá vì phần này đồng bạn ở giữa ràng buộc, mới không có thoát ly mạo hiểm giả tiểu đội. Gaen cùng Sam mặc dù trong lòng không bỏ, bất quá cũng nâng chén biểu thị chúc mừng. Chương 203, giáo hội ánh mắt chương 203, giáo hội ánh mắt ta khẳng định là muốn nếm thử đi xung kích hoàng kim giai. Là mấy người hỏi bán thú nhân Sam thời điểm, hắn là trả lời như vậy. Năm nay hắn mới 30 tuổi không đến, nếu có thể ở năm 60 tuổi thể lực suy yếu trước đó trở thành tứ giai, như vậy tuổi thọ sẽ đạt được cực lớn kéo dài. Tam giai cùng tam giai trở xuống chức nghiệp giả đối với tuổi thọ không có quá lớn tăng lên, bộ phận có nghiêm trọng thương bệnh thậm chí tuổi thọ thấp hơn người bình thường. Nhưng tại tứ giai về sau, tuổi thọ liền có thể kéo dài hơn mấy chục năm, đối với bất luận kẻ nào đều là không nhỏ dụ hoặc. Bán thú nhân tuổi thọ so với nhân loại bình thường còn muốn ngắn chút, khả năng sống 70 tuổi liền đã đến cùng. Mà Sam nếu như có thể đột phá tứ giai, tuổi thọ cực hạn tương lai đến 110-130 tuổi, cái này khiến hắn tạm thì không có bất cứ gì giải nghệ ý nghĩ. Một khi giải nghệ chắc chắn trở nên lười nhác, chỉ có trường kỳ bảo trì cường độ cao chiến đấu mới có thể kích thích hắn cùng chiến khí không ngừng tăng trưởng. Gã Hển, ngươi đây. Mấy người trong lòng đều hiểu bán thú nhân ý nghĩ, đưa ánh mắt ném cuối cùng bán hải nhân. Sam tính cách lô mang như vậy, không có ta ở bên cạnh hắn thủ hộ hắn, hắn sớm cũng không biết tử bao nhiêu lần, hắn lúc nào giải nghệ ta liền lúc nào giải nghệ. Bán hải nhân ngủ uống xong trong chén liệt yếu, phất tay lại hướng tiểu bảo điểm 5 chén liệt yếu. Bán thú nhân Sam hốc mắt có chút phím hồng, hai người tuy nói một mực cãi nhau tranh chấp không ngớt, tình cảm lại là trong tiểu đội thâm hậu nhất. Liệt yếu lên bàn, trên trang cấp trên gã Hển bưng tượng một chén rượu, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Giác đồng la thô tiếng nói, hướng phía trong tiểu quán mạo hiểm giả nâng chén hô to, các vị các mạo hiểm giả, cước hoạt kiếm sĩ ngày mai bắt đầu giải nghệ, để chúng ta vì lão bạ gì chúc mừng cạn một chén. Tin tức đột nhiên xuất hiện này để trong tiểu quán yên tĩnh một chút, ngay sau đó buộc phát ra như sấm sét biết hai tiếng hoan hô. Thanh âm dẫn tới trên đường phố người qua đường ngừng chân quan sát, còn tưởng rằng lại đánh nhau. Một kẻ mạo hiểm có thể tích lũy đủ tài phú bình an giải nghệ, nháy mắt gây nên mọi người tại đây của mình. Có bao nhiêu mạo hiểm giả nguyện vọng chính là có thể sống rời khỏi mạo hiểm kiếp sống, lão bạ gì làm được điểm này, khiến cái này đầu đừng ở dây lưng quần các mạo hiểm giả đã ao ước lại khâm phục. Trong tiểu quán tiến vào một trận thuộc về mạo hiểm giả vĩ đại cùng hoan, eo kiệt lao bạ gì cũng khó được mời ở đây tất cả mọi người uống một chén người lùn liệt yếu. Có không ít mạo hiểm giả tiểu đội trưởng, mượn cơ hội này, không ngừng cùng bạ gì tiểu đội còn lại thành viên mời rượu lôi kéo làm quen. Chỉ bất quá trở ngại lão bạ gì ở đây, không tiện trực tiếp mở miệng mời bọn hắn tiến vào tiểu đội. Bạ gì tiểu đội thành viên đều là mạo hiểm giả tinh anh a, là kinh lịch thời gian cùng vô số lần chiến đấu nghiệm chứng ra. Nếu như có thể đem bọn hắn chiêu vào đến tiểu đội mình chung, chẳng phải là tăng cường rất nhiều đội ngũ thực lực. Thời gian đã tới giữa trưa, bắc địa ánh nắng không quá hừng hực. Trong giáo đường vẫn là có không ít thành kính tín đồ tại túi đầu tiến hành cầu nguyện. Bây giờ trên trấn tín đồ càng ngày càng nhiều, mỗi ngày sáng sớm đều có 100-200 người đi tới giáo đường cùng tu nữ hoặc là giáo sĩ tiến hành sáng sớm cầu nguyện. Trước khi đi, tín đồ sẽ vì tín ngưỡng trả tiền, quyên góp dư thừa tiền tài. Tu đạo viện trong hậu viện, hai thân ảnh thân mật vô gian đan vào một chỗ, chính là Jolene cùng Anna giáo sĩ. Xem ra hai người vừa mới kịch liệt vận động qua. Anna hô hấp dồn dập, bị mồ hôi thấm ướt sợi tóc màu vàng nóng áp sát vào trắng nón dài nhỏ phần cổ, trên thân cũng có bị thi bạo qua rõ ràng vết đỏ. Jolene thì giống một người không có chuyện gì đồng dạng, đứng dậy mặc tiếp thân quần áo cùng nặng nề bản giáp. Bộ này bản giáp phẩm chất rất bình thường, vẹn vẹn sử dụng thời gian hơn 2 năm, mà lên một bộ tại cùng dung nham chi tâm chiến đấu trùng triệt để nóng chảy. 2 năm này ở giữa chiến đấu phát sinh cường độ thua xa một lần kia, bởi vậy bản giáp chỉ có chút biến hình mà thôi. Jolene đã tại chuẩn bị một bộ mới bản giáp, chuẩn bị thu thập vật liệu sau để Sở Mít đại sư tự mình xuất thủ chế tạo phù văn chiến giáp hình thức ban đầu, lại đi bạch chơi biểu ca phù văn phụ ma. Lần kia chiến đấu không đơn giản hủy đi bản giáp, tính cả hôi bản tấm thuẫn đều triệt để hủy hoại. Lúc đầu Jolene kế hoạch dùng dung nham chi tâm đại khảm đao rèn đúc một bộ mới tấm thuẫn, kết quả lọt vào đại sư khuyên can. Thanh này đại khảm đao chất liệu là dung hỏa địa tâm thiết đã rất tiếp cận đỉnh cấp rèn đúc vật liệu, không bằng chờ ngươi lại thu thập nhiều một chút tài liệu cao cấp, trực tiếp rèn đúc một bộ phù văn chiến giáp ra, đến lúc đó còn cần gì tấm thuẫn? Ngươi một tay sử dụng Hắc Phong Lang nhận là không cách nào hoàn toàn phát huy ra thanh này phù văn chiến kiếm cực hạn hiệu quả. Lúc ấy Jolene cảm thấy Sở Mít đại sư có đạo lý, thế là liền bỏ đi chế tạo cao giai tấm thuận ý nghĩ. Về phần cao giai rèn đúc vật liệu thu thập cũng không phải dễ dàng như vậy, cùng đại sư Long Huyết Tinh Kim khoáng tại mạo hiểm giả công hội bị thác treo trên tường 2-3 năm, không hề có một chút tin tức nào. Anna đã đứng dậy mặc màu bạch kim nhung tơ áo bào, từ vừa rồi chiến đấu trong dư âm khôi phục lại. Từ lần trước cùng gỗ liền chiến tranh qua đi, Hắc Lâm trấn lực ảnh hưởng cùng nhân khẩu đều tăng lên không ít. Giáo hội cho ta thông qua tin, đã điều động mấy tên tế ti đến Hắc Lâm trấn viện trợ ta, chuẩn bị tiến một bước mở rộng giáo hội tại trên trấn lực ảnh hưởng. Hẳn là 2 ngày này liền sẽ đến. Anna trên mặt khôi phục bộ kia thánh khiết thần sắc, phản phất là chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhẫn thánh chức giả. Thân là giáo hội truyền giáo sĩ, mặc dù cùng Jolene quan hệ là thù, bất quá nội tâm vẫn là chung với tín ngưỡng của mình, đến thiết điểm này mới hướng hắn để lộ ra tin tức này. Ta biết. Jolene trước khi đi cho nàng một cái hôn sâu. Đồng thời trong lòng rất nghi hoặc, làm sao nhiều lần như vậy cày cấy xuống tới, Anna thế mà bụng một điểm phản ứng đều không có. Bao quát trong nhà phụ nhị cũng là như thế, mấy năm này trừ hệ lệ nạ cho hắn sinh hạ gái nữa nhi về sau, còn lại mấy tên nhân tình tất cả đều lặng lặng. Cảm giác mình bây giờ đã rất khó thu hoạch được dòng dõi, đặc biệt là theo thực lực không ngừng tăng trưởng. Chỉ có thể tùy duyên, quang minh chi thần ở trên, nhiều ban cho ta mấy cái tử nữ đi. Cuối cùng không có cách nào Jolene chỉ có thể hướng vĩ đại thần chỉ cầu nguyện. Ngay tại Jolene rời đi quang minh tu đạo viện thời điểm, một chi xe sang trọng đội cũng tới đến Hắc Lâm trấn, chính là vừa rồi Anna nhắc tới giáo hội viện trợ nhân viên. Đội xe này phía trước là 6 tên người khoác kim văn ngân giáp, cưỡi tuấn mã màu trắng quang minh kỵ sĩ, có thể nhìn thấy dưới mũ giáp các kỵ sĩ kiên nghị khuôn mặt, hộ tống sau lưng 2 chiếc trang trí tinh mỹ xe ngựa. Tối hậu phương còn có một cưỡi hắc sắc ngựa, người khoác mũ trùm thân ảnh xa xa đi theo. Mặt mũi của hắn giấu ở mũ trùm phía dưới, cùng phía trước quang minh kỵ sĩ cùng xe ngựa duy trì một khoảng cách. Trên xe ngựa dán quang minh giáo hội kim sắc thái dương vân trang trí, khiến đi ngang qua tín đồ tất cả đều dừng bước lại tiến hành ngắn ngủi cầu nguyện. Hắc Lâm trấn đến. Chương 204, Hải Tặc, Hải Thạch Thành. Chương 204, Hải Tặc, Hải Thạch Thành. Làm giáo hội xe ngựa đến tu đạo viện cùng thời điểm, dẫn tới nội bộ tu nữ nhóm chú ý đỏ dịt tu nữ sớm một bước nhận được tin tức, chỉ dẫn lấy xe ngựa ngừng đến hậu viện, ngựa thì dắt đến chuồng ngựa bên trong. Trong đó tối hậu phương áo đen kỵ sĩ bởi vì phong cách cùng còn lại giáo hội thành viên không hợp nhau, bị đỏ dịt tú nữ ngăn lại. Nơi này là Quang Minh Tu Đạo Viện, người không có phận sự không được đi vào. Chúng ta là một đám. Áo đen kỵ sĩ xốc lên mũ trùm, lộ ra một trương dung mạo anh vĩ trung niên khuôn mặt, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đỏ dịt tú nữ, để hắn vào đi, hắn là giáo hội chúng ta trừng phạt kỵ sĩ. Áo đen kỵ sĩ chú ý tới giáo đường cổng đứng mạ tệ ổ thánh kỵ sĩ. Trừng phạt kỵ sĩ, tu nữ kinh ngạc che miệng lại. Nếu như nói thánh kỵ sĩ là giáo hội thủ hộ giả, như vậy trừng phạt kỵ sĩ thì là sắc bén nhất lưỡi kiếm, vì giáo hội trảm trừ tất cả tà giáo đồ cùng đối nghịch dị giáo đồ. Nghe đồn bọn hắn lãnh khốc vô tình, giống như vô tình nhất cô máy giết chóc, nhưng cái này xem ra cũng không giống a. Mạ tệ ổ, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới lần này thế mà là ngươi, sở bẹn sở kỵ sĩ. Hai người ngữ khí lãnh đạm chào hỏi. Tu nữ rất ít gặp đến mạ tệ ổ thánh kỵ sĩ bày ra lạnh lùng như vậy thần sắc, trong lòng hiếu kỳ cái này sở bẹn sở kỵ sĩ là lai lịch gì. Đơn giản bắt chuyện qua về sau, hai người không tiếp tục giao lưu. Thánh kỵ sĩ mang theo 6 tên quang minh kỵ sĩ, 2 tên quang minh tế ti cùng sở bẹn sở kỵ sĩ đi tới trong chủ điện, nhìn thấy Anna truyền giáo sĩ. Anna ngay tại lau sạch lấy kim sắc tượng thần tượng cho bụi, trong tay cầm khăn lau, ống tay áo kéo lộ ra một đôi trắng đoan thủ đoạn như ngọc cùng cánh tay, phía trên còn sót lại màu đỏ vết tích phảng phất trước đây không lâu bị một vị nào đó kỵ sĩ thi bạo qua. Tôn kính Anna giáo sĩ, nguyện quang minh chiếu sáng ngài. Nguyện quang minh chiếu sáng các vị. Anna buông xuống trong tay khăn lau, đối đám người đáp lễ lại. Chiêu tu nữ bưng tới thanh thủy, tại làm bằng bạc trong chậu nước thanh tẩy một chút hai tay. Chờ 2 tên đầu chọc tế ti cùng 6 tên quang minh kỵ sĩ làm qua sau khi giới thiệu, Anna đưa ánh mắt bỏ vào thần sắc lãnh đạm trừng phạt kỵ sĩ trên thân. Sở bèn sở thúc thúc, hồi lâu không thấy. Anna, lần trước gặp mặt vẫn là mười mấy năm trước, khi đó ngươi còn nhỏ tiểu nhân. Sở bèn sở kỵ sĩ lộ ra một cái xuất phát từ nội tâm cứng nhắc tiểu dung. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, tu nữ mang theo quang minh kỵ sĩ cùng tế ti rời đi, chỉ còn lại 3 người tại trong chủ điện. Sở bèn sở đứng tại chủ điện cây cột trong bóng tối, ngữ khí trở nên hơi nghiêm túc. Anna giáo sĩ, mấy năm này thượng hắc lâm chấn giao nộp quyên góp không sai, tín đồ số lượng cũng có không ít tăng trưởng. Nhưng Hồng Y giáo chủ đại nhân cảm thấy vẫn có chút không đủ, cần tiến một bước mở rộng giáo hội tại trên chấn lực ảnh hưởng, bởi vậy để ta lại tới đây phụ trợ ngài. Ánh nắng thông qua tròn cửa sổ rơi tại Anna giáo sĩ vị trí bên trên, hai người một sáng một tối, Anna đủ cười trên mặt nhạt. Sở bèn sở thúc thúc, ngài có thể đến ta rất vui vẻ. Bất quá Hắc Lâm chấn tình huống có chút khác biệt, dị vãng giáo hội những thủ đoạn kia không quá phái được công dụng. Đã đến nơi này, còn mời ngài làm tốt chính mình bản chức là được. Sau khi nói xong, Anna giáo sĩ mang theo thánh kỵ sĩ rời đi, lưu lại sở bèn sở thân ảnh ẩn giấu tại âm ảnh bên trong không nhúc nhích. Hải Thạch Thành là một tòa ven biển thành trấn. Tòa thành này trấn vị trí đặc thù, ở vào nội hà cùng định biển chỗ giao giới. Thành trấn trung tụ tập đại lượng hải tặc cùng tội phạm, Hải Thạch Thành kẻ thống trị là công quốc Osborn Bá Tước. Hắn cũng là trừ đại công tước ngoại, toàn bộ công quốc duy nhất có tư cách vì đám hải tặc ban phát hợp pháp cướp bóc chứng quý tộc. Có được cướp bóc chứng đoàn hải tặc dù là cướp bóc buồn quốc thương thuyền cùng còn lại quốc gia thương thuyền, cũng tại mấy cái quốc gia liên hợp luật pháp bảo hộ chung. Đương nhiên là có lấy nhất định phạm vi hạn chế cùng điều lệ, tỉ như cướp bóc sau khi thành công không được giết lục quý tộc có thể đầu hàng, dùng tiền chuộc đổi được tự do cùng an toàn. Còn có tại Hải Thạch Thành trung quanh hải vực là cấm cướp đoạn, một khi làm trái điều lệ, một buồn ba tức hạm đội vô địch liền sẽ xuất động, tự mình tiêu diệt những này phạm pháp hải tặc. Hải Thạch Loan là Hải Thạch Thành một nửa hình tròn hình bến cảng bến tàu, nơi này thả neo rất nhiều thanh danh hiển hách thuyền hải tặc, tại thất hải trung cũng thanh danh truyền xa, trong đó cũng có không có danh tiếng gì thái điều đoàn hải tặc. Bến cảng chỗ có vệ binh đang chỉ huy lấy những thuyền này con đố. Ha ha, bên này ngừng quá mức, ngu xuẩn hải tặc. Một vừa gia nhập không lâu vệ binh hướng phía một chiếc bỏ neo tới thuyền hải tặc hô to. Trên thuyền đám hải tặc đứng tại bong tàu hàng rào bên cạnh lạnh lùng nhìn xem hắn, không có giống còn lại hải tặc như vậy đại hống đại thiếu. Người điên ư? Còn lại mấy tên vệ binh vội vàng ngăn lại hắn. Các ngươi không phải cũng là như thế đối đãi khác hải tặc sao? Thân binh không hiểu. Đây chính là bay lượn Hà Nam người hảo, đánh bóng mắt chó của ngươi, đừng ngày mai để chúng ta ở đâu đầu âm u trong hẻm nhỏ, nhìn thấy ngươi bốc mùi thi thể. Nghe tới chiếc này thuyền hải tặc đại danh, thân binh bộ mặt bị dọa đến trắng bệnh, hai chân đều có chút phát run. Nỗi sợ hãi này bộ dáng gây nên trên thuyền đám hải tặc ống âm thanh cười to. Bất quá chiếc này tiếng xấu truyền xa thuyền hải tặc, lần này ra biển lại là không có thu hoạch quá lớn. Bỏ neo cập bờ về sau, chỉ từ trên thuyền chuyển xuống đến mấy dương tinh mỹ công sứ, dẫn tới bến tàu chỗ còn lại hải tặc chế giễu, song phương bởi vậy mắng nhau. Xem ra vĩ đại đoàn hải tặc ra biển cũng không phải mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về. Đúng lúc này, lại có 3 chiếc cỡ nhỏ đơn buồm kỳ hóa thuyền chậm rãi lái vào cảng, đem đám hải tặc ánh mắt một mực hấp dẫn. Bởi vì cái này 3 chiếc kha khắc trên thuyền cắm cùng một diện đồ án kiểu dáng cơ sĩ, cùng còn lại thương thuyền khác biệt, xem ra thế mà giống như là quý tộc các lao gia vân trang trí phong cách. Chính là tới từ Hắc Lâm trấn cỡ nhỏ đội tàu. Đám hải tặc ánh mắt tham lam, nhìn không được liếm môi một cái. Cướp bóc quý tộc thuyền có thể so sánh phổ thông thương đội thương thuyền càng thêm có lợi, nếu như vừa vặn trên thuyền có quý tộc kia liền không thể tốt hơn. Quý tộc tiền chuộc cần phải so trên thuyền hàng hóa giá trị chân quý phải thêm. Dựa theo cái này 3 chiếc đơn buồm tiểu thuyền hàng chậm rãi tốc độ, một khi tại hải vực tao ngộ, chính là bọn hắn trong miệng món ăn ngon. Đáng tiếc chú định để bọn hắn thất vọng, Hắc Lâm trấn đội tàu không có bất kỳ cái gì ra biển ý nghĩ, chỉ là dọc theo Hắc thủy hà đi ngược dòng nước, chuyển vào bốn lượn nhẹ nhàng chèn dị hà về sau, từ nội hà phương hướng đi tới Hải Thạch Thành. Chờ giao dịch kết thúc về sau, liền sẽ đường cũ trở về. Bởi vì không có kinh nghiệm phong phú thủy thủ, chuyến này chạy một tuần thời gian, nếu như tăng thêm qua lại vừa lúc là nửa tháng. 3 chiếc cỡ nhỏ thuyền hàng cập bờ về sau, từ trên thuyền xuống tới 40 tên người khoác giáp ra, tay cầm vũ khí binh lính tinh nhuệ. Các binh sĩ không có mặc làm bằng sắt khinh khải giáp, mà là mặc chất lượng tốt giáp da, phòng ngừa rơi xuống nước sau du bất động. Hiển nhiên các binh sĩ là lần đầu tiên tới nơi này, hiếu kỳ hướng phía trung quanh đám hải tặc quan sát, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trừ binh sĩ bên ngoài, còn có 4 tên người mặc mảnh vải bố, thương nhân trang phục người phụ trách. Lần đầu mậu dịch dẫn đội chính là Jolen kỵ sĩ, một thân nặng nề kỵ sĩ bản giáp, chắp hai tay sau lưng đại kiếm. Phù văn chiến kiếm bọc tại hắc sắc trong vỏ kiếm, xem ra thường thường không có gì lạ. Hắn không lo lắng cho mình sẽ rơi xuống nước, hắn thử qua, mặc hơn 100 bang kỵ sĩ bản giáp trong nước như thường du đến nhanh chóng. Chương 205, mở cửa hàng chương 205, mở cửa hàng đón những hải tặc này nhóm tham lam ánh mắt, Jolen kỵ sĩ để quản sự giao phó bỏ neo phí tổn. Tại người khác địa bàn, Jolen tính tình bất phóng túng đi một chút. Nếu là tại trên Hắc Lâm trấn, những hải tặc này dám như thế trắng trợn nhìn xem hắn, nhãn tình đều để hắn móc ra. Dẫn theo 4 tên quản sự cùng 10 tên binh sĩ, hướng thành khu phương hướng đi đến, về phần còn lại 30 tên lính, lại lưu lại trông coi trên thuyền buôn hàng hóa. Có cả tại, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Hải thạch thành thành khu cho Jolen một đoàn người cảm giác chính là bẩn cùng loạn. Chen trúc trên đường phố khắp nơi có thể thấy được động vật phân và nước tiểu, bao quát phân chim cùng kéo xe trâu ngựa phân và nước tiểu chờ, xen lẫn bờ biển thành chấn độc hữu gió biển tanh nồng bị, để khứu giác nhạy cảm Jolen kém chút phun ra. Cú may rất nhanh liền quen thuộc cái mùi này. Hải thạch thành có được quy mô cực lớn hắc thị, đã từ dưới đất chuyển biến thành trắng trợn phiên chợ. Đám hải tặc sẽ đem cướp bóc đến hàng hóa quang minh chính đại phóng tới phiên chợ thừa bán. Hàng hóa nhập cảng thời điểm cần giao một bút thuế quan, tiến vào hắc thị sau cũng cần giao nộp phí tổn. Bởi vậy thành trấn vệ binh cùng hắc thị người quản lý sẽ không đi quản hàng hóa của người nơi phát ra, cũng không thèm để ý phía trên nhiễm bao nhiêu huyết tinh. Đám hải tặc cướp bóc đến chiến lợi phẩm, tại trong chợ đen giá cả bình thường là giảm một nửa, chỉ có địa phương còn lại một nửa. Bởi vậy hấp dẫn không ít tương đội lại tới đây tiến hành mua sắm. Chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận, phong hiểm lại có thể tính là gì? Đủ lộ cùng mấy tên thương hội người phụ trách tại chen trúc hắc thị bên trong dạo qua một vòng, hiểu rõ thị trường giá cả. Quầy hàng thượng rất nhiều đều là khuôn mặt hung ác hải tặc, bọn hắn không giống còn lại bán hàng rong như thế sẽ chủ động chào hỏi khách cửa, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm những này lui tới thương nhân. Những này trong chợ đen khách nhân không chừng từ lúc nào liền sẽ biến thành bọn hắn thuyền hải tặc thượng khách người. Không sai, nơi này rất nhiều thứ đều là Hắc Lâm trấn không có, rời đi thời điểm cũng có thể ở đây mua sắm một phen lại đi. Jolen hài lòng gật đầu, bất quá bọn hắn lần này tới cũng không phải đến bán đánh gây thương phẩm. Hộ khách quần thể khóa chặt tại những hải tặc này nhóm trên thân, tin tưởng trên thuyền buôn chất lượng tốt vũ khí, dược tê thậm chí giá thu ra lông đều là bọn hắn cần thiết. Khan hiếm thương phẩm luôn có thể tại hải thạch thành bán đi giá cao. Rời đi hắc thị, một đoàn người thẳng tắp hướng phía tòa thị chính phương hướng đi đến. Tòa thị chính to lớn cao lớn, là một tòa 4 tầng cao bằng đá kiến trúc, cách xa xa liền có thể nhìn thấy. Đến gần mới phát hiện tòa thị chính hôi sắc tường ngoài bị gió biển ăn mòn ra mấp mô vết tích, đương nhiên cũng có hải thạch thành lịch sử lâu đời nguyên nhân. Lưu lại binh sĩ tại cách đó không xa chờ đợi, Jolen cùng 4 tên người phụ trách đi hướng tòa thị chính. Cũng có mấy tên lười nhác vệ binh trực ban, bởi vì Jolen thân phụ song thủ đại kiếm, vệ đội đội trưởng vốn là muốn tới ngăn lại hắn. Đằng sau chú ý tới bản giáp thượng quý tộc Vân Trang Trí, đây là một kỵ sĩ lao ra, do dự một chút trực tiếp cho qua. Tiến vào tòa thị chính về sau, nội bộ trang trí đồng dạng hơi có vẻ rách nát, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai tên thương nhân. Jolen mấy người mới vừa vào cửa bị tòa thị chính nhân viên công tác nhìn thấy, vội vàng tới chào hỏi. Vị này kỵ sĩ lao ra, chúc một ngày tốt lành. Chúc một ngày tốt lành hòa kế, nếu như muốn trong thành mở cửa hàng, cần muốn đi đâu đăng ký? Chào hỏi hắn là một trẻ tuổi người phục vụ, chỉ dẫn bọn hắn lên tới 3 tầng, đi tới một cái nửa đậy lấy cửa phòng. Trong cửa phòng truyền đến từng tiếng nữ nhân rên rỉ, người phục vụ một mặt xấu hổ đứng tại chỗ, không nghĩ tới chấn nghị viên sáng sớm ngay tại làm việc. Lúc này gõ cửa cũng không phải, không gõ cũng không phải. Jolen tiến lên giải vây, khoát tay ngăn lại hắn động tác, để hắn thở dài một hơi. Một đoàn người tại cửa ra vào chạm 5 phút đồng hồ, thẳng đến tiếng rên rỉ đình chỉ một lát, người phục vụ mới gõ vang cửa phòng. Trong cửa phòng truyền đến thanh âm huyên áo, hẳn là chấn nghị viên tại mặc quần áo. Một quần áo bại lộ kỹ nữ mở cửa phòng ra, từ trong phòng đi ra. Đi ngang qua mấy người bên cạnh thời điểm chú ý tới hình thể cao lớn Jolen kỵ sĩ, còn hướng hắn liếc mắt đưa tình. Dáng dấp của nàng cùng dáng người không sai, Jolen chứng nhận qua đi vốn định đáp lại một chút, đột nhiên nhớ tới mình là đến làm chính sự, nhất định phải khắc chế một chút. Thế là một mặt nghiêm túc tiến vào gian phòng. Gian phòng nội có một cỗ khó người mùi tanh, cùng đường đi khách sáo hơi thở hoàn toàn khác biệt, là thuộc về loại kia mới mẻ mùi tanh. Gian phòng bàn đọc sách về sau, tóc hoa dâm chấn nghị viên từ trên chỗ ngồi đứng lên, lộ ra không thể bắt bẻ tiểu dung, cùng Jolen nhiệt tình chào hỏi. Liếc mắt liền nhìn ra hắn là người chủ sự. Gian phòng nội dài mảnh ngồi băng ghế vẹn vẹn hiện lên một tầng vải bố, chấn nghị viên chào hỏi mấy người ngồi xuống. Vị này kỵ sĩ xưng hô như thế nào? Gọi ta Jolen liền tốt, ngài xưng hô như thế nào? Dài ở leo. Hai người liên hệ tính danh, Jolen cởi xuống con phủ văn trên kiếm, cất đặt tại một bên. Ta là Hắc Lâm trấn kỵ sĩ, mang theo trên trấn thương đội đi tới Hải Thạch Thành, muốn mở 3 gian cửa hàng. Tốt nhất là liền cùng một chỗ, không biết thành nội có hay không vị trí thích hợp. Jolen thuyết minh ý đồ đến, chấn nghị viên lão giờ đứng dậy từ bàn đọc sách cầm một bản bút ký cùng một tấm bản đồ tới. Hắc Lâm trấn. Có nghe thấy, nghe nói 2 năm trước cùng gỗ lìn đánh một trận, giết hơn bạn đầu gỗ lìn. Mở ra bút ký, lão giờ mỉm cười nói, thượng thành khu có 3 gian ngay cả cùng một chỗ, về phần hạ thành khu không có, Jolen kỵ sĩ đúng đúng bán cái dạng gì thương phẩm. Dự định mở ở trên thành khu vẫn là hạ thành khu. Tiếng gõ cửa phòng, đánh gây Jolen mạch suy nghĩ, người phục vụ bưng nước trà đi vào. Chúng ta bán thương phẩm chủ yếu là dược tề, giá thú da lông cùng một chút chế thức vũ khí, cân nhắc vị trí tại hạ thành khu. Hải Thạch thành thượng thành khu là quý tộc cùng các phú thương căn cứ, mà hạ thành khu thì là hải tặc cùng bình dân căn cứ. Thương đội trước khi đến mục đích rất rõ ràng, chủ yếu tiêu phí quần thể chính là những hải tặc kia, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn tại hỗn loạn hạ thành khu. Những này thương phẩm trong thành ngược lại là rất khan hiếm. Lao Giản ánh mắt sáng lên, đáy lòng không biết tại chuẩn bị lấy cái gì. Kỳ thật hạ thành khu ba gian ngay cả cùng một chỗ cửa hàng cũng không phải là không có biện pháp, bất quá cần mấy ngày, cùng nhiều giao nạp một chút thiên di phí dùng. Lao Giản chỉ vào trên bản đồ vị trí, tại hạ thành khu một cái tương đối vắng vẻ vị trí. Nhìn đối phương liền kém đem tham lam hai chữ khắc trên mặt, Jolen hỏi thăm, "Giai ẩn đại nhân, cần ngoài định mức nhiều giao bao nhiêu phí tổn? Tiền thuê lại là bao nhiêu?" Hạ thành khu bởi vì hoàn cảnh tương đối hỗn loạn, bởi vậy tiền thuê cũng tương đối tiện nghi, một gian cửa hàng hàng năm chỉ cần 5 mai kim tệ, ba gian chính là 15 mai, thiên di phí dùng là 10 mai kim tệ. Jolen trong lòng một hạch toán, cái này cửa hàng phí tổn so Hắc Lâm trấn còn cao hơn nhiều. Tại Hắc Lâm trấn một năm cửa hàng tiền thuê chỉ cần 2-3 mai kim tệ, nơi này thế mà muốn 5 mai. Về phần cái kia thiên di phí dùng, rất rõ ràng chính là đối phương mình muốn. Nói được mức này, nếu như cự tuyệt đề nghị này, lựa chọn lần nữa vị trí, có thể sẽ đắc tội hắn. Dù sao Cường Long không ép địa đầu xà, Hắc Lâm trấn kế hoạch là cùng Hải Thạch thành lập được trường kỳ ổn định mậu dịch, bởi vậy cửa hàng mở từ lâu dài góc độ đến xem rất cần thiết. Về phần tại sao muốn ba gian liền cùng một chỗ, là lo lắng hạ thành khu tương đối hỗn loạn, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đóng giữ binh sĩ có thể ngay lập tức bảo hộ cửa hàng. Kia liền phiền phức dần đại nhân mấy ngày nay an bài một chút. Jolen từ trong túi tiền lấy ra 10 mai kim tệ đưa tới, về phần tiền thuê thì qua mấy ngày ký tên khế ước thời điểm lại cái khác giao phó. Chương 206, hiểu lầm, khiêu khích chương 206, hiểu lầm, khiêu khích Lao Giản lấy tiền làm việc hiệu suất vẫn còn rất cao, không đến 2 ngày thời gian, liền cùng Jolen ký kết khế ước. Lấy Hắc Lâm trấn danh nghĩa, ba gian cửa hàng ký kết 5 năm khế ước, tiền thuê hàng năm giao phó một lần. Bởi vì là đứng đắn hàng hóa, nhập cảng thời điểm không cần quan hệ thuế, bất quá hàng năm cần giao phó 20 thương thuế, thuế suất coi như hợp lý. Đương nhiên Lao Giản trước khi đi ám chỉ, gặp được phiền phức có thể tìm hắn, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Ba gian cửa hàng cứ như vậy gầy dựng, một gian bán da thu da lông cùng giáp da, một gian khác bán vũ khí, cuối cùng một gian bán dược tể. Tên tiệm cũng rất đơn giản, liền gọi là tiệm thuốc Hắc Lâm, tiệm vũ khí Hắc Lâm, tiệm gia thú Hắc Lâm. Thuê 7-8 chiếc xe bò, các binh sĩ từ bến tàu thuyền hàng bên trên, thường dương thương phẩm từ trên thuyền chuyển xuống dưới. Trừ từng bó gia thú bên ngoài, dược tể cùng vũ khí giáp da đều là cất đặt tại nhồi vào cỏ khô hòm gỗ chung, mang lên xe bò. Chạy mấy chuyến mới đem hàng hóa tất cả đều chuyển tới cửa hàng chung. Những này thương phẩm tại Hải Thạch thành coi là thưa thớt, bất quá vừa mở tiệm không có người nào biết. Mấy tên quản sự thương lượng một chút, tại mấy ngày nay có thể đi hắc thị bảy quẩy bán hàng chào hàng. Thừa cơ tuyên truyền hạ thành khu bên trong nhà mình cửa hàng. Jolen cũng không đội mà trở về, liền tại Hải Thạch thành bên trong quanh đi còn lại. Nghe nói Hải Thạch Loan Lang đang Hải Tiểu Tiểu quán có thoát ý vũ nương biểu diễn, Jolen từ khi đi đến Hắc Lâm trấn sau những năm này liền không còn có gặp qua. Hiếu kỳ hắn đi tới căn này kiến thiết tại bến cảng cách đó không xa tiểu quán. Tiểu quán bảng hiệu là một thanh loan đao châm rượu bình đánh dấu, ngoại bộ tường đá mặt ngoài bị gió biển ăn mòn đến che kín bệt, chỉ cần dùng móng tay quét qua liền sẽ rơi xuống đại lượng mảnh đá. Nóc phòng là xà nhà gỗ thêm mảnh ngói dựng, Jolen nhấc chân đi vào ồn ào vô cùng tiểu quán nội bộ. Đại sảnh ở giữa dựng sàn gỗ, mấy tên thoát y vũ nương tại đám hải tặc cổ nào âm thanh trung bày ra các loại xinh đẹp tư thế. Vũ nương trên thân vật càng ngày càng ít, chỉ ở bộ vị mấu chốt dùng vải bố giáp đầu bao khỏa, thô giáp vải làm nổi bật lên các nàng làn da tinh tế. Câu dẫn đến đám hải tặc ngao ngao trực hiếu, tại tiểu sắc mê hoặc hạ, không ngừng hướng trên đài ném ra từng thanh tiền đồng, sau đó xích lại gần chấm mút. Một biên bẩn biện hải tặc đội vã không nhịn nổi đem vũ nương kéo xuống sàn gỗ, trong tiểu quán tiểu bảo sau khi thấy khí thế hùng hổ đi tới, mặc một bộ vải đai thô con lê tiểu bảo lộ ra một đôi tráng kiện cánh tay, lộ ra tráng kiện cơ ngực. Trái lại cái kia hải tặc hình thể nhỏ gầy. Ngay tại tất cả mọi người coi là tên này hải tặc muốn bị đánh thời điểm, bẩn biện hải tặc tung ra một nắm lớn ngân tệ. Tiểu bảo do dự một chút, vẫn là lui về góc tường. Ngay cả hải tặc dưới thân vũ nương đều không dãy rủa nữa, mà là thuận theo lên, trang diện lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Jolen cùng đám hải tặc không hợp nhau tạo hình hấp dẫn rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Một uống nhiều hải tặc mắt thấy hắn hai tay chắp sau lưng đại kiếm, hiếu kỳ xích lại gần, đưa tay hướng sau lưng của hắn phủ văn chiến kiếm trôi kiếm sờ soạn. Một con kềm thép thô ráp đại thủ cầm cổ tay của hắn, để hắn nháy mắt không thể động đậy. Đại thủ này chủ nhân cũng không phải là Jolen, mà là một tên khác hải tặc. Tên này hải tặc mang theo một cái bịt mắt, lộ ra chỉ có một con mắt, chỉ là một cái ánh mắt hung ác liền để say rượu hải tặc rút tay trở về. Xem ra cái này hai tên hải tặc là nhận biết, có thể là cùng một hải tặc đoàn. Vị này kỵ sĩ đại nhân, thật có lỗi, ta hỏa kế hắn uống nhiều. Không sao, ta rất khoan dung độ lượng. Độc nhãn hải tặc hơn 30 tuổi bộ dáng, tướng mạo kỳ thật cũng không tệ lắm, một thân màu đồng cổ làn da cùng góc cạnh rõ ràng cơ bắp, xem ra tràn ngập giá tính. Jolen tiến đến quầy ba chút rượu. Tên kia say rượu hải tặc lại xuống tới, tại độc nhãn hải tặc bên thai mê hoặc nói, thuyền trưởng, một mình hắn đến, muốn hay không? Tên này say rượu hải tặc lúc này một bộ thanh tỉnh bộ dáng, nào có nửa điểm men say. Ánh mắt tham lam tại kỵ sĩ vũ khí cùng bản giáp lưu chuyển, rất nghi hoặc làm sao không thấy được đối phương túi tiền. Độc nhãn thuyền trưởng dịch chuyển khỏi bị mắt, lộ ra dưới đáy một con màu lam sáng quỷ dị độc nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm Jolen bóng lưng, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin cùng một tia sợ hãi. Thật đáng sợ. Jolen đột nhiên có cảm giác, nghiêng người nhìn lại nhưng không có phát hiện. Hải Thạch Cảng có một loại nghe tiếng phong vị rượu run, là đám hải tặc yêu nhất, danh xưng cùng địa phương còn lại rượu run có khác nhau rất lớn. Jolene từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên ngân tệ, tại quầy ba điểm một chén. Tiếp nhận tiểu bảo đưa tới ly lớn rượu run cùng mấy chục mai tiền đồng, Jolene uống rượu một thanh. Hương vị cũng chả có gì đặc biệt. Hỗn loạn trong tiểu quán, có hải tặc tại vật tay tiến hành đấu sức, Jolene tiến tới hiếu kỳ quan sát. Tượng mục trên bàn rượu, hai con tráng kiện cánh tay chính đan vào một chỗ, chung quanh vây đầy một vòng hải tặc. Theo đám hải tặc ồn ào, đấu sức bắt đầu, nguyên bản tráng kiện cánh tay càng thêm bành trướng lên, cơ bắp đường nét hết sức rõ ràng. Mau nhìn, Liệp Sa giả muốn thắng. Áp chú tại Liệp Sa giả trên thân đám hải tặc khởi sướng reo hò, giống như là nhìn thấy ánh vàng rực rỡ tiểu khả ái hướng phía mình vẫy gọi. Được xưng là Liệp Sa giả hải tặc lúc này đã chiếm cứ ưu thế, túi đầu hung ác vươn tay, cánh tay dần dần hướng phía đối phương góc độ nghiêng qua khứ. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm lại bị kinh sợ, chỉ thấy đối phương một mặt nghiền ngẫm tiêu dung cùng ánh mắt nhìn xem hắn. Không được. Quả nhiên, theo đối thủ bắt đầu nghiêm túc phát lực, Liệp Sa giả đem hết toàn lực vẫn không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem mình trước đó ưu thế tất cả đều vặn trở về. 3. Nương theo lấy cánh tay cạnh ngoài chạm đến tại bàn rượu thanh âm, Liệp Sa giả cảm nhận được cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn, nhịn không được kêu rên lên tiếng. Liệp Sa giả ngươi mẹ nó có phải là cùng đối phương cùng một chỗ thiết lập văn cụ? Bàn rượu bên cạnh đặt cược thua hải tặc mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hướng phía Liệp Sa giả phát ra lớn tiếng chất vấn. Vốn là tâm tình không tốt Liệp Sa giả nghe tới chất vấn sau giận không kèm được, trực tiếp một quyền đập tới, đem tên này hải tặc đệm té xuống đất. Tên đáng chết, còn dạng không tuân theo quy củ, đánh hắn. Dẫn đầu động thủ Liệp Sa giả rõ ràng phạm phải chúng nộ, rất nhiều thua tiền dần cờ bạc hướng hắn đánh tới, năm đấm hướng về thân thể hắn chào hỏi. Liệp Sa giả đứng dậy cùng 6-7 tên hải tặc hôn chiến lại với nhau, rốt len vội vàng tránh đi, để tránh thai bay vào gió. Không lâu lắm, Liệp Sa giả đổ nhào mấy tên hải tặc về sau, bị đến từ sau lưng hải tặc đánh lén, một cước đạp lăn trên mặt đất. Còn lại hải tặc cùng nhau tiến lên, một hồi liền đem hắn đánh thành đầu heo. Mắt thấy ẩu đả toàn bộ quá trình Jolene duy trì vui tươi hớn hở biểu lộ, thật sự là rất được hoan nghênh một khung. Ngay tại hắn muốn quay người rời đi thời điểm, tên kia thắng được Liệp Sa giả cường tráng hải tặc kêu hắn lại. Bên kia bị kỵ sĩ kêu lão ra, muốn hay không so với ta đồng dạng hạ. Jolene khoát tay áo cự tuyệt, ra hiệu mình không có hứng thú. Hẳn là kỵ sĩ lão ra xem thường chúng ta những này đám dân quê. Vẫn là sợ. Nhận khiêu khích Jolene nhíu nhíu mày, trở lại làm sáng tỏ nói, tự đại gia hỏa, ngươi nói đúng một nửa. Ta xác thực xem thường như ngươi loại này đám dân quê, muốn cùng ta khoa tay trở về luyện nhiều mấy năm đi. Tên kia hải tặc phẫn nộ đứng lên, hình thể so với Jolene còn phải cao hơn một đoạn, nhìn ra đạt tới hai em mở ta đem ta thắng đến kim tệ cùng ngươi đánh cược, hết thảy có 7 mai kim tệ 3 mai ngân tệ, thắng ngươi toàn bộ mang đi. Nếu như ngươi thua, ta không muốn ngươi bản giáp, cũng không cần ngươi kỵ sĩ vũ trang kiếm, chỉ cần ngươi cho ta đập một cái đầu. Kỵ sĩ lao ra có gan hay không ứng chiến? Tên này hải tặc rõ ràng uống nhiều, vậy mà trước mặt mọi người muốn để một quý tộc cho hắn dập đầu. Phóng khoáng trào phúng dẫn tới trong tiểu quán còn lại hải tặc cộng minh, nhao nhao cao giọng nói, ứng chiến, ứng chiến, ứng chiến. Chương 207, không tuân theo quy củ chương 207, không tuân theo quy củ phở lỉnh thế nhưng là một có được một phần tư kình nhân huyết mạch cường đại chiến sĩ, áp chú hắn chuẩn không sai. Một kỵ sĩ lao ra ứng chiến, độc nhãn thuyền trưởng ở bên cạnh ồn ào, dẫn tới trong tiểu quán đám hải tặc nhao nhao đặt cược tên kia thân hình cao lớn hải tặc chiến sĩ. Mà độc nhãn thuyền trưởng cùng vừa mới ngụy trang say rượu thủ hạ, thì là trực tiếp đặt ở Jolene trên thân, có mấy tên nhận biết độc nhãn thuyền trưởng hải tặc nhao nhao cùng chú. Vòng chém giết kỹ xảo kỵ sĩ có lẽ mạnh hơn hải tặc, nhưng vòng thể phách, đây không phải rõ ràng mà. Cuối cùng tại bàn khẩu áp chú kình nhân chiến sĩ Ferlin hải tặc chiếm đa số, áp chú kỵ sĩ chỉ có chút ít mấy người. Dựa theo quy củ, phe thắng có thể chia cắt thất bại một phương tiền thế chấp. Kỵ sĩ cùng hải tặc ngồi tại bàn rượu đối diện, hai người thân hình côi ngô, vươn hai con rộng lớn bàn tay, vẻn vẹn rào nắm lại với nhau. Ngay cả ngưu đầu nhân cả án đều tách ra bất quá ta, ngươi còn có thể so ngưu đầu nhân lực cánh tay mạnh không thành. Jolene nghĩ thầm. Bên cạnh một tuổi tác khá lớn hải tặc xung làm phán định, hai tay chăm chú ấn xuống bàn tay hai người. Bắt đầu. Theo phán định buông tay, hai tên cường đại chiến sĩ nháy mắt phát lực, tráng kiện cánh tay bành trướng lên. Hả? Thật đúng là không thể so ngưu đầu nhân khí lực kém. Lần trước cùng ngưu đầu nhân vật tay vẫn là tại mấy năm trước, Jolene có chút nhớ không rõ, trước mắt kình nhân chiến sĩ Phở Lìn thật có chút thực lực. Bất quá cũng liền giới hạn trong này, hai người đơn thuần lực lượng cơ thể kém không chỉ gấp đôi, hoàn toàn không phải cùng cấp bậc. Mà ngồi ở đối diện hải tặc lúc này cảm nhận được vừa rồi Liệp Sa giả cảm giác. Trước mắt kỵ sĩ phảng phất là một toàn núi lớn, mặc cho hắn như thế nào dùng sức, trên bàn cánh tay vẫn là không nhúc đích. Cực độ dùng sức kình nhân Phở Lìn mặt đỏ tiến hai, cái chán cùng cổ nổi gân xanh, thậm chí sắc mặt dần dần bắt đầu phát lam, thể nội truyền ra đại hải trào lên thanh âm, là huyết mạch ẩn giấu kình nhân chi lực phát huy đến cực hạn. Trái lại kỵ sĩ một mặt nhẹ nhõm, một màn này để chúng quanh quan chiến đám hải tặc triệt để lâm vào điên cuồng, nhao nhao vì kình nhân chiến sĩ cố lên cổ vũ sĩ khí. Làm Jolene bắt đầu phát lực về sau, kình nhân Phở Lìn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình sắp lâm vào bại thế. Biến chất tượng một bàn rượu gánh chịu không ngừng như thế cự lực, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Kình nhân Phở Lìn linh cơ khẽ động, đem lực đạo phát tiết tại trên bàn gỗ. Ầm ầm bàn gỗ sụp đổ tiếng vang lên, lại bị hai người to lớn lực đạo nhân sập, kình nhân Phở Lìn bởi tại lạc bại trước đó phá hủy bàn gỗ. Không tính, không tính. Kình nhân Phở Lìn cảm thấy tay cánh tay có chút đau nhức, hướng phía chung quanh hô to. Người sáng suốt cũng nhìn ra được kình nhân Phở Lìn không phải kỵ sĩ đối thủ, đại bộ phận hải tặc hô to thế hòa, trêu đến cực thiểu số áp chú kỵ sĩ hải tặc một mặt không xóa. Kia liền đổi cái bàn lại đến một trận. Jolene kỵ sĩ nhưng nhớ mình cái kia bảy viên nhiều hơn kim tệ đâu, từ vừa rồi cuối cùng cũng phát giác đối diện tiểu tâm tư. Không đến, không đến. Kinh nhân Phở Lìn khoát tay áo, cự tuyệt kỵ sĩ lần nữa vật tay mời. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là mất đi dũng khí chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi muốn làm một hèn nhát không thành? Không trách Jolene đốt đốt bức bách, là đối phương cưỡng ép muốn giẫm mặt mình, làm sao có thể đơn giản như vậy liền bỏ qua đối thủ? Kinh nhân chiến sĩ mắt điếc hai ngơ, bày ra một bộ liền không tỉ thí dáng vẻ. Cái gì chiến sĩ vinh quang loại hình, mình thế nhưng là một hải tặc, nào có đáng yêu kim tệ trọng yếu? Huống chi đây không phải còn không có thua mà. Kinh nhân Phở Lìn đứng dậy, muốn thừa cơ trốn đi, một cái đại thủ như là cường kìm hung hăng níu lại cánh tay của hắn. Quay đầu nhìn lại, kỵ sĩ bộ mặt tức giận, dựa theo quy củ, ngươi nếu không liền nhận thua đem tiền cho ta, nếu không lưu lại hai ngón tay ta để cho ngươi đi. Hai ta dạng đều không chọn. Kinh nhân Phở Lìn thẹn quá hóa giận, nắm chặt nồi đất quả đấm to liền hướng kỵ sĩ trên mặt đảo đi. Thật can đảm, đáng chết hôn huyết tạp chủng. Jolene không có né tránh, lựa chọn dùng đầu truy đón đỡ đối phương cương quyền. Một tiếng giò nét tiếng xương nứt vang lên, kinh nhân Phở Lìn một kích toàn lực, cảm giác nện vào một khối cực độ đá hoa cương cứng rắn bên trên, nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Ta nhận thua, ta đem tiền cho ngươi. Ý thức được mình không phải kỵ sĩ đối thủ, hơi say rượu kinh nhân Phở Lìn nháy mắt tỉnh rượu, bắt đầu phát ra cầu xin tha thứ. Bên cạnh hải tặc cũng đều tại giận mắng, bất quá không có lựa chọn đi lên hỗ trợ, chỉ là miệng chi viện. Nhưng lúc này Jolene đã nổi giận, phẫn nộ tại đối phương không tuân quy củ. Hiện tại ta không muốn tiền của ngươi, ta chỉ cần tay của ngươi. Ôn nào trong tử quán, Jolene kỵ sĩ cương ép kéo lấy kình nhân Phở Lìn đi tới một cái khác trương trên bàn rượu, đem hắn không có thụ thương tay nhấn tại trên bàn rượu. Kỵ sĩ lao ra, ta sai, van cầu ngài bỏ qua ta. Kình nhân Phở Lìn không ngừng cầu xin tha thứ, nếm thử phản kháng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trọng quyền giơ lên lại rơi xuống, Jolene một quyền nện ở hắn nắm chặt trên nắm tay, một tiếng do nét tiếng xương nước, đương theo lấy hải tặc thống khổ tiếng la cùng biến chất bàn rượu đổ sụp thanh âm hỗn hợp vang lên. Kình nhân Phở Lìn che lấy nắm đấm đổ vào mặt đất vỡ vụn bàn gỗ khối vụn bên trên, không ngừng phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô. Đau đớn chỉ là một mặt, hai nắm đấm coi như trị liệu tốt, có xác suất rất lớn đều sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương. Thanh toán xong, ha ha, hòa kế, đây là bàn rượu bồi thường. Jolene ném ra một mai kim tệ vứt cho Tử Bảo. Tử Bảo sau khi nhận lấy so cái ngón tay cái, trung quanh hải tặc cũng lộ ra sùng bái ánh mắt. Muốn thu hoạch những này kẻ liều mạng tôn trọng, chỉ cần so với bọn hắn càng hung ác hơn. Vừa vặn Jolene bản tính cũng không phải là một người thiện lương, đặc biệt là cùng mình biểu ca so sánh, lãnh chúa đại nhân vẫn là quá nhân từ. Jolene tại trên trấn thân cư yếu chức nhiều năm vốn là thân gia không ít, còn thỉnh thoảng có người chủ động đem chỗ tốt đút cho mình, chớ nói chi là lãnh chúa đại nhân ban thưởng. Hàng năm lãnh địa tài chính tại có lợi nhuận tình huống dưới, đủ lâu cũng không có toàn bộ nuốt vào, mà là xuất ra một phần nhỏ khao thưởng trợ thủ đắc lực nhóm, trong đó là thuộc Jolene được chia nhiều nhất. Trải qua như thế nháo trò, trong tiểu quán hải tặc tất cả đều hưng phấn lên, độc nhãn hải tặc mấy cái áp chú tại kỵ sĩ trên thân cũng không có thu hoạch đến chỗ tốt, thoáng có chút tiếc hận. Kỵ sĩ tác phong rất phù hợp một ít hải tặc đầu lĩnh cách nhìn, lại gần cùng hắn bộ lên gần như, tiện thể mời hắn uống liệt ỉu. Jolene ai đến cũng không có cự tuyệt, hiện tại cũng không quá lo lắng đối phương tại trong rượu hạ dược, nương tựa theo cường đại thể chất cùng sức khôi phục, chỉ cần không phải gặp được loại kia đặc biệt đáng sợ thuốc mê, rất khó đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên đang uống rượu trước đó, Jolene đều sẽ dùng nhạy cảm khứu giác cùng vị giác thử một chút rượu hương vị, cảm giác không có không thích hợp mới có thể nuốt xuống. Kinh nhân Phở Lìn sớm đã bị khiêng đi, cũng không biết tiểu quán bên trong có hay không hắn đồng bọn. Bóng đêm dần dần biến hắc, Jolene uống rượu uống căng, cùng mấy tên hải tặc đầu lĩnh chào hỏi, có chút hơi say rượu rời đi lang đang hải tiểu tử quán. Ngay tại trở lại thành khu bên trong cửa hàng sau đó không lâu, thành trấn gác chuông bên trong tiếng chuông gấp rút vang lên, đại đội đám binh sĩ từ trên đường phố chạy qua, hướng phía Hải Thạch Loan phương hướng mà đi. Jolene một mặt hiếu kỳ đi ra cửa hàng, do dự một chút hướng phía trong tiệm hỏa kế cùng binh sĩ hô, hẳn là xảy ra chuyện, các ngươi không được chạy loạn, gặp được nguy hiểm liền đem cửa hàng quan, sau đó trốn ở trong tiệm. Cắt, ngươi cùng ta đi xem một chút cái gì tình huống. Chương 208, thường ngày công thành chương 208, thường ngày công thành trong bóng đêm, trên đường phố đại lượng binh sĩ giơ bó đuốc cùng vũ khí lao tới Hải Thạch Loan. Jolene cùng cắt đi theo sau lưng, nghe tới cách đó không xa chuyển đến quái vật tiếng gào thét cùng binh sĩ tiếng giống giận dữ. Xem ra xảy ra chiến đấu. Mượn hỗn loạn thế cục, hai người đốn tại tường thành chỗ cao quan sát. Thị lực đều rất không sai, Jolene kỵ sĩ một đôi nhân loại đôi mắt biến thành ngân sắc dựng thẳng đồng, giống như là dã thu ánh mắt, ngay tại phát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Các đại đội trưởng thì là lộ ra bất động, ngay cả con ngươi đều không có, chỉ có một mảnh trắng tuyết. Bến cảng Hải Thạch Loan khu vực, đại lượng dị hình ngư quái. Hải quái từ bãi biển leo lên mở, cùng mấy trăm tên lính chiến đấu đến cùng một chỗ. Hải quái ngoại hình cùng trước đó Hắc Lâm trấn gặp được khác biệt không lớn, cầu lũ thân hình, thân thể bao trùm cứng rắn có thứ tự ngư lần, tuyệt đại bộ phận sử dụng răng nhọn móng sắc công kích, chỉ có cực ít bộ phận thế mà lại sử dụng cùng loại sinh cá trạng vũ khí. Thảm liệt chém giết để hai người nháy mắt nhớ lại 2-3 năm trước chiến trường. Trừ phổ thông hải quái bên ngoài, Jolene còn chứng kiến một đầu thân thể cao lớn hải quái, thân cao hơn 3 mét, cường tráng trên người trải rộng dày đặc cứng rắn lân phiến. Nhân loại binh sĩ vũ khí đâm tới chém vào tại trên người của nó, sẽ chỉ toát ra một dải hỏa tinh, mà hải quái lông tóc không thương. Xem ra hải quái này thiên sinh ngư lân so với nhân loại giáp da, bản giáp lực phòng ngự cao hơn phải thêm. Tương phản lực lớn vô cùng hải quái tay cầm dị sét mỏ neo thuyền, một cái quét ngang liền vung mạnh phi 4-5 danh nhân loại binh sĩ, nhẹ nhõm đem bọn hắn vũ khí cùng xương cốt đánh gãy. Né tránh không kịp binh sĩ liền như diều đứt dây, miệng phun máu tươi xà xà bay ra. Cự hình hải quái tại trên bờ đều có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy, không dám tưởng tượng ở trong nước biển cần bao nhiêu tên lính mới có thể đánh bại nó. Rất nhanh liền có một thực lực đạt tới tam giai binh sĩ thống lĩnh cùng nó chiến đến cùng một chỗ, tại còn lại binh sĩ trợ giúp hạ thành công kiểm chế lại cự hình hải quái. Hải quái sức chiến đấu mặc dù không bằng nhân loại binh sĩ, đối mặt tổng thể chiến trận binh sĩ tổn thương to lớn, bất quá tại về số lượng vượt xa. Có thật nhiều hải quái vòng qua chiến tuyến, hướng phía thành khu phương hướng tứ chi chạy như điên, mang màng tứ chi chạy không so với nhân loại hai chân chậm bao nhiêu. Cửa thành có đại lượng binh sĩ thủ vững, bọn hắn tiến không được thành khu. Đây là Jolene cùng cặp ý nghĩ, nhưng khiến chấn kinh một màn phát sinh. Lũ quái vật biển căn bản không đi cửa thành, tứ chi dịch nhẫn để chân của bọn hắn màng có thể đính vào nham thạch trên vách tường hành động. Trên tường thành phong hóa cái hố lỗ hổng là tốt nhất điểm mượn lực, động tác chậm chạp leo lên gần cao 10 mét cũ nát tường thành. Binh lính thủ thành đối cái tràng diện này đã không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là Jolene hai người giống như là vừa ra cửa lịch luyện tân thủ mạo hiểm giả, ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Nếu là gỗ lìn có cái này thân thủ, Hắc Lâm Chấn lúc trước đã sớm phá thành. Hai người thổn thức không thôi, xem ra không chỉ có Hắc Lâm Chấn thời gian trôi qua không tốt, địa phương khác đồng dạng sẽ tao ngộ dã ngoại sinh vật uy hiếp. Một đầu mọc ra xúc tu giác hút hải quái bị Jolene phát sáng con ngươi màu bạc hấp dẫn, từ nham thạch trên vách tường leo lên hướng Jolene phương hướng tới gần. Vừa ngoi đầu lên liền bị một thanh cương chế mâu nhận xuyên qua đầu cá, các chiêu thức tấn mãnh lại chí mạng. Có thể sẽ có không ít hải quái tiến vào thành khu bên trong, chúng ta về tiệm nhìn xem tình huống. Jolene lo lắng cửa hàng phát sinh nguy hiểm, cùng các thân thủ nhanh nhẹn chừa xuống tường thành. Dọc theo đường đi trở lại hạ thành khu, trên đường chỉ thấy rải rác mấy tên hải quái, trong đó chỉ có một đầu không có mắt hướng phía hai người chạy như điên. Nhìn thấy hai người dừng ở nguyên địa chờ nó thế mà quấn cánh ngoặt, xem ra trí tuệ không thấp dáng vẻ. Tính ngươi thất thời. Hạ thành khu, các bình dân phòng ốc đóng chặt, hai người thông suốt trở lại cửa hàng. Cửa hàng cửa gỗ cũng đóng lại, Jolene gõ cửa một cái. Là ai? Trong tiệm truyền đến cảnh giác thanh âm. Chúng ta trở về. Cắt trả lời. Cửa tiệm mở ra một cái khe, lộ ra một con cảnh giác nhãn tình. Binh sĩ phát hiện đúng là thống lĩnh cùng đại đội trưởng về sau, kéo ra đủ để dung nạp hai người tiến vào khe cửa, chờ Jolene cùng cắt tiến vào sau một lần nữa đóng cửa lại, đồng thời cài chốt cửa một then cài. Ba gian cửa hàng cửa trước mặt tiền cửa hàng ngăn cách, không qua đi viện phòng ốc là đà thông, dùng để cất giữ hàng hóa cùng dừng chân. Lúc này 40 tên lính cùng các quản sự đều tụ ở đại sảnh. Các binh sĩ xách lấy vũ khí, ngay tại lâm trận rèn luyện bảo dưỡng, biểu lộ xem ra cũng không quá hồi hộp. Nhìn thấy thống lĩnh trở về, mới tứ tán lấy vây quanh. Là hải quái công thành. Bất quá không cần lo lắng, đại bộ phận hải quái bị hải thạch thành binh sĩ cách ngăn tại ngoài thành, chỉ có lẻ tẻ hải quái tiến vào thành khu. Cắt, an bài một chút binh sĩ thay phiên các đêm, mỗi người thủ một giờ liền tốt. Jolene hạ chỉ lệnh, lo lắng duy nhất chính là bến tàu ba chiếc chú cảng thuyền hàng sẽ không bị hải quái công kích đi, mặc dù phía trên cái gì cũng không có. Một đêm vô sự, nửa đêm ngẫu nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một hai đạo tiếng kinh hô. Có binh sĩ trực ban tình huống dưới, Jolene ngủ một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, thẳng đến hừng đông mới tỉnh lại. Vừa rửa mặt hoàn tất liền có người bưng đồ ăn tới. Tại Hải Thạch Thành điều kiện khẳng định không có Hắc Lâm Chấn tốt như vậy, bất quá Jolene cũng ăn vào mới mẻ hải ngư cùng hầm khoai tây, cùng tươi hà đồng thang, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Chờ hai ngày này ổn định lại liền có thể về Hắc Lâm Chấn, trở về trừ mang theo hải tặc thương nhân tang vật ngoại, còn có thể mang chút hà làm cùng cá khô trở về cho đại nhân nếm thử. An điểm tâm xong, đường đi bên ngoài truyền đến đồng la âm thanh, là nhân loại binh sĩ tại tuần ngay biểu thị an toàn. Cửa hàng như thường lệ mở cửa kinh doanh, Jolene đi ra bên ngoài, cùng đi ngang qua binh sĩ tìm hiểu tình huống. Kỵ sĩ đại nhân, hải quái đã thối lui. Những này hải quái cách mỗi mấy tháng đều sẽ tới như thế một lần, không cần phải lo lắng. Binh sĩ thái độ cung kính, mặc dù trước mắt Jolene không phải hải thạch thành kỵ sĩ, bất quá nói thế nào đều là một chính thức quý tộc kỵ sĩ. Biết, bận điệu đi thôi. Trải qua nghe ngóng, vẫn là có mấy danh bình dân lần này hải quái trong tập kích mất mạng, tăng thêm chống cự hải quái binh sĩ cũng có bộ phận thương vong, tất cả mọi người đối này tập mãi thành thói quen. Tiếp xuống 2-3 ngày thời gian bên trong, cửa hàng bên trong sinh ý càng ngày càng tốt. Giá thú gia lông tại Hải Thạch Thành vốn là vật hi hữu tư, bởi vì giá cao chót vót, đại bộ phận khách nhân là thượng thành khu phú thương cùng quý tộc. Một phần nhỏ là hạ thành khu bình dân, bọn hắn khẽ cắn môi còn có thể mua xuống phẩm tướng độ chênh lệch khối lớn gia lông, dùng để chế giữ ấm quần áo hoặc là đệm giường. Mà dược tề lượng tiêu thụ tương đối, dù sao Hải Thạch Thành bên trong cũng có hiệu thuốc, chào hàng phổ thông dược tề cùng ma dược. Dỗ lên bọn người mang đến dược tề cũng chỉ là phổ thông dược tề, trước mắt lấy hiểu rõ thị trường giá thị trường làm chủ yếu. Bán được tốt nhất là tinh cương vũ khí, lần này mang đến chính là người lùn thợ rèn chế tạo tinh lương vũ khí, so với Hải Thạch Thành tiệm vũ khí tuyệt đại bộ phận phẩm chất đều tốt hơn. Bán giá cả mặc dù so Hắc Lâm Chấn mắc hơn một chút, bất quá có không ít hải tặc lại tới đây, nhìn chúng những này tinh lương loan đao cùng tên nỏ, đoạn kiếm. Loan đao là cố ý để người chế tạo, phổ thông loan đao giá cả cao tới 7-8 mai ngân tệ, tốt đi một chút cần một mai kim tệ. Đáng nhắc tới chính là, đám hải tặc bởi vì tiếp mạng thuyền chiến cần tại tương đối nhỏ hẹp khu vực chiến đấu, bởi vậy cơ hồ không thế nào cân nhắc cán dài vũ khí. Dỗ lên bọn người mang đến cán dài vũ khí cũng rất ít, chỉ có không đến 10 đem, những ngày này càng là một thanh đều không có bán đi. Ngược lại là loan đao bán hơn 30 đem, giáp ra cùng đoạn kiếm chủy thủ cũng bán không ít. Sinh ý ổn định lại về sau, Jolene cũng có thể giao nộp, chuẩn bị tìm kiếm mua sắm một chút đám hải tặc tang vật mang về trên trấn. Về phần mang đến 40 tên lính, lưu lại 30 tên ở đây trông coi cửa hàng, còn lại 10 tên mang về Hắc Lâm trấn. Chương 209, cùng đường mặt lộ chương 209, cùng đường mặt lộ Hắc Lâm trấn ngày mùa hè cũng không nóng bức, ở vào trong một năm khí hậu thoải mái nhất thời điểm. Các bình dân hoan thanh thiếu ngữ, chỉ cần giúp lãnh chúa đại nhân làm việc liền có thể thu hoạch được không sai thù lao. Bộ phận có được tay nghề bình dân tại để dành nhất định tích xúc về sau, lựa chọn đổi nghề làm thương nhân, mở cửa hàng bán đồ ăn cùng quần áo. Thậm chí lữ điếm cũng là một cái lựa chọn tốt, trên trấn lui tới thương đội cùng mạo hiểm giả không ít, để trên trấn lữ điếm sinh ý vẫn luôn rất không sai. Về phần các nô lệ, mặc dù vất vả rất nhiều, bất quá tối thiểu tại Hắc Lâm trấn còn có thể ăn đủ no giá rẻ thấp kém đồ ăn. Trong vòng 5 năm nô lệ kiếp sống cũng làm cho bọn hắn có chút hy vọng, mất đi ý niệm phản kháng, chỉ muốn thuận lợi vượt qua 5 năm, trở thành Hắc Lâm trấn một viên. Nội thành cùng ngoại thành xây dựng thêm ngay tại chặt chẽ kiến thiết chung, trong đó hấp dẫn nhất các bình dân nói chuyện say xưa chính là nô lệ giác đấu trường. Một khi kiến thiết hoàn thành, đến lúc đó đám dân chấn chỉ cần trả giá rẻ ra trận phí, liền có thể tiến vào giác đấu trường chung nhìn một trận huyết tinh tán khốc sinh tử giác đấu. Cái này khiến đám dân chấn đều nhao nhao chờ mong lên, khát vọng tại buồn kẻ vô vị trong sinh hoạt tìm kiếm một chút khác loại kích thích. Vừa mới giữa trưa, đóng giữ cửa thành Bắc đám vệ binh phát hiện nhất đạo lẻ loi chơi trọi mạo hiểm giả thân ảnh. Sớm như vậy liền trở lại rồi. Vệ binh hiếu kỳ. Dựa theo lẽ thường đến nói, các mạo hiểm giả chọn hừng đông tiến vào Hắc Lâm sơn mạch, thẳng đến trước khi trời tối trở lại trên trấn. Mà bây giờ chỉ là vừa đến giữa trưa thôi. Người mạo hiểm này là một người trung niên bộ dáng đầu trọc, người mặc mài đến phát cũ thi pháp giả phục sức, biểu lộ có chút ngốc trệ. Pháp sư Eo Ly, làm sao chỉ có ngươi một cái, mạo hiểm tiểu đội những người khác đâu? Vệ binh tiểu đội trưởng biết hắn, biết pháp sư Eo Ly là một ưu tú thi pháp giả, cùng còn lại 5 tên thành viên tạo thành một cái 6 người mạo hiểm tiểu đội. Mặc dù đi tới trên trấn thời gian không lâu, bất quá mạo hiểm tiểu đội rất có danh khí, biết bọn hắn người không phải số ít. Pháp sư Eo Ly một mặt mỏi mệt, đối mặt tiểu đội trưởng hỏi thăm, khe khẽ lắc đầu, biểu lộ thống khổ không chịu nổi, bọn hắn tất cả đều chết rồi. Từ tại một đầu cuồng bạo cự viên trên tay, ta kích thương nó, bất quá để nó đào tẩu. Vệ binh tiểu đội trưởng chú ý tới hắn xem ra không giống như là chiến đấu qua dáng vẻ, sự thật chưa chắc là hắn nói như vậy. Bất quá thân là một thi pháp giả, cũng có khả năng chỉ là viễn trình thi pháp thôi. Đầu trọc pháp sư cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác tiến vào thành trấn trung. Một chi mạo hiểm giả tiểu đội tiếp cận toàn quân bị diệt, trong mấy ngày kế tiếp rất nhanh gây nên các mạo hiểm giả nhiệt nghị, trở thành bọn hắn trên bàn rượu đề tài câu chuyện. Liên quan tới pháp sư Eo Lỷ có thể còn sống trở về, cũng xuất hiện mấy cái khác biệt phiên bản đáp án. Ngoại trừ chính hắn nói tới kích thương cuồng bạo cự viên về sau, cũng có chút mạo hiểm giả nói hắn là tại đồng đội yểm hộ hạ chạy trốn, bởi vậy mới không có mất mạng. Cuồng bạo cự viên thô giáp ra lông đối với pháp thuật có thiên nhiên sức chống cự, theo ta hiểu rõ, pháp sư Eo Lỷ không quen công kích ma pháp, thiên hướng về phụ trợ ma pháp. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, các mạo hiểm giả càng muốn tin tưởng hắn là một kẻ chạy trốn, hèn nhát, kẻ thất bại. Nhưng mà sự thật chỉ có pháp sư Eo Lỷ mình rõ ràng. Đầu trong pháp sư cả ngày ngâm mình ở trong tử quán, đối diện với mấy cái này mơ hồ truyền đến chửi bới không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là dùng liệt tiểu tê liệt lấy nội tâm đau đớn, ý đồ lãng quên ngày đó phát sinh ác mộng. Pháp sư Eo Ly, đừng để mình dừng lại tại quá khứ trong thống khổ. Một kẻ mạo hiểm tiểu đội trưởng bưng hai chén liệt tiểu ngồi xuống đầu chọc pháp sư bên cạnh, mở miệng an ủi lấy hắn. Cảm tạ. Đầu chọc pháp sư lắc đầu, chỉ là tiếp nhận tên này tuổi tác tương tự trung niên đội trưởng trong tay liệt tiểu, uống từng ngụm lớn. Pháp sư Eo Ly, ngài muốn hay không cân nhắc gia nhập vào chúng ta trong tiểu đội, thực lực đội ngũ chúng ta cường đại, nhất định không sẽ xảy ra chuyện như thế, nói không chừng còn có cơ hội tìm tới đầu kia cuồng bạo cự biên, vì bọn họ báo đến huyết hữu. Đây mới là mạo hiểm giả đội trưởng chân chính ý đồ đến, dự định mời hắn gia nhập vào đội ngũ của mình chung. Dù sao một vị chính thức thi pháp giả nếu như có thể gia nhập mạo hiểm tiểu đội, đối với toàn bộ đội ngũ tăng lên đều là to lớn. Trong mấy ngày này, đã không phải lần đầu tiên có người hướng đầu chọc pháp sư ném ra ngoài cảnh ô lưu. Ta đã tại công hội gạch bỏ mạo hiểm giả thân phận, ta mạo hiểm kiếp sống đã kết thúc. Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết đối phương, pháp sư Eo Lì không do dự, cự tuyệt đối phương chiêu mộ. Mạo hiểm giả đội trưởng nhìn hắn thái độ kiên quyết, trong mắt chỉ có liệt ỉu, nhịn không được lộ ra ánh mắt khinh bỉ, đứng dậy rời đi. Trở lại bàn rượu thời điểm, hướng phía mình mạo hiểm giả đội viên nói, ta nhìn hắn chính là kẻ hèn nhát, bị đầu kia ma vật sợ vỡ mật, xem ra là bán đồng đội mới có thể tại Hắc Lâm bên trong trốn thoát. Thẹn quá hóa giận mạo hiểm giả đội trưởng cùng còn lại chiêu mộ không thành đội trưởng đồng dạng, đối quang đầu pháp sư bắt đầu chửi bới, không thèm để ý chút nào chân tướng của sự thật. Đã không chiếm được kia liền hủy đi. Đây chính là nhân tính. Một tuần sau, từ trong thống khổ khôi phục lại pháp sư Eo Lì sờ sờ khô quắt túi tiền, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên tiếp xuống dự định. Lấy ta trí tuệ, phí thời gian những năm này, đã khó mà tại pháp sư con đường trung tiến thêm một bước, không bằng lấy vợ sinh con, tìm kiếm một cái an nhàn sinh hoạt. Pháp sư nghĩ thầm, cùng nó nói là trí tuệ không đủ, trên thực tế chính là không có tiền. Dù sao thi pháp giả trong quá trình trưởng thành cần hao hết đại lượng ma pháp tài nguyên, những này ma pháp tài nguyên phi thường đắt đỏ, hạn chế đại bộ phận thi pháp giả tiến bộ. Đối với mình triệt để từ bỏ pháp sư Eo Ly bắt đầu ở trên trấn tìm kiếm đường ra. Có nghĩ qua đi vì trên trấn đám trẻ con khảo thí ma pháp thiên phú, lấy thu lấy phí tổn. Đằng sau tưởng tượng vẫn là được rồi, không nói những cái kia các bình dân có nguyện ý hay không ra kết sổ kiểm chắc phí tổn, coi như kiểm chắc ra, lấy gia đình của bọn hắn điều kiện cũng không có cách nào bồi dưỡng được một hợp cách thi pháp giả. Về phần những cái kia tiên thiên tinh thần lực hiện hình ưu tú pháp sư hạt giống, chắc hẳn trên trấn lãnh chúa đại nhân tự nhiên sẽ chiêu mộ bồi dưỡng. Đầu trọc pháp sư cũng nghĩ qua lấy mình nắm giữ ma pháp tri thức xem như tiền vốn, đi truyền thụ trên trấn nhất giai pháp sư học đồ tri thức, đến thu lấy học phí. Cuối cùng do dự hồi lâu hắn đi tới tòa thị chính, nghe ngóng có hay không chức vị thích hợp. Dù sao trên trấn thi pháp giả số lượng cực kỳ có hạn, coi như có thể bán một đợt tri thức, cũng không thể coi như trường kỳ ích lợi. Đồng thời nhiều năm pháp sư kiếp sống để hắn không nghĩ bán đồ bán tháo mình vất vả được đến tri thức, đó là một loại đối tự thân phản bội. Tòa thị chính trung, làm nghe nói một thi pháp giả tới chơi lúc, nội chính quan Andy vừa vặn làm xong trong tay làm việc, thế là để trợ thủ đem hắn mang đến. Trang trí tinh mỹ trong văn phòng, Andy tiếp đãi pháp sư Ellie. Ngồi tại mềm mại da thú trên ghế salon, thưởng thức có chút đắng chát giá cao hồng trà, nhìn lại bộ dáng trẻ tuổi nội chính quan, đầu chọc pháp sư trong lòng cảm khái bất phần. Mình tại ma pháp con đường thượng khiêm tốn tiến lên hơn 30 năm, kết quả là vị trí hoàn cảnh còn không bằng một không phải quý tộc tuổi trẻ quan viên. Đương nhiên nội chính quan tại lãnh địa thực tế chức quyền, so đại đa số quý tộc đều phải lớn hơn nhiều. Bây giờ Andy đã không phải là năm đó tiểu quản gia, cùng pháp sư Ellie nói chuyện phía một hồi, thăm dò rõ ràng hắn ý đồ đến. Các hạ có hứng thú hay không gặp một lần lãnh chúa đại nhân cũng là một đại pháp sư, tin tưởng ngài nhất định có thể cùng đại nhân trò chuyện tới. Kia liền phiền phức nội chính quan đại nhân dẫn tiến một chút. Chương 210, Vũ hội, vòng tròn chương 210, Vũ hội, vòng tròn lãnh chúa phủ đệ công chính tại tổ chức lấy một vòng mới vũ hội, cơ hồ mỗi tuần đều sẽ tổ chức, có khi sẽ còn tổ chức hai lần. Đủ lộ kỳ thật đối với tổ chức vũ hội không quá cảm thấy hứng thú. Chẳng qua hiện nay vũ hội đã biến thành trên trấn kỳ dị danh lợi tràng, trở thành các phú thương giao lưu nơi trốn. Thậm chí một chút tại trên trấn rất có quyền thế người lẫn nhau giới thiệu con cái thông gia sân bãi. Mỗi một tràng vũ hội tổ chức, đồ ăn cùng rượu tốn 3-40 kim tệ, đủ lộ cũng liền không đi so đo. Dù sao nơi này tiêu hết kim tệ sẽ từ địa phương khác cầm về, chỉ cần tổ chức vũ hội có thể sinh ra chính diện hiệu quả và lợi ích liền đủ. Hai năm này trên trấn trị an phi thường bình ổn, mất đi gỗ lìn trọng đại uy hiếp về sau, vũ hội đối với mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê mời càng ngày càng ít. Chỉ có một ít cực kỳ xuất sắc mạo hiểm giả mới có thể thu được vũ hội mời. Bất quá đủ lộ không có quên vương quật chung cái kia cự ma đầu lâu, một mực có phái thủ hạ đi trinh sát, đối với cự ma bộ lạc bây giờ đã có một chút mặt mày. Song phương coi như bình an vô sự, chỉ cần đối phương không chủ động đến gây sự, đủ lộ cũng không định đi gặm hạ khối này xương cứng. Dỗ len kỵ sĩ không tại trên trấn, vũ hội trung liền từ đủ lộ cùng ẻn dỗ tại thay phiên chủ trì. Đại sảnh trung có người ngâm thơ dong tấu vang thủ cầm khúc nhạc, trên bậc thang có một loạt bàn ăn, dùng cơm người có thể quan sát toàn trường. Đủ lộ an vị tại vị trí trung tâm, cùng bên cạnh Alexia đại pháp sư cùng Smith đại sư bọn người nói cười vào ăn. Nội chính quan Andy mang theo ánh sáng đầu pháp sư xuất hiện, tiến vào sảnh trung hướng phía trên đài cao phương hướng nhìn lại. Tiến vào vũ hội pháp sư Ellie biểu lộ không được tự nhiên, rõ ràng có chút không thích đứng trong đó xa hoa lãng phí khí tức. Hai người vượt qua đám người đi bước lên bậc thang, hấp dẫn đủ lộ mấy người chú ý tôn kính lãnh chúa đại nhân, chúc một ngày tốt lành. Pháp sư Ellie học nội chính quan, hướng lãnh chúa cùng mấy người còn lại hành lễ. Đủ lộ mấy người cũng đang quan sát lần đầu xuất hiện đầu trọc pháp sư. Đầu trọc pháp sư người mặc mài đến phát cũ pháp sư trường bào, áo lót là mảnh vải bố dệt thành quần áo, trên ngực cài lấy một viên đồng tao huy chương. Kia là pháp sư công hội ban phát, đại biểu cho chính thức pháp sư huy chương. Là một gia pháp sư. Đầu trọc pháp sư nhìn xem quần áo hoa lệ mấy người, cùng trên thân mơ hồ nở rộ nhàn nhạt quang huy ma pháp trang sức, để cùng là thi pháp giả hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Đủ lộ nhìn ra hắn quất bách, giơ lên trên bàn ly thủy tinh hướng hắn ra hiệu hữu hảo, trong chén là màu sắc đều nước trà, đang phát ra nhàn nhạt nhiệt khí. Vị này là trấn trên pháp sư Ellie, nghe nói lãnh chúa đại nhân là một đại pháp sư, cô y đến đây bái phòng chào hỏi. Nội chính quan mở miệng giới thiệu bên cạnh trung niên pháp sư. Alexia đại pháp sư cùng Smith đại sư biểu lộ từ chối cho ý kiến, song phương địa vị xã hội không phải một cái cấp bậc, không có tiến hành giao lưu tất yếu. Ngược lại là đủ lộ đứng dậy cùng pháp sư Ellie khách sáo vài câu, thân là chủ nhân hắn cũng không thể vắng vẻ khách nhân, đặc biệt là xem ở nội chính quan trên mặt mũi. Andy tiến đến đủ lộ lỗ thai bảng thuyết hai câu, đủ lộ liền để hắn tiếp nhận vị trí của mình, chào hỏi trung niên pháp sư đến một bên địa phương an tĩnh tiến hành nói chuyện riêng. Hai người trò chuyện một chút đầu chọc pháp sư tình cảnh trước mắt, đủ lộ khảo giáo đối phương một phen về sau, hỏi thăm hắn ý nghĩ. Nhìn thấy đối phương có chút mờ mịt dáng vẻ, đủ lộ phát ra mời, đã pháp sư các hạ không muốn tiếp tục mạo hiểm kiếp sống, không bằng tới tòa thị chính trung nhậm chức học sĩ trước, vì lãnh địa ra một phần lực, cũng không tính lãng phí các hạ tài năng. Trên trấn xuất hiện thời điểm khó khăn, học sĩ cần dùng kiến thức của mình cung cấp phù hợp đề nghị, đồng thời quản lý một chút quý tộc hướng tạp vụ. Dù sao đối phương còn là một vị chính thức thi pháp giả, trên trấn mấy năm này khác phát triển không sai, duy chỉ có thi pháp giả số lượng vẫn là rất thưa thớt. Phải từ từ bồi dưỡng một đời mới đứng lên khả năng cần thời gian mấy chục năm, cùng nội thành cùng tòa thành thời gian kiến tạo cũng kém không được bao xa. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân thu lưu. Đầu trọc pháp sư không có hỏi thăm đãi ngộ, tư thái thả rất thấp. Ở trước mắt trẻ tuổi đại pháp sư lãnh chúa trước mặt, không có một tia đối mặt phổ thông mạo hiểm giả kiêu căng. Được đến hứa hẹn về sau, đầu trọc pháp sư lộ ra vẻ vui mừng, hôm nay tới đây mục đích liền đạt tới. Đại sảnh trung, trừ một chút nắm giữ tài phú, quyền thế trung niên một đời, còn có một đám tràn ngập sức sống thanh thiếu niên tập hợp một chỗ, tuổi tác đều là tại mười mấy 20 tuổi ở giữa. Thế hệ tuổi trẻ quần áo bọn hắn hoa lệ, trang điểm phong cách giống như là phương nam quý tộc thanh niên, bọn hắn dựa vào lấy bậc cha chú quan huy, từ xuất thân thượng liền cùng trên trấn đám dân quê nhóm có khác nhau rất lớn. Người trẻ tuổi cố gắng ngụy giả trang ra một bộ thành thục bộ dáng, ý đồ để cho mình xem ra càng giống là một người cầm quyền. Riêng phần mình có riêng phần mình vòng tròn, nơi trung tâm nhất không thể nghi ngờ là Hắc Phong kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Nicolo. Mới 20 tuổi khoảng chừng tuổi tác, từ trên chức vị liền đã đổi ngang cùng là phó đoàn trưởng Enzo kỵ sĩ. Đương nhiên tình huống thực tế là Enzo kỵ sĩ tại lúc nói chuyện, hắn chỉ có ở một bên nghe tư cách, bất quá cũng so ở đây còn lại người trẻ tuổi địa vị cao quý rất nhiều. Bởi vì hắn là một chính thức kỵ sĩ, dựa theo công quốc luật pháp, hắn là một quý tộc. Nicolo cùng một hơn mấy tuổi thanh niên nói đùa, bên cạnh còn có một vừa trưởng thành thiếu nữ. Ba người này đơn độc tạo thành một vòng, thanh niên cùng thiếu nữ chính là pháp sư đủ lộ học đồ rồ bị cùng Patimi. Dỗ Bỉ đã sắp trở thành một chính thức pháp sư, tại thủy hệ thân hỏa phương diện ưu tú, đã nắm giữ nhiều loại thủy hệ ma pháp, đang cố gắng khắc họa trung giai ma pháp, ý đồ sớm ngày tấn cấp nhị giai, truy đuổi ma pháp đạo sư bước chân. Bất quá hắn có cái đặc thù đam mê, ngẫu nhiên áp lực lớn thời điểm, thích đi hát thủy hà bên trong gạch chéo ngư. Mỗi lần xuất hành bên ngoài đều có hai tên vệ binh đi theo, để bảo vệ an toàn của hắn. Thiếu nữ thì là vừa trưởng thành không lâu Fatimi, thân hình không còn thon gầy, một đầu có khô trạng tóc ngắn cũng biến thành mềm mại mái tóc dài màu nâu, trực tiếp từ bị con xấu xí lột sắc thành thiên nga trắng. Fatimi có được thưa thất tự nhiên hệ thiên phú, bình thường rất ít rời đi lãnh chúa phủ đệ, ngẫu nhiên về nhà thăm người nhà thời điểm, đều sẽ để người nhà cảm thấy lạ lẫm cùng kinh diễm. Trừ ca ca binh sĩ rào bên ngoài, phụ mẫu đối nàng càng ngày càng khách khí, phản phất mang theo một loại địa vị xa lánh. Tính cách của nàng cũng không còn giống không bao lâu nặng như vậy buồn bực, trở nên sáng sủa một chút, cố gắng để cho mình xem ra giống một người bình thường. Fatimi, nghe nói ngươi ca ca cùng thư ký A Dìn rất thân cận. Nhi Cố Lộ trong tay bưng liệt ỉu, cùng thiếu nữ trong tay nước trà cụng ly một cái. Nhi Cố Lộ ca ca, hai người bọn họ ngay tại cái dao. Thiếu nữ nhắc lên ca ca dạo, nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Từ khi tại tòa thị chính lần thứ nhất gặp mặt về sau, ca ca dạo liền bị A Dìn thật sâu mê hoặc, bây giờ mỗi lần nhắc lên đối phương đều mang nụ cười hạnh phúc. Nhi Cố Lộ há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì. Hắn nghe tới một chút liên quan tới A Dìn bắt quái, nghe đồn nàng mấy năm này có thể ổn thỏa thư ký vị trí đều là trả giá một ít đại giới. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là chớ có nhiều chuyện, miễn cho quấy rầy đối phương hạnh phúc. Có lẽ dạo trong lòng cũng biết, chỉ là không thèm để ý cũng khó nói. Dù sao một thư ký có thể coi trọng một đại đầu binh, còn có cái gì tốt bắt bẻ. Mặc dù tỷ lệ lớn là hướng về phía Phạ Thị Mỹ nguyên nhân. Chương 211, trở về, rời đi chương 211, trở về, rời đi ỷ xỉ xỉ vương thành, cả đạt ly. Nguyệt quang trong sáng, chiếu rọi tại trong cung đình chiêm tinh tháp cao phía trên. Tháp mặt ngoài thân thể phù văn lấp lánh tinh quang, có chiêm tinh sư ngay tại mượn nhờ tháp cao góp nhặt tinh lực tiến hành xem bói. Trên đỉnh tháp, thủ tịch chiêm tinh sư Sạp Di Nạ tay cầm thải sắc thủy tinh cầu, nhìn xem trong thủy tinh cầu trộn lẫn cùng một chỗ sắc thái trở nên phân biệt rõ ràng, hiện lộ ra từng màn cảnh tượng. Trong thủy tinh cầu, giống như là một gian tại tòa thành bên trong tư phòng, một xúc lên ưu nhã dâu cá chê trung niên quý tộc đang ngồi ở bàn đọc sách sau múa bút thành văn, giống như là tại viết bút ký. Trung niên quý tộc sắc mặt trầm ổn, tóc đen lam đồng, phảng phất ý thức được nhìn trộm, ngẩng đầu đánh giá trong phòng bốn phía. Thú vị. Thời gian chi lực. Cười khẽ một tiếng, quý tộc xoa cái búng tay, gian phòng nội hiện lên đại lượng màu lam ma năng xoắn thành ma lực vòng xoáy, đem thủy tinh cầu từng màn cảnh tượng rào tán. Sắp Dĩ Nạ rời khỏi xem bói, không nghĩ tới đối phương thế mà như thế nhạy cảm, ngắn ngủi 2 giây thời gian liền bị phát giác được. Lạch cạch thủy tinh cầu trong tay đột nhiên vang lên nhất đạo thanh thúy tiếng vang, trung niên mỹ phụ túi đầu nhìn lại, chỉ thấy thủy tinh cầu mặt ngoài nhiều nhất đạo cực lớn vết rách. Lại xấu. Đây cũng không phải là thủy tinh cầu bình thường, mà là chân quý xem bói thủy tinh, để Sạp Dĩ Nạ đau lòng không thôi. Không chỉ có như thế, nàng còn chú ý tới mình nhiều một sợi sợi tóc màu trắng, nhịn không được nói một câu xúc động. Có chút hối hận lúc trước học tập chính là chiêm tinh thuật, mỗi lần xem bói đều sẽ tiêu hao tuổi thọ. Nếu là một cái sơ sẩy, xem bói đến tương lai cái nào đó thời gian tiết điểm đại nhân vật, nói không chừng sẽ còn bởi vậy hao tổn tính mệnh. Xem ra hắn tiến vào tứ giai, không biết 100 năm sau còn ở đó hay không. Lòng hiếu kỳ bạo dạp Sạp Dĩ Nạ liếc mắt nhìn vỡ vụn thủy tinh cầu, từ bỏ ý nghĩ này. Đồng thời cũng kiên định mình tiếp xuống cái nào đó lựa chọn. Jolene trở về. Thời gian qua đi hơn 20 ngày, Jolene mang theo đội tàu đi đến Hải Thạch Loan trở về, mang về tràn đầy 3 thuyền đồ sứ cùng ướp gia vị qua cá khô Hà Lam. Kỵ sĩ ngay lập tức đi tới lãnh chúa phủ đệ báo cáo. Hai huynh đệ đã lâu không gặp, cho lẫn nhau một cái to lớn ôm, đủ lộ khó được lộ ra tiếu dung. Đại nhân, may mắn không làm được bệnh. Thuận lợi trở về, Jolene dâng lên một phần danh sách, sau đó kể rõ lần này kinh lịch, chỉ là tình lược rơi mình đi tiểu quán nhìn thoát ý vũ nương bộ phận. Đủ lộ lật qua lại mua sắm danh sách, lần này mậu dịch tạm thời là hao tổn, bất quá chờ mang đến đồ sứ bán đi về sau liền sẽ không lỗ vốn. Đồng thời Hải Thạch Loan cửa hàng cũng là trường kỳ ích lợi, chỉ cần mỗi tháng để đội tàu chạy 1-2 lội liền đầy đủ. Lần sau để ẹn rộ hoặc là cắt đi qua đi, chờ cửa hàng tiến vào quỹ đạo, liền không quá cần nhọc lòng, toàn bộ giao cho thương hội đi quản lý. Trên trấn tối thiểu cần phải có một người trấn thủ, đã Jolene trở về, Đũ Lô cũng chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Ta dự định hậu thiên tiến về Bọt Dị Vân An ta thi pháp giả đạo sư, tiện thể lấy đi pháp sư hiệp hội trao đổi một phần cao giai ma pháp thuật trận. Đũ Lô nói ra dự định, đây là đã sớm kế hoạch tốt. Trải qua thời gian hơn 2 năm, mình đã triệt để từ đại pháp sư cảnh giới ổn định lại. Tiếp xuống chí ít cần nắm giữ nhất đạo cao giai ma pháp, mới có thể tấn thăng làm đại ma đạo sư. Quá trình này có thể muốn 20-30 năm cũng có nói, nhất nhanh cũng phải thời gian 10 mấy năm. Đại nhân muốn đi bao lâu? Không quá xác định, nói ít 10 ngày nửa tháng đi. Đại nhân yên tâm đi thôi, Hắc Lâm trấn có ta giúp ngài nhìn xem. Jolene vô vô ngực, tất hạ cam đoan. Hai ngày này Đủ Lộ sớm bàn giao một vài sự vụ, chỉ có Enzo cùng Andy số ít người biết hắn muốn rời khỏi thị trấn. Hai ngày sau nửa đêm, Đủ Lộ tốn sức vì băng xương Á Long đeo lên bằng da yên cố, phòng ngừa cái mông bị long lân mài thành hai bên, chuẩn bị ngồi cưỡi Á Long tiến về vương thành. Nếu như là cưỡi ngựa tiến về mấy ngàn cây số ngoại vương thành, khả năng cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Nhưng nếu như là ngồi cưỡi Á Long, thông thường tốc độ phi hành liền đạt tới 200-300 km/h, mấy giờ liền đến, nhanh gấp mấy chục lần. Nhi Cơ từ khi 2 năm trước thôn vệ luyện ngục Á Long qua đi, trọn vẹn ngủ say 2 tháng mới tỉnh lại, bây giờ hình thể lại có tăng trưởng, đã có 22 cm ra mặt. Ác Long giữ tận đầu lâu dài 2 cái bọc nhỏ, Đủ Lộ lúc ấy còn tưởng rằng nó muốn mọc ra 2 cái long giác, chờ mong thật lâu. Kết quả để Đủ Lộ thất vọng, Nỉ Cơ Giơ trước mắt huyết mạch bản nguyên khoảng cách tấn thăng làm băng xương cự long vẫn là kém một chút. Bất quá nó long tức phát sinh dị biến, trước đó xương hàn thổ tức chỉ là phun ra một đại đoàn từ băng xương nguyên tố ngưng tụ mà thành lạnh lẽo hàn khí, bây giờ biến thành băng lam sắc hỏa diễm. Lam sắc hỏa diễm nhiệt độ thấp hơn nhiều trước đó xương hàn chi khí, chỉ cần bị ngọn lửa bao trùm liền sẽ tại rất trong thời gian ngắn hóa thành băng điêu, uy lực lớn mấy lần. Jolen thử qua, lấy sự cường đại của hắn thể phách cũng vô pháp tại xương diễm thổ tức ở trung tâm cầm cự được, không đến 2-3 giây thời gian liền sẽ cả người bị đông lại. Ngay cả hắn đều không thể thừa nhận, nghĩ đến lấy phổ thông tam giai chức nghiệp giả căn bản là không có cách ngăn cản. Đi thôi. Phủ đệ hậu viện trên đất bằng, Đủ Lộ thân thủ nhanh nhẹn bò lên trên á long phần lưng yên cố bên trên. Lật xem một lượt luyện kim la bàn phương hướng, tâm ý tương thông Nỉ Cơ Dẻo đông nhiên bật lên, chờ chủ nhân nháy mắt cắm vào thiên cung, hướng phía bọt gì phương hướng bay đi. Chờ á long cùng Đủ Lộ sau khi đi, cương bối thú mở ra xảo huyệt cửa gỗ, rón rén từ trong xảo huyệt đi ra. Cảm nhận được một người một rồng rời đi về sau, bạn cùng phảng phất thoát cương giả trư, bước chân nhẹ nhàng địa tại hậu viện chạy, thỉnh thoảng phát ra trận trận vang dội lẩm bẩm âm thanh. Hơn 7 giờ về sau, trời đã tỏa sáng, bình minh xua tan hắc ám. Trên bầu trời Đủ Lộ mở ra ma năng hộ thuẫn chống cự băng lãnh cuồng phong, hộ thuẫn đã tiếp tục mấy giờ. Cho dù là Đủ Lộ đã trở thành đại pháp sư, cũng ít nhiều có chút không chịu được nổi, cảm giác tinh thần lực có chút phản vệ, đầu bộ có chút thấy đau. Xa xa có thể nhìn thấy bên trong vùng bình nguyên bộ đứng lặng lấy một mảng lớn to lớn thành bang kiến trúc, chính là vương thành của gì. Phi hành trên tầng mây băng xương á long, tiếp thu được Đủ Lộ chỉ thị, cơ hồ là thẳng đứng hạ xuống, đem hắn tung ra tại khoảng cách vương thành mấy cây số ngoại trên đất trống. Trong vương thành để phòng sơ nghiêm, một đầu á long tùy tiện xuất hiện trên bầu trời vương thành, sợ rằng sẽ bị xem như cao giai ma vật công thành. Vương thành nội bộ cũng không khuyết thiếu cao giai phụ ma thủ thành khí giới, vì để tránh cho gây nên hiểu lầm, Đủ Lộ vẫn là sớm hạ long, tiện thể lấy đi một chút, hoạt động một chút cứng nhắc thân thể. Gần như mùa hạ, có gì khí hậu bắt đầu nóng bức, Đủ Lộ đã rất nhiều năm không có cảm nhận được cỗ này nóng dực khí tức. Tại Bắc Địa Hắc Lâm trấn, dù là mùa hạ khí hậu cũng là có chút hơi lạnh, cùng công quốc trung bộ vương thành khí hậu hoàn toàn khác biệt. Mùa xuân hạ nhiều mưa, đi tại vũng bùn giã ngoại, Đủ Lộ nhìn xem mình bốt ra cao dính đầy bùn đất, biểu lộ hơi có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi vì không làm cho người chú mục, không có để á long đem mình tung ra tại chủ yếu thương đạo bên trên. Thương đạo giường trên đá vụn, đi ở phía trên liền sẽ không như vậy vũng bùn. Cũng may chỉ có ngắn ngủi mấy cây số đường, đi nhanh một điểm, hơn nửa giờ nhiều chút liền có thể đến. Chương 212, vào thành, thuê xe. Chương 212, vào thành, thuê xe nóng. Đủ Lộ cởi xuống thật dày ma pháp áo choàng, suy nghĩ một chút, thay đổi một bộ khinh bạc gió lụa pháp sư trường bào. Không thể mất phong độ. Cửa thành, sáng sớm liền có nối liền không dứt thương đội cùng người đi đường tiến vào vương thành. Mỗi một vị tiến vào vương thành bình dân, thương nhân cùng hộ vệ đều cần giao nạp lệ phí vào thành dùng. Đủ Lộ lụa tia áo lót ngực cài lấy một viên tiểu quý tộc vân trang trí, chính là giờ dùm bọn gia tộc tộc huy. Bây giờ mình còn chưa thoát ly giờ dùm bọn gia tộc, nếu như có một ngày lấy được thành tựu đổi ngang thậm chí vượt qua chủ gia, liền có thể tự mình thiết kế hoàn toàn mới kiểu dáng quý tộc vân trang trí, cùng cải biến mình dòng họ. Tỷ như từ giờ dùm bọn cải thành giờ dùm bọn kẻ ô gia bọn loại hình dòng họ, đem mình cùng chủ gia phân chia ra tới. Đủ Lộ nhìn cũng không nhìn vệ binh một chút, trực tiếp đi hướng thành nội. Đóng giữ cửa thành vệ binh đối mặt đồng dạng, trong mắt tràn ngập nghi ngờ thật lớn. Quý tộc, pháp sư, không có cưỡi ngựa, không có ngồi xe ngựa, cũng không có kỵ sĩ hộ vệ, thế mà là một mình đi bộ, bước ra cao cũng dính đầy bùn đất. Đây coi là cái gì pháp sư cùng quý tộc, có phải hay không là gạt người? Một ngụy trang thành quý tộc giả pháp sư. Vệ binh tiểu đội trưởng do dự một chút, cẩn thận quan sát Đủ Lộ tự tin thần sắc về sau, tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, làm bộ không nhìn thấy trực tiếp cho qua. Một bên vệ binh thấy nhà mình đội trưởng không có phản ứng gì, cũng đối đi qua bên cạnh Đủ Lộ làm như không thấy. Từ âm u thành đạo đi ra, phồn hoa một màn khắc sâu vào tầm mắt. Thành bang trung cao ngất kiến trúc chỗ nào cũng có, từng tòa cỡ lớn nham thạch nhà lầu, lui tới thương nhân cùng bình dân, mà đây chỉ là bọt gì hạ thành khu mà thôi. Hắc Lâm trấn đường phải đi còn rất dài. Đủ Lộ lòng dạ nháy mắt bị hao tổn, lần đầu tiên tới vương thành hắn không khỏi thán thở một hơi. Nhìn một chút vũng bùn lục ra, Đủ Lộ vỗ tay phát ra tiếng, đê giai ma pháp phất tay đã tới. Thi triển thanh thủy thuật cọ rửa chống nước cấp cao ra, Đủ Lộ nhìn một chút phương hướng, hướng phía thượng thành khu phương hướng mà đi. Pháp sư hiệp hội phân bộ ngay tại thượng thành khu, cũng là quý tộc phú thương nơi ở. Đạo sư của mình lễ lì dạ đại pháp sư liền ở tại thượng thành khu đại lộ trạm mẹ lì dịp. Hết nhìn đông tới nhìn tây, Đủ Lộ rất nhanh liền bị người chú ý tới. Vừa đi chưa được mấy bước, một hơn 10 tuổi hài đồng liền xuất hiện tại Đủ Lộ trước mặt. Tôn kính pháp sư đại nhân, ngài thoạt nhìn là lần đầu tiên tới bọn gì, cần dẫn đường sao? Tiểu nữ hải không nhận ra Đủ Lộ quý tộc vân trang trí, chỉ thấy hắn thi pháp quá trình. Dẫn đường, trước mang ta đi thuê mời xe ngựa. Đủ Lộ tay không đạn một viên ngân tệ cho nàng, để tiểu nữ hài nhảy cẫng không thôi, nghĩ thầm quả nhiên quần áo hoa lệ lao ra xuất thủ chính là hào phóng. Bị tiểu nữ hài mang theo đi tới thành khu một gian xa hành trung. Ngươi có thể rời đi. Xa hành cổng, Đủ Lộ lại đạn một viên ngân tệ cho nàng, đem nàng đuổi đi. Một màn này để xa hành hỏa kế nhìn thấy, ý thức được có khách hàng lớn tới cửa, vội vàng chạy đến chiêu đãi Đủ Lộ. Xa hành trung cung cấp xe ngựa cùng xe bò, xe lửa chờ thuê mời cùng mua. Ta muốn thuê mời một cỗ xe ngựa cùng một mã phu, muốn tốt nhất. Đi theo hỏa kế tiến vào xa hành, Đủ Lộ không hỏi một tiếng giá cả, chính là như vậy ngang tàng. Quý tộc lao ra, cái này liền an bài cho ngài một giá mã trình độ tốt nhất mã phu. Hỏa kế nhãn lực độc đáo không kém, nhận ra trước ngực hắn quý tộc vân trang trí. Mặc dù xem ra không giống như là cái nào đó đại quý tộc tộc huy, bất quá coi như lại tiểu nhân quý tộc cũng là quý tộc. Chiêu đãi đủ lộ tại một gian hoàn cảnh sạch sẽ lương căn phòng tốt bên trong chờ đợi, không lâu lắm liền mang theo một người trung niên mã phu xuất hiện, một mặt cung kính đứng tại đủ lộ trước mặt, trong tay cũng cầm bút lông chim cùng tấm da dê. Lao ra, đây là mã phu Sóc, từ nhỏ đã giúp quý tộc Lao ra quản lý chuồng ngựa cùng chiếu cố chiến mã, ngay cả ngựa nói chuyện đều nghe hiểu được, ngài thấy được không? Sa hành hỏa kế thổi một cái da trâu, đủ lộ hiếu kỳ nhìn về phía một bên trung niên mã phu. Mã phu đội vàng túi đầu hành lễ. Tùy tiện đi. Đủ lộ đối với mã phu là ai không quan trọng, cũng chính là thuê mời tầm vài ngày mà thôi. Hỏa kế không người đứng tại đủ lô bên cạnh thần, đem bút lông chim cùng tấm da dê bày ở trên bàn gỗ. Quý tộc Lao ra, đây là thuê mời khế ước điều lệ, ngài nhìn một chút. Trên giấy da dê là lít nha lít nhít chữ nhỏ, đủ lô đọc nhanh như gió, phía trên đơn giản giảng thuật thuê xe điều kiện, thuê mời cao cấp nhất xe ngựa cần phải có đảm bảo cùng tiền thế chấp. Tiền thuê thì là mỗi ngày một mai kim tệ, bao hàm mã phu tiền lương cùng ngựa cỏ khô ở bên trong. Tại thường nhân xem ra xác thực rất đắt, thượng Hắc Lâm trấn cũng có phú thương mở một gian tiểu nhân thuê xe đi, cung cấp đồng dạng phục vụ, bất quá tối cao một ngày thuê mời giá cả cũng mới 3 mai ngân tệ. Đây chính là vương thành giá hàng. Không có vấn đề. Đủ lộ tại khế ước dưới góc phải ký tên tính danh, đồng thời giao phó 20 mai kim tệ tiền thế chấp, đến kỳ sau lại khấu trừ thuê mời phí tổn là đủ. Về phần đảm bảo, thân phận quý tộc không cần đảm bảo. Giờ dùn bọn Lao ra, mời tới bên này. Mã Phu Sóc mang theo đủ lộ đi tới rộng rãi hậu viện, nơi này đặt lấy mười mấy cỗ xe ngựa. Đi tới một khung xem ra nhất xe ngựa sang trọng trước mặt, Sóc vì đủ lộ xốc lên rèm, phục vụ mười phần đúng chỗ. Chờ đủ lộ dẫm lên giá gỗ tiến vào trong xe về sau, Mã Phu mới chậm rãi buông xuống rèm. Sau đó giải khai ngựa chốt ở trên cọc gỗ dây thừng, một cái đạp bước lên xe ngựa, rút ra roi ngựa lằng không rút đánh một cái, phát ra nhất đạo thanh âm vang dội. Ngựa không cần quật, nghe lời hướng phía bên ngoài trên đường phố bước nhanh tới. Không sai, so ta tại trên trấn tọa giá cũng không kém. Toa xe nội đủ lộ quan sát một chút hoàn cảnh, hài lòng gật đầu, quả nhiên quý có quý đạo lý. Quý tộc Lao ra, chúng ta đi đâu? Gia ngoại chuyện đến lập tức phu sọc thanh âm. Thượng thành khu, đại lộ trả mẹ lý dịch. Được rồi Lao ra. Mã phu điều khiển lấy cao lớn ngựa, thuần thục tránh đi dòng người chen chúc đường đi. Cưỡi ngựa thất đi tiểu đạo hướng lên trên thành khu phương hướng chạy tới. Bất gì hạ thành khu diện tích lớn đến kinh người, một đường vừa đi vừa nghỉ, vượt qua hơn 20 con đường, tiêu phí hơn 1 giờ mới đi đến thượng thành khu cửa thành. Nơi này cao xây thành tường, đem lên thành khu cùng hạ thành khu tách ra, cổng có một đội võ trang đầy đủ tinh nhuệ vệ binh tại trực ban. Bọn hắn không thu lấy lệ phí vào thành, chủ yếu chức trách chính là ngăn lại khu bình dân dân đen, miễn cho quấy nhiều thượng thành khu chung các đại nhân. Dừng lại. Vệ binh nhẹ giọng quát lớn, Mã Phu ngoan ngoãn chú ngừng lập tức xe, tiếp xuống tiến vào thượng thành khu còn phải trông xe toa bên trong quý tộc Lao ra mặt mũi. Đủ lộ xốc lên màn cửa, lộ ra một trương bộ dáng trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú, không có quá nhiều ngôn ngữ, đưa tay một viên hỏa cầu lơ lửng, nhẹ nhàng một nắm, hỏa cầu trực tiếp tiêu tán trong lòng bàn tay. Cho qua. Vệ binh hành lễ hô to, trong lòng kinh ngạc còn trẻ như vậy đại pháp sư các hạ. Đủ lộ buông xuống rèm, ngồi vững về sau, xe ngựa một lần nữa cất bước, hướng phía đại lộ trả mẹ lì dịch bước nhanh tới. Chương 213, tình báo chương 213, tình báo đạo sư tại đại lộ trả mẹ lì dịch có một gian rộng rãi đại trạch, so với đủ lộ đưa cho Sở Mít đại sư phủ đệ xưa để cũng không kém. Làm đủ lộ tìm tới nơi này thời điểm, một lao quản gia nhiệt tình tiếp đại hắn, mà mã phu cùng xe ngựa thì trên đường chờ lấy. Ta là hệ lý gia đại pháp sư học đồ, từng theo ở bên cạnh hắn học qua nhiều năm ma pháp, tên là đủ lộ giờ dùng mòn. Đại khách sành trung, đủ lộ tự giới thiệu. Lao quản gia trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm tên của đối phương, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Có nghe lão gia nói qua tên của ngài, có phải là mỗi cách một đoạn thời gian, lão gia đều sẽ cho ngài viết thư tới? Nghe tới đạo sư có đem mình quan tâm bên trên, đủ lộ mỉm cười gật đầu xác định. Thiếu gia, lão gia không ở trong nhà, hắn đi tham gia tụ hội đi. Khả năng rất muộn mới trở về. Lão quản gia trực tiếp xưng hô hắn là thiếu gia, Đủ Lộ khoát tay ra hiệu không ngại. Đủ Lộ giải khai trường bào, một người yên tĩnh đợi trong phòng khách lật xem bút ký, lão quản gia để người hầu dâng lên nước trà điểm tâm. Trong nhà có hầu gái, thiếu gia nếu như có cần, cứ việc phân phó liền tốt. Lão quản gia sau khi nói xong rời khỏi đại khách sảnh, biết thi pháp giả nhóm đại đa số đều thích yên tĩnh hoàn cảnh, liền không lại quấy rầy. Thời gian lặng lặng trôi qua. Qua hồi lâu, Đủ Lộ nghe tới nhất đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân đi vào đại khách sảnh. Để bút xuống nhớ quay đầu nhìn lại, là một vị ra mặt 20 tuổi tuổi trẻ nữ sĩ, người mặc khinh bạc phương lĩnh quý tộc váy dài, mái tóc dài màu vàng nóng tàn mát, theo đi lại ở giữa không ngừng phiêu giật lắc lư. Người là vị nào? Đạo sư không tại. Trẻ tuổi nữ sĩ mắt thấy Đủ Lộ là một quý tộc trẻ tuổi, sắc mặt tiêu căng, tra hỏi thời điểm hơi có chút gì khí sai sử cảm giác. Người là Xỉm tiểu thư. Đủ Lộ đứng người lên, suy đoán ra thân phận của đối phương. Nguyên nhân là đạo sư phía trước chút năm trong phong thư có nhắc tới, nhận lấy một thiên phú không tồi bá tước chi nữ, giống như gọi là hoàn gia tộc. Bí mật đạo sư vụng trộm nhà danh một chút. Pháp sư Xịt Thiên Phú cùng trí tuệ so với mình vẫn là kém một chút. Người là vị nào? Quý tộc tiểu thư biểu lộ nghi hoặc, mặc dù nghe qua đạo sư nói học sinh của hắn, bất quá đối phương là tại công quốc xa xôi địa khu làm cái gì nam tước tiểu lãnh chúa, trong lúc nhất thời không có liên tưởng. Đạo sư đệ tử, Đủ Lộ giờ dùng mòn. Đủ Lộ hướng phía đối phương có chút không mình hành lễ, không có để ý đối phương vừa rồi thái độ. Thư đạo sư thường xuyên ở trước mặt ta tán dương ngươi, ta còn tưởng rằng là cỡ nào không tầm thường người, thoạt nhìn cũng chỉ như vậy đi. Xịt thái độ không có chút nào cải biến, có lẽ trong lòng nàng trừ vương thành quý tộc cùng một ít đại lãnh chúa ngoại, Đủ Lộ dạng này tiểu lãnh chúa chính là nông dân. Đạo sư thường xuyên cho ta gửi thư, một mực nói ngươi hiểu chuyện có giáo dưỡng tới, không nghĩ tới hôm nay rốt cục kiến thức đến. Đu Lô mặc dù tính cách yên tĩnh, bất quá cũng không phải là sẽ bạch bạch bị khinh bị người, đối mặt không tôn trọng mình người, tự nhiên cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Đặc biệt là tại lãnh địa những năm này, mình thế nhưng là nói một không hai chủ, lúc nào cần nhìn người khác loại này sắc mặt. Nếu như nàng chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, Đu Lô tự nhiên sẽ không theo nàng so đo, nhưng đối phương tuổi tác so với mình cũng tiểu không được mấy tuổi, cái kia cũng không cần phải khách khí. Ngươi, thử. Xin tự nhiên nghe ra Đu Lô trong lời nói trào phúng, một mặt khó chịu quay đầu rời đi. Đu Lô một lần nữa ngồi xuống, đọc tiếp ma pháp bút ký, loại chuyện nhỏ nhặt này còn không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Đạo sư uống xong trà chiều liền trở lại, nhìn thấy 10 năm chưa gặp học đồ về sau, nhiệt tình cho Đu Lô một cái ôm, lộ ra rất là hưng phấn. Elisa đại pháp sư, năm nay hơn 60 tuổi, bộ dáng xem ra chỉ là trung niên bộ dáng, bất quá bụng hơi nô lên cùng phát mặt tròn gò má xem ra càng giống là một phú thương. Chỉ có thể nói là tại vương thành ăn nhàn sinh hoạt ở lâu. Đạo sư thể nội góp nhặt ma lực càng ngày càng thâm hậu. Đu Lô nhớ mang máng 10 năm trước đạo sư còn không có mập như vậy, nhịn không được trêu chọc một câu. Elisa đại pháp sư ha ha chụp nhạc, cũng không cùng Đu Lô so đo, kéo lại bờ vai của hắn hướng đãi khách bên ngoài phòng đi. Kenneth, hiện tại liền đi an bài phong phú tiệc tối. Kenneth chính là tên kia lão quản gia danh tự, là đại pháp sư đi tới vương thành định cư sau mới thông báo tuyển dụng. Tiến thính dài mảnh trên bàn gỗ bày 7-8 đạo mỹ vị đồ ăn, bên cạnh ngồi ba người, chính là Elisa đại pháp sư cùng hai cái học đồ. Xin cũng không phải mỗi ngày đến tìm đạo sư, hôm nay thế mà đủ phải, chỉ có thể nói rất có duyên phận. Bên cạnh có hầu gái tại dùng làm bằng bạc bộ đồ ăn hỗ trợ cắt thịt cùng múc canh, đạo sư miệng một mực nói không ngừng, cùng Đu Lô không ngừng hô động, cái này khiến ngồi tại đối diện Xịt biểu lộ càng khó chịu. Đi tới vương thành, chuẩn bị đợi bao lâu? Đợi mấy ngày đi, thuận tiện đi pháp sư hiệp hội chứng nhận một chút, cũng chỉ hoãn 2 năm. Rất tốt, chứng nhận xong ta dẫn ngươi đi nhìn một chút ta lão hỏa kế nhóm, để các ngươi biết nhau một chút, bọn hắn đối ngươi đã sớm tràn ngập tò mò, đều muốn gặp một lần 26 tuổi đại pháp sư. Từ khi Đu Lô 2 năm trước đột phá đại pháp sư về sau, liền trở thành hệ lụy giả đại pháp sư để tải câu chuyện, để bên người tất cả thi pháp giả hảo hữu đều biết mình bồi dưỡng được một thiên tài đại pháp sư, hướng trên mặt mình tức vàng. Túi đầu múc lấy nồng thang xịt lỗ thai dựng lên. Cái gì đại pháp sư? Cái gì 26 tuổi? Nhìn không được ngẩng đầu quan sát, tinh tế quan sát đối phương. 26 tuổi đại pháp sư chỉ là hắn. Xịt khó chịu thần sắc nháy mắt thu liễm, năm nay 24 tuổi nàng tại năm ngoái vừa mới đột phá trở thành nhị giai, đã là có không tệ thi pháp giả thiên phú. Trước mắt ý nghĩ là 40 tuổi trước thuận lợi trở thành đại pháp sư, mà đối phương tại 26 tuổi liền đã làm được. Tiếp tối tiếp tục hơn 1 giờ, thời gian cũng không sớm, Xịp dẫn đường sư từ biệt, mang theo người hầu rời đi tòa nhà. Elisa cùng Đu Lô trò chuyện địa điểm cũng từ yến hội sảnh chuyển rời đến thư phòng. Đuổi người hầu, còn lại 2 người thời điểm, chủ đề cũng từ việc nhà chuyển tới nạ dị kèn pháp sư nghị hội cùng pháp sư hiệp hội. Đu Lô lấy ra viên kia có khắc gà hệ tạ nổ mịt dưới huy chương đưa cho đạo sư. Elisa cẩn thận nhìn thêm vài lần sau liền ném trả lại hắn. Hẳn là không sai. Một tinh linh gã hệ tạ nổ xác định là nạ dị kèn nghị hội thành viên, cái này pháp sư tổ chức tại hiệp hội mức độ bảo mật rất cao, thậm chí cũng không bao nhiêu tình báo, ngươi cũng đừng để lộ ra đi. Elisa làm pháp sư hiệp hội trung cao tầng trí nhất, đã có nhất định quyền hạn đi đọc qua một chút tình báo tuyệt mật tư liệu. Lần trước cũng là trải qua Đu Lô nhắc nhở, mới nghe được cái này nạ dị kèn pháp sư nghị hội danh tự. Nạ dị kèn pháp sư nghị hội thành viên phân bố rất rộng, trải rộng nhiều cái công quốc vương quốc, thành viên bằng không chính là thiên tài hơn người thi pháp giả, tương lai có cơ hội đạt tới tứ giai trở lên tiềm lực, liền sẽ tiến vào bọn hắn suy tính phạm vi. Lại hoặc là các địa phương quyền cao chức trọng thi pháp giả, có thể điều động khổng lồ tài nguyên, năng lượng to lớn. Đu Lô, hai người điều kiện đều đạt tới, khả năng đã tiến vào cái này pháp sư tổ chức trong tầm mắt, thậm chí đã phái người và người tiếp xúc cũng có nói. Đu Lô tự giễu cười cười, Hắc Lâm trấn chỉ là cái cằn cỗi địa phương nhỏ mà thôi, cùng quyền cao chức trọng, khổng lồ tài nguyên cũng không dính dáng. Vậy cũng không nhất định, huống chi thiên phú của ngươi là thật. Hệ Lý Dạ đại pháp sư một mặt tiêu ngạo. Chương 214, Tam giai đại pháp sư chứng nhận chương 214, Tam giai đại pháp sư chứng nhận hôm sau. Elisa đại pháp sư tự mình mang theo đệ tử đắc ý đi tới pháp sư hiệp hội, tiến hành tam giai thi pháp giả nghề nghiệp chứng nhận. Pháp sư hiệp hội ở vào thượng thành khu vực hạch tâm chi nhất, là một tòa mười mấy tầng pháp sư tháp cao, trường cao 60-70 mét. Thượng thành khu rất ít gặp đến người đi đường, trên đường phố rộng rãi, bình thường xuất hành đều là cưỡi ngựa kỵ sĩ cùng cưỡi xe ngựa phú thương cùng quý tộc. Một đường tới nhìn thấy 2-3 sóng binh lính tuần tra tần suất so Hắc Lâm trấn còn phải cao hơn một đoạn. Pháp sư hiệp hội chung cũng lánh lánh thanh thành, ngày bình thường các vị đại pháp sư cũng không tại trong hiệp hội, chỉ có một ít nhất nhị giai pháp sư học đồ cùng chính thức pháp sư ở đây trực luân phiên hoặc là giao lưu tri thức. Tiến vào pháp sư hiệp hội đại sảnh, trực luân phiên các pháp sư đều chủ động cùng Elisa đại pháp sư hành lễ bần an, đồng thời đem lực chú ý đặt ở một bên trẻ tuổi trên thân Đu Lô. Dọc theo thang đá lên tới 6 tầng gian phòng, nơi này chính là tiến hành pháp sư tư cách chứng nhận địa phương. Bởi vì chức vị này rất trọng yếu, phụ trách chứng nhận chính là một bộ dáng giàn mua tam giai lao pháp sư, cùng Elisa không phải rất quen, lẫn nhau đánh qua chào hỏi. Ta mang theo học sinh của ta đến chứng nhận đại pháp sư giai chức, phiền phức ngài an bài một chút. Trong phòng, Elisa một mặt tự hào. Lão pháp sư dùng ánh mắt kinh ngạc liếc mắt nhìn Đu Lô, còn tưởng rằng đối phương là đến chứng nhận nhị giai, không nghĩ tới thế mà là tam giai. Sau đó chính là theo thường lệ tin tức đăng ký. Ba người nhập tọa, lão pháp sư rút ra một trường tấm da dê, tay cầm bút lông chim, một bên hỏi thăm một bên ghi chép. Đu Lô giờ dù mọn, tuổi tác 28 tuổi, công quốc Nam Tước, Hắc Lâm trấn lãnh chúa. Giao nạp phí tổn, sau đó tiến hành ma lực kiểm tra. Tam giai đại pháp sư chứng nhận cần giao nạp 10 mai kim tệ, mà sát vách chiến sĩ công hội chỉ cần một mai kim tệ. Đu lô đếm ra 10 mai kim tệ đưa tới, lão pháp sư lấy ra một viên cao giai thủy tinh cầu đặt ở trước bàn của hắn. Viên này thủy tinh cầu phẩm giai cũng không phải đủ lộ trong nạp giới phổ thông thủy tinh cầu có thể so sánh, có thể tinh chuẩn đo ra chức nghiệp giả mấy lớn hạng thuộc tính. Một con trắng non thon dài bàn tay ấn xuống thải sắc cao giai thủy tinh cầu, tại khác một bên cho thấy đủ lộ số liệu. Thể chất 12-3, lực lượng 11-1, nhanh nhẹn 11-8, trí lực 34-6, tinh thần 30-30. Một bên lão pháp sư cùng nghệ lý dạ đều mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì tinh thần lực cùng ma lực? Nhân loại là có cực hạn, các nghề nghiệp cũng đều là như thế, thuộc tính giá trị càng cao thời điểm tăng lên liền sẽ càng chậm chạp. Tam giai đại pháp sư dưới chức nghiệp hạn yêu cầu là 20 điểm, mà tứ giai đại ma đạo sư là 40 điểm. Nói cách khác, trước mắt trẻ tuổi thi pháp giả cứng nhắc điều kiện khoảng cách đại ma đạo sư cũng không phải như vậy xa xôi. Cái này, hệ lý giả cũng bị chấn kinh, chính hắn tấn cấp tam giai cũng hơn 20 năm, ma lực cùng tinh thần lực cũng liền duy trì tại 37 điểm tả hữu, vô luận như thế nào mình tưởng đều khó mà tăng lên, khả năng cả đời liền dừng lại tại tam giai. Mà đệ tử của mình mới 30 tuổi không đến, cũng nhanh muốn đuổi kịp chính mình. Đu lô sắc mặt như thường, thậm chí hơi có chút xấu hổ. Tại Hắc Lâm trấn mấy năm này, nhận địa phương ước thúc, cùng các pháp sư giao lưu ít, chỉ có Alexia đại pháp sư có thể giao lưu, học tập đến tri thức nhận ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thể ỷ lại ngày bình thường không ngừng đọc tăng lên. Đây cũng là các pháp sư tụ tập lại tại Vương Thành nguyên nhân chủ yếu, chỉ có không đoạn giao lưu mới có thể nhanh chóng đánh vỡ thi pháp giả tri thức bí lũy. Chỗ tốt chính là, Hắc Lâm Sơn mạch mảnh này bị ma lực ô nhiễm khu vực, thích hợp luyện chế ma dược vật liệu quả thực không ít. Đám mạo hiểm giả kia đối với ma thực hiểu rõ rất nhiều đều là kiến thức nửa đời, bị trên trấn nơi giao dịch giá thấp thu mua không ít. Có đôi khi giá trị trên 100 kim tệ ma thực chỉ cần 50 mai kim tệ liền có thể thu hoạch. Bởi vậy đủ lộ hàng năm chỉ cần trả giá 1000 thanh kim tệ, liền có thể không ngừng luyện chế ra có thể kích thích tinh thần lực cùng ma lực tăng trưởng ma dược, chỉ bất quá tăng lên biên độ sát thực càng ngày càng chậm. Đi với ta kiểm tra thi pháp năng lực. Lão pháp sư cũng có chút phản ứng không kịp, một lát sau mới kêu lên hai người, cùng một chỗ tiến về gian phòng cách vách. Kiểm tra thi pháp năng lực là tại một gian trống rỗng đơn sơ gian phòng, bên trong cái gì cũng không có, trên vách tường vẽ phức tạp cấm ma phù văn. Đi vào phòng ba tên đại pháp sư đều cảm giác thể nội ma năng nhận rất lớn áp chế, vận chuyển lại hơi chút chậm chạp cùng phí sức. Ba cái trung giai ma pháp cùng thuấn phát đê giai ma pháp, không dùng ta nhiều lời đi. Đủ lộ gật gật đầu, lão pháp sư ra hiệu có thể bắt đầu. Viêm bạo thuật niệm chú thi pháp, đây là đủ lộ dùng đến nhiều nhất trung giai ma pháp. Màu đỏ sầm đại hỏa cầu bốc lên, nham thạch mặt tượng phù văn sáng lên, viêm bạo hỏa cầu trở nên so phổ thông hỏa cầu thuật lớn hơn không được bao nhiêu. Đủ lộ phất tay ném ở khắp đầy phù văn trên vách tường, không có kịch liệt bạo tạc chuyển đến, viêm bạo thuật bùm một tiếng nhẹ nhàng nổ tung, ma lực toàn bộ bị bức tường hấp thu. Cường kích thiểm điện nguyên bản cánh tay phẩm chất lam sắc thiểm điện cũng biến nhỏ đi rất nhiều, tại đủ lộ lòng bàn tay lấp lánh. Doi thiểm điện quất vào cấm ma trên vách tường, cũng không có để lại mảy may vết tích. Quân thể địa thứ thuật đây là đủ lộ nhất là lạnh nhạt trung giai ma pháp, chỉ ở gian phòng trên mặt đất toát ra mười mấy cây ngón tay dài tiểu gai đất, nhìn đứng lên không có uy lực gì. Ba cái trung giai ma pháp đã thi triển qua, tiếp xuống đủ lộ im miệng không nói, nhẹ nhàng nâng tay, một viên ảm đạm hỏa cầu liền không tại trên bàn tay, nhẹ nhàng phất tay liền dập tắt. Tốt tốt, có chỉ số này tinh thần lực, khó trách hơn 20 tuổi liền có thể đạt tới loại này thi pháp trình độ. Lão pháp sư hơi có chút im lặng, thi pháp năng lực thế nhưng là cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ mạnh, liền có thể tốt hơn khống chế thi triển ma pháp, bị đánh gãy lúc còn có thể giảm xuống phản phệ đau đớn. Ba người trở lại trước kia trong phòng, lão pháp sư ghi chép tất cả tin tức, đem tình báo phong tồn tiến một phần túi ra bỏ chung. Phần tình báo này sẽ thả nhập pháp sư hiệp hội phòng hồ sơ chung, chỉ có nhân viên cao tầng mới có thể đọc qua thẩm tra. Cuối cùng, lão pháp sư từ giá sách trong ngăn kéo lấy ra một viên bạch ngân chế huy chương, mặt ngoài đồ án là một cái hư vô tiểu nhân, người khoác pháp sư trường bào, mang theo pháp sư nhọn mũ, tay cầm ma pháp trượng, dùng một thanh đao khắc ở mặt sau khắc xuống đủ lộ hoàn chỉnh danh tự, sau đó đưa tới. Đủ lộ đại pháp sư, chúc mừng ngươi trở thành pháp sư hiệp hội một viên, vô luận đi đến cái nào vương quốc hoặc là công quốc, pháp sư hiệp hội chính là ngài kiên cố nhất hậu thuẫn, nguyện ma pháp nữ thần che chở lấy ngài. Lão pháp sư đối đủ lộ đi một cái tiêu chuẩn pháp sư lễ, đủ lộ đội vàng đáp lễ một cái, sau đó đem bạch ngân huy chương trịnh trọng chụp tại ngực. Ba người tọa hạ nói chuyện phiếm vài câu, sau đó hệ lý giả mang theo đệ tử chào từ biệt xuống lầu. Ven đường nhìn thấy đủ lộ trước ngực đại pháp sư huy chương pháp sư cùng đám học đồ, tất cả đều sắc mặt kinh ngạc không thôi. Mạ sẩn cô hần hầu tức mời ta ngày mai đến hầu tức phủ đệ tham gia một cái tụ hội, chúng ta cùng đi. Vâng, đạo sư. Đủ lộ đồng ý, đây chính là một lần cơ hội khó được. Rời đi pháp sư hiệp hội tháp cao về sau, đủ lộ hỏi thăm, đạo sư, thiết tượng công hội đi như thế nào, thủ hảo hữu nhờ bà, ta muốn đi cho phó hội trưởng tổng đồng khải đưa một phong thư. Ta mang theo ngươi đi đi. Phong thư này là Hắc Lâm chấn thượng sở Mít đại sư thỉnh cầu đủ lộ tiện đường đưa cho người lùn đạo sư. Hệ lụy gia đại pháp sư cũng nghe qua đại danh của hắn, thế là mang theo đủ lộ chạy một chuyến, đem thư tín đưa đạt tới vị. Chương 215, tiến hội, ngàn năm gia tộc. Chương 215, tiến hội, ngàn năm gia tộc. Mai ân nhà của cổ hận hầu tức tộc cũng không được, tại công quốc lịch sử chuyển thừa vượt qua ngàn năm, thậm chí so với sư thiếu gia tộc còn phải xa xưa hơn. Bọn hắn trưởng không công quốc tài chính mạnh mạnh, mỗi một đời tài chính đại thần đều là cổ hận hầu tước, ngay cả dù xèo đại công đối với hắn đều rất là khách khí. Xe ngựa xe sang trọng toa bên trong, đạo sư hệ lụy dạ cùng đủ lộ giới thiệu hầu tức gia tộc tình huống. Cùng chú mạn, Ferdinand chờ đại lãnh chúa khác biệt, cổ thần gia tộc không có mình đất phong, mà là chiếm cứ tại công quốc vương thành quái vật khổng lồ. Đủ lộ phát giác được xe ngựa tốc độ dần dần chậm lại, xốc lên rèm một góc, quả nhiên hầu tức phủ đệ đã đến. Xe ngựa lái vào trước phủ đệ trong viện, nơi này sớm đã bỏ neo không ít xe ngựa sang trọng, xem ra có rất nhiều tân khách đều đến. Hệ Lý Dạ cùng Đủ Lộ xuống xe ngựa, liền có người hầu tới vấn an, sau đó dẫn đường. Trong phủ đệ như là cung đình, khắp nơi có thể thấy được người hầu cùng thị vệ, nhìn thấy hai tên pháp sư đều sẽ không mình hành lễ, xem ra gia giáo không sai. Đủ Lộ đi theo đạo sư, tại trong phủ đệ rẽ trái rẽ phải, xe nhẹ đường quen đi vào rộng lớn trong phòng yến hội. Yến hội sảnh có 2 tầng cao, ở giữa là điêu khắc đại sảnh, bốn phía dọc theo tinh mỹ cái thang có thể lên đến tầng 2. Có không ít tân khách đứng tại tầng 2 rào chắn bên cạnh trò chuyện. Một tầng là các phú thương giao lưu địa phương, mà các quý tộc thì chủ yếu là tại tầng 2, quan sát dưới đáy thương nhân. Trong sân không có người tuổi trẻ, cô thần hầu tức tổ chức vũ hội có cái quy định bất thành văn, không để mang trong gia tộc tiểu bối đến đây. Bởi vậy làm Đủ Lộ xuất hiện thời điểm, nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, cho đến nhìn thấy trước ngực hắn đại pháp sư huy trường, mới một mặt kinh ngạc gật đầu lấy lòng. Trong lòng nghi hoặc, còn trẻ như vậy đại pháp sư cũng không thấy nhiều, làm sao như thế là mặt. Đủ Lộ không có đeo quý tộc vân trang trí, một cái địa phương nhỏ nam tước lãnh chúa tại vương thành chưa nói tới bài diện. Vương thành cũng là toàn bộ công quốc quý tộc nhiều nhất địa phương, tử tước, bá tước số lượng cũng không ít. Đi theo đạo sư lên tới tầng 2, nơi này trừ quý tộc ngoại, đồng dạng có thật nhiều thi pháp giả trang phục cùng học giả trang phục cơ trí người. Đạo sư cùng hảo hữu nhóm giới thiệu đệ tử của mình. Đủ Lộ lộ ra vừa đúng mỉm cười, cùng những này lão học giả từng cái hàn huyên. Từ tiểu tại gia đình quý tộc lớn lên Đủ Lộ, cũng quen thuộc loại này xa giao. Ngẫu nhiên còn có quý tộc tới bắt chuyện nói chuyện phiếm, nghe tới Đủ Lộ đến từ Hắc Lâm trấn thời điểm, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Có nghe nói qua, giống như tại cột mạn bá tức Senegal lại hướng bắc, tiếp giáp Hắc Lâm sơn mạch đúng không? Nghe nói 2 năm trước cùng cái nào đó loại cực lớn gỗ lìn đánh một trận, đại thắng. Thắng thảm. Đủ Lộ cười khổ uốn nắn một chút, mặc dù trận kia chiến dịch không tính có quá nhiều thu hoạch, bất quá thanh danh xem ra là đánh ra ngoài. Chờ quý tộc sau khi đi, đạo sư tới lôi kéo Đủ Lộ đến một cái thi pháp giả tiểu quần thể chung, cùng hảo hữu nhóm Dương Dương đắc ý giới thiệu đệ tử. Tiểu quần thể đều là một chút trung lão niên bộ dáng thi pháp giả, làm học giả cùng quý phụ bộ dáng, nhìn trước ngực bộ sức, tất cả đều là tam giai đại pháp sư, thậm chí nhìn thấy một vị tứ giai đại ma đạo sư. Tứ giai đại ma đạo sư tên là Giới Lệ Hộp Kỳ, ngoại hình là một cao tuổi lão bà, diện mục phảng phất tổ mẫu hiền lành. Nàng cũng là tiểu quần thể bên trong hạch tâm, thoạt nhìn không có cái gì giá đỡ, đối đãi Đủ Lộ thái độ rất thân mật, ánh mắt tựa như nhìn xem cháu trai ruột đồng dạng, để Đủ Lộ cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Ở đây đều là một chút trí tuệ hơn xa mình ưu tú thi pháp giả, Đủ Lộ rất là cung kính. Mai kia tìm thời gian, chúng ta mấy cái tự mình họp gặp, có thể trao đổi một chút tâm đắc. Một lao niên thi pháp giả mở miệng chủ trì. Đại ma đạo sư Giới Lệ gật đầu qua đi, còn lại thi pháp giả cũng đều biểu thị nhất định trình diện. Cũng không lâu lắm, Mã Sẩn Cổ Hần Hầu tức xuất hiện, nháy mắt bầu không khí liền náo nhiệt. Đương nhiệm Cổ Hần Hầu tức là một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng, người mặc đôi én lễ phục, xem ra mới 30 mấy tuổi, làn da trắng nõn, khí chất nho nhã, có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ dung mạo tuấn mỹ. Cảm tạ thư hữu cung cấp, Cổ Hần Hầu tức ra trận về sau, đầu tiên là tại tầng 1 cùng các phú thương bắt chuyện qua, sau đó mới chậm rãi đi đến tầng 2 đi lên. Khi thấy Đủ Lộ thời điểm, có chút sửng sốt một chút, chỉ là giơ lên thủy tinh chén rượu ra hiệu hữu hảo. Hai người giống như cũng không có quá nhiều giao lưu tất yếu, Đủ Lộ bởi vậy cũng không có đụng lên đi, chỉ là xa xa dùng một đôi tròng mắt màu lam quan sát đối phương. Một người trung niên quý tộc cùng Cổ Hần Hầu tức giao lưu mật thiết, tên kia quý tộc vừa cùng Đủ Lộ đánh qua chào hỏi, đối với hắn rất có ấn tượng, hỗ trợ giới thiệu, tên kia người trẻ tuổi không đến 30 tuổi liền trở thành đại pháp sư, thiên phú vô cùng tốt, nghe nói vẫn là Hắc Lâm trấn nam tước lãnh chúa. Cổ Hần Hầu tức nghe tới đại pháp sư thời điểm không có phản ứng, ngược lại nghe tới Hắc Lâm trấn thời điểm sửng sốt một chút. Cái kia hai cái vẫn chưa tới 100 tuổi tiểu tử chẳng phải đang Hắc Lâm trấn thất bại nha. Cổ Hần Hầu tức nghĩ thầm, thậm chí liền thân bên cạnh quý tộc đang nói cái gì đều xem nhẹ, ý thức được thất lễ hầu tức một mặt áy náy giơ ly rượu lên mời rượu. Đối Đủ Lộ sinh ra lòng hiếu kỳ Cổ Hần Hầu tước, thế mà chủ động hướng phía Đủ Lộ đi tới. Tôn kính Cổ Hần Hầu tước, chưa an. Đủ Lộ chủ động không mình hành lễ, hầu tước khoát tay áo, ra hiệu không dùng nhiều như vậy lễ. Trải qua cùng gỗ liền chiến dịch về sau, lãnh địa phải trang an bình, không có phát sinh cái gì bất tường sự tình a. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Cổ Hần Hầu tước rất bình thường thăm hỏi một câu, Đủ Lộ cũng không có liên nghĩ đến cái gì, chỉ là khách khí đáp lại coi như thuận lợi. Đơn giản trao đổi qua về sau, hầu tước nhẹ nhàng khịt khịt mũi, trong lòng cảm thán nói trẻ tuổi hương vị, thật tốt. Tiến hội bình thường tiến hành, thẳng đến đêm dài sau mới có tân khách lần lượt rời sân. Trải qua giới thiệu, Đủ Lộ cũng nhận biết gần 30 vị đại pháp sư cấp bậc thi pháp giả, tới tham gia yến hội pháp sư quả thực không ít. Bình thường có gặp tam giai đại pháp sư, bên trong vương thành đơn nhất chàng tiệc tối liền có thể nhìn thấy 30 tên, cùng 2 tên đại ma đạo sư. Không trách hồ đều nói vương thành mới là thi pháp giả thánh địa, nghe nói cái kia ỷ sĩ sĩ vương quốc vương thành cả đã lụy thi pháp giả số lượng thậm chí viễn siêu bọn gì có cơ hội còn phải đi mở mang kiến thức một chút. Thi pháp giả nhóm cũng có từng cái vòng tròn, hệ lý ra đại pháp sư cùng hảo hữu nhóm từ biệt, sau đó mang theo Đủ Lộ bắt đầu rời trận. Mà tại hầu tức phủ đệ trong thư phòng, một bên trên vách tường treo một bức dùng ma pháp cố hóa qua khung ảnh lồng kính, trải qua ngàn năm thuế nguyệt vĩnh cựu thời gian, chân dung không có chút nào tổn hại. Chân dung là một người nho nhã lao giả, là Cổ Hần gia tộc người khai sáng, bộ dáng cùng hiện tại Cổ Hần Hầu tức có 3 phần tương tự. Cổ Hần Hầu tức ngồi tại bàn đọc sách về sau, nhẹ nhàng lau chán, đồng thời cảm giác trong bụng có chút đói. Tại vừa rồi tiệc tối chung, hắn không có ăn quá nhiều đồ vật, những vật kia nhưng không cách nào đốt hắn no. Không lâu lắm, lão quản gia bưng một chén nóng hôi hổi rượu vang đỏ tới. Nhiều năm như vậy, vẫn là ngươi chi kỷ a. Cái kia Hắc Lâm trấn lãnh chúa thế mà là cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, thiên phú không tồi. Tiếp qua một chút năm, chờ tứ giai nhất định càng thêm mỹ vị, là cái không sai đồ ăn lựa chọn. Cô thần hầu tức uống vào nóng hổi chất lỏng màu đỏ, trong cổ nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Nhìn xem vách tường ngàn năm chân dung, cô thần hầu tức phảng phất nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chương 216, thực thi quỷ. Mới mạo hiểm chương 216, thực thi quỷ. Mới mạo hiểm nhiều mây, bắc địa sắc trời u ám, không thấy ánh nắng. Trời mới vừa tờ mở sáng, sương sớm tràn ngập, ảnh hưởng tầm mắt. Đây là một mảnh rộng lớn hoang dã, từng cái mộ bia vô tự sắp xếp tại mộ chẳng trung, chỉ ở giữa lưu lại trải phiến đá tiểu đạo. Cỏ dại từ phiến đá trong khe sinh trưởng tốt, quấn quanh lấy pha tạp bia thân. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua tiếng nhẹ nào, cùng người thủ mộ khập khiễng tiếng bước chân. Người thủ mộ là cái quẻ chân cô độc lão đầu, bị tòa thị chính an bài mỗi ngày trong đêm tuần sát một hai lượt mộ viên, mỗi tuần liền có thể nhận lấy hai mai ngân tệ lương cao. Mộ viên thường bị ngộ nhận là bất tường biểu tượng, bởi vậy bình thường bình dân tình nguyện đi làm lao công, nhận lấy một ngân tệ lương tuần, cũng không nguyện ý đến mộ viên các đêm. Quẻ chân lão đầu cũng không sợ hãi những này, mỗi tuần tiền lương cũng sẽ đưa đến trên trấn trong tay nhi tử, vì nhi tử gia đình cung cấp một chút trợ giúp. Người thủ mộ nhịn không được che kín trên thân quần áo, cảm giác mùa hạ mộ viên cũng có một cô vung đi không được ấm lãnh. Chỉ có tại lớn thái dương chiếu xuống, loại này âm lãnh cảm giác mới có thể biến mất một chút. Đột nhiên phía trước có một trận thanh âm viên náo truyền đến, phản phất có đồ vật thừa dịp trời còn chưa sáng, đang chuyển động lấy mộ huyệt bùn đất. Cái kia đồ vật phát giác được có người tới gần, vội vàng di chuyển tứ chi thoát đi. Quẹ chân lao đầu bước nhanh hơn, chỉ ở sương mù trung chỉ thấy nhất đạo mơ hồ hát sắc bóng lưng. Đó là vật gì? Thủ mộ lao đầu cũng không sợ nguy hiểm, đi tới vừa rồi quái vật vị trí, cẩn thận xem xét phía dưới, phát hiện mộ bia sau bùn đất quả nhiên có bị lật qua lật lại qua vết tích, cùng bên cạnh bùn đất màu sắc rõ ràng không nhất trí. Có đồ vật đào mở mộ huyệt, ta đến bẩm báo đi lên. Thủ mộ lao đầu ghi nhớ vị trí này, khập khiễng rời đi mộ viên. Nửa ngày về sau, mấy tên binh sĩ nghe theo mệnh lệnh lại tới đây, tay cầm sẻn một lần nữa lật ra bùn đất, lộ ra trong huyệt mộ màng mỏng quan tài. Quan tài quả nhiên có bị mở ra vết tích, lộ ra nhất đạo rất lớn khe hở. Cầm đầu binh sĩ tiểu đội trưởng cả gan nhảy xuống mộ huyệt, nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi vách quan tài, phát hiện nội bộ quả nhiên giống tuyết, thi thể không cánh mà bay. Lão hạ, đây là ai mộ huyệt? Binh sĩ hỏi thăm thủ mộ lao đầu. Nói đến trầm trọng, mấy tên binh sĩ tất cả đều không biết chữ, ngược lại là quẻ chân lão đầu nhìn hiểu trên bia mộ văn tự tin tức. Đây là trước mấy ngày mới chôn xuống mới huyệt, ta nhìn một chút. Gọi là Hận Tở So, là một trên trấn quang linh binh sĩ. Thủ mộ lao đầu ngồi tại trước mộ địa, nói ra trên tấm bia tin tức, sau đó gian nan bò dậy. Mấy tên binh sĩ nghe tới là đồng liêu thi thể bị đánh cắp, trong lòng không khỏi có chút thọ tử hồ bi, tiểu đội trưởng tức giận nói, đáng chết, là cái gì trộm cắp thi thể? Lão hạ, ngươi có hay không thấy rõ ràng tên kia dáng vẻ? Thủ mộ lao đầu một mặt hoang mang, nhớ lại cái kia đạo mơ hồ hắc ảnh, sắc mặt do dự nói, tựa như là một đầu thực thi quỷ, ta nhìn không rõ lắm. Thực thi quỷ? Các binh sĩ lẩm bẩm lặp lại một lần, lộ ra chán ghét biểu lộ, bọn hắn đối với thực thi quỷ cái này sinh vật tà ác cũng không lạ lắm. Trong trí nhớ thực thi quỷ có còng lưng thân hình, thanh làn da màu đen cùng giữ tận xấu xí khuôn mặt, tứ chi dài nhỏ, hai cánh tay quá gối mang lợi chảo, có thể nhanh chóng lật ra bùn đất. Toàn thân gầy còm lấy thịt thối làm thức ăn, trừ phi đói đến không được, hoặc là nhận uy hiếp mới có thể công kích sinh vật còn sống. Bình thường gặp được vật sống sau sẽ chủ động thoát đi, đối với nhân loại tính uy hiếp kỳ thật rất yếu. Bất quá đối với nhân loại hủ bại thi thể tình hữu độc trùng, so với còn lại hủ bại dã thú thi thể càng thêm thiên vị. Dưới tình huống bình thường, một tay cầm bản mệnh thảo xiên nông nốt nhưng cùng nó một trận chiến. Không bài trừ có một chút tiến hóa qua cường đại thực thi quỷ, cho dù là hình thể cao lớn thực nhân ma nhìn thấy đều sẽ vì đó lạnh mình. Đầu này thực thi quỷ trộm cắp xong thi thể thế mà lại còn đem bùn đất một lần nữa lấp chôn trở về, xem ra rất có trí tuệ. Vô cùng có khả năng nó không chỉ trộm cắp một cỗ thi thể, đoàn người tuần tra một chút còn lại mộ huyệt. Ta hoài nghi đầu này thực thi quỷ là lão thủ. Tiểu đội trưởng hạ lệnh, mang theo các binh sĩ tại trong mộ viên kiểm tra một vòng. Hơn 2 giờ về sau, quả nhiên lại tìm đến hai cái thi thể bị trộm cắp trống không mộ huyệt. Về phần còn có thời gian hay không dài nhìn không ra, các binh sĩ cũng không có lòng đi truy cứu, đội vàng trở lại tòa thị chính trung, đem tình huống hồi báo lên. Mạo hiểm giả công hội, mỗi ngày đều có số lượng không ít mạo hiểm giả ra ra vào vào, nhận lấy cùng giao phó ủy thác. Cũng có một đám mạo hiểm giả ngồi ở đại sảnh một bên trên ghế dài thổi ra châu, dùng khoa trương phương thức kể rõ mình mạo hiểm quá khứ, khát vọng được đến lạ lẫm mạo hiểm giả cảm xúc giá trị. Gia Vi Hê, ngươi là không biết, lúc trước ta tại hồ Phách Loan bên bờ bị một đám thủy quái vây quanh, ta một người tại thủy quái ở giữa giết đến bảy vào bảy ra, nếu không phải bọn chúng trượt xuống thủy, sớm đã bị ta giết sạch. Một nhân loại tráng hán hướng phía bên cạnh trẻ tuổi mạo hiểm giả nói khoác, đồng thời chỉ mình lộ ở lương tâm bị giáp ngoại cường tráng cánh tay, phía trên có mấy đạo bị quái vật cắn xé qua dấu vết cũ. Ngồi tại tráng hán đồng bọn bên cạnh, thế mà là một màu da u ám người lùn xám. Loại cuộc sống này tại u ám địa vực tà ác người lùn thế mà xuất hiện tại trên mặt đất, còn cùng nhân loại mạo hiểm giả tổ đội, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bị rồng, ngươi cũng đừng khoác lác. Nếu không phải lão tử cùng cỡ lạ ra kịp thời đổi tới, ngươi sớm đã bị thủy quái xé mở hết hầu. Một bên người lùn xám đồng bạn nghe không vô, đánh gây nhân loại bên cạnh đội trưởng bị rồng. Cỡ lạ dạ là một làn da hơi đỏ lên sẽ phở lỉnh trên trán mọc ra một đôi sừng ác ma. Làm bị ác ma hoặc là ma quỷ huyết mạch ô nhiễm nhân loại hậu đại, sẽ phở lỉnh chịu đủ nhân loại bình thường kỳ thị, bởi vậy cỡ lạ dạ tính cách ngại ngùng hướng nội, cơ hồ không thế nào mở miệng nói chuyện. Cái kia ta có phải hay không giết hai đầu thủy quái, nhìn xem con mắt của ta, trả lời ta. Nhân loại đội trưởng không nghĩ tới đồng bạn như vậy không nể mặt mũi, công nhiên để cho mình xuống đài không được, lớn tiếng chất vấn bên cạnh người lùn xám. Một bên Gia Vi hay ngược lại là thật bội phục tên này nhân loại, lại dám cùng người lùn xám, Thệ Phật Lĩnh tạo thành ba người mạo hiểm tiểu đội, cái này có thể so sánh đối mặt ma vật cần càng lớn dũng khí. Gia Vi, nghe nói ngươi là một thân thủ không tệ ma kiếm sĩ, không bằng gia nhập chúng ta đội mạo hiểm ngũ. Ngươi nhìn phòng ngự chiến sĩ, quân bạo chiến sĩ, viễn trình nỏ thủ tất cả đều đủ, liền kém một cánh hiệp trợ kiếm sĩ. Bị rồng xích lại gần tóc đen mắt xanh kiếm sĩ bên cạnh, dù chỉ có hai người nghe được thanh âm, thấp giọng nói: đây mới là nhân loại đội trưởng mục đích chủ yếu, từ một vị nào đó về hưu cấp hoặc kiếm sĩ được đến tình báo. Người tuổi trẻ trước mắt là một thực lực cường đại ma kiếm sĩ, đồng thời giàu có chính nghĩa tâm, là một không thể bắt bẻ tốt đồng bạn. Gia Vi hơi kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới đối phương thế mà biết được mình tình báo. Nghĩ lại, 2-3 năm qua mình tại Hắc Lâm trấn sông ra tên tuổi cũng không nhỏ, mặc dù tính cách địa thấp, bất quá vẫn là tiến vào một ít mạo hiểm giả trong tầm mắt. Do dự một chút, Gia Vi lễ phép từ chối. Mặc dù mình không có chủng tộc kỵ sĩ, bất quá người lùn xám cùng sẽ phở lỉnh cũng không phải có thể tùy tiện tín nhiệm đối tượng. Nếu không phải thê tử lệ tỷ cho mình sinh tiểu bà bảo, cần dùng gấp tiền Gia Vi thậm chí đều không muốn ra đến mạo hiểm. Chương 217, chúng ta là nhất đồng. Chương 217, chúng ta là nhất đồng. Trẻ tuổi bị rồng đội trưởng bị Gia Vi cự tuyệt, hơi có chút đột trí. Lần trước hắn uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm về sau, lấy dũng khí đi chiêu mộ cái kia cước hoạt kiếm sĩ lao đồng đội, vị kia uy danh hiển hách toái cốt giả bán thú nhân cùng bán hải nhân. Kết quả lọt vào sam cùng gà hẹn vô tình trào phúng, châm chọc cái gì thối ngư nát hà tiểu đội cũng dám mở miệng chiêu mộ bọn hắn. Tức giận đến lúc ấy người lùn xám muốn cùng hai người đọc thủ, nếu không phải bị rồng cưỡng ép đem người lùn xám áp chế xuống dưới, khả năng ba người bọn họ tổ liền phải bạch bạch chịu một trận đánh đập. Trên trấn mạo hiểm giả cũng đều đang hỏi thăm suy đoán, cuối cùng toái cốt giả hai người sẽ gia nhập vào cái kia chi mạo hiểm tiểu đội, hoặc là cái nào dòng binh đoàn. Ha ha, các dũng sĩ, tòa thị chính có nhiệm vụ mới bị thác. Đứng tại sau quầy hỏa kế hô to, hấp dẫn đại sảnh chung rất nhiều mạo hiểm giả chú ý, nhao nhao vây quanh. Mạo hiểm ủy thác trừ phân đẳng cấp ngoại, đồng dạng tuyên bố ủy thác đối tượng cũng có khác nhau. Tòa thị chính không thể nghi ngờ là một cái chất lượng tốt tuyên bố đối tượng, tiền thuê phong phú, đưa tiền thời điểm cũng nghiêm túc. Lưu lại ấn tượng tốt thời điểm, có đôi khi còn có thể thu hoạch được trên trấn tự mình ủy thác, là đông đảo mạo hiểm giả trong mắt hàng bán chạy. Nhiệm vụ độ khó cấp dê tiêu diệt thực thi quỷ, hôm nay sáng sớm tại bên ngoài trấn trong mộ viên phát hiện 3 bộ thi thể bị trộm cắp, hư hư thực 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 thi quỷ. Số lượng không rõ, xác suất rất lớn chỉ có đơn độc một đầu. Giết chết mỗi đầu thực thi quỷ tiền thuê 4 mai ngân tệ, nếu là tìm về bị trộm cắp thi thể, tiền thuê lại thêm 4 ngân tệ. Quả nhiên tiền thuê coi như phong phú, giết chết một đầu thực thi quỷ liền có thể thu hoạch được 4 mai ngân tệ, so với gỗ lỉnh ban thưởng còn lớp 10 mai ngân tệ. Bất quá vây tới mấy chi mạo hiểm tiểu đội đều lắc đầu ngồi xuống lại, nếu là tiêu diệt cái cỡ nhỏ gỗ lỉnh bộ lạc còn có chút ý tứ, tối thiểu gỗ lỉnh là quần cư sinh vật, cộng lại cũng có thể giá trị 1-2 cái kim tệ. Mà thực thi quỷ đại đa số đều là đơn độc tồn tại. Không đáng một chi mạo hiểm giả tiểu đội tốn công tốn sức đi ra ngoài tìm kiếm. Ta tiếp, bọn này đáng chết sinh vật tà ác. Mở miệng đón lấy ủy thác chính là một mặt tức giận Gia Vi, nội tâm chính trực hắn, tại 2-3 năm trước tao ngộ đầu kia hấp huyết quỷ phía sau đánh lén về sau, đối với sinh vật tà ác càng thêm hận thấu xương. Chúng ta cũng tiếp. Đi theo mở miệng chính là ba người tiểu đội bị rồng đội trưởng, người lùn xám cùng sẽ phở lỉnh đồng bạn đều kinh ngạc nhìn xem hắn, không thể tin được đội trưởng của mình để ý cái này 4 mai ngân tệ. Bị rồng mục đích tự nhiên không phải cái kia 4 mai ngân tệ, mà là Gia Vi. Đấy lòng còn không hề từ bỏ chiêu mộ tên này ưu tú đồng bạn ý nghĩ. Rất nhiều chuyện không đi hết sức tranh thủ, sao có thể biết kết quả? 4 người các ngươi đến đăng ký một chút, thu hoạch tiến một bước ủy thác tin tức. Nhân viên công tác thấy chỉ có 4 người đón lấy ủy thác, đem bọn hắn hô đến đằng sau trong phòng. Các mạo hiểm giả, thực thi quỷ mặc dù chỉ thấy một đầu, bất quá chưa hẳn chỉ có một đầu. 3 bộ thi thể là tại 2-3 ngày nội bị liên tiếp chụp lấy, dựa theo thực thi quỷ bình thường sức ăn, một cỗ thi thể có thể để thực thi quỷ ăn 1 tuần thời gian, thuyết minh thực thi quỷ có thể là tiến hóa qua, mới có cái này sức ăn. Nó là hướng cái phương hướng này thoát đi. Nhân viên công tác chỉ vào vách tường thượng Hắc Lâm trấn địa đồ, chỉ hướng mộ viên nào đó một bên phương hướng, thực thi quỷ vô cùng có khả năng tại dã ngoại rậm rạp trong rừng du đãng. Được đến tiến một bước manh mối về sau, 4 người rời đi công hội. Trên đường phố, nhân loại đội trưởng bị rồng gọi lại Gia Vi Hê. Gia Vi Hê, ngươi nhìn chúng ta đều tiếp cùng cái ủy thác, mà lại manh mối chung cũng mạch ra, đây khả năng là một đầu tiến hóa qua cường đại thực thi quỷ, hoặc là không chỉ một đầu, ngươi nhìn muốn hay không lâm thời gia nhập đội ngũ của chúng ta, đến cùng nhau hoàn thành lần này ủy thác. Gia Vi Hê lòng cảnh giác kéo căng, mặc dù trong lòng đang nghĩa, bất quá hắn cũng không đốc, đối phương tích cực như vậy mời hắn, chỉ có 2 cái khả năng. Một cái chính là muốn kéo hắn về chỗ, một cái khác chính là nghĩ tại bên ngoài trấn để hắn tự nhiên tử vong, tốt cướp đoạt hắn tài vật. Thật có lỗi, ta quen thuộc tại một người mạo hiểm. Gia Vi Hê lần thứ 2 cự tuyệt hắn tổ đội mời, quay người rời đi. Bị rồng nhìn xem bóng lưng của hắn, tâm tình có chút xa xút, xem ra chiêu mộ kế hoạch lại ngâm nước nóng. Đội trưởng, đều là chúng ta tồn tại, mới làm hại ngươi cho tới nay chiêu mộ đồng bạn khó khăn như vậy. Dẹp lỡ lỉnh cơ lạ dạ xấu hổ nói, một bộ rất khó chịu dáng vẻ. Ừ, kia là bọn hắn không biết 3 người chúng ta lợi hại, 2 người các ngươi thế nhưng là ta tốt nhất đồng bạn, là chúng thần ban cho ta lễ vật. Bị rồng vô vô người lùn xám cùng sẽ phơ lỉnh bà bay, một lần nữa giấy lên đấu trí, đảo ngược ca nổi lên 2 người. Đội trưởng, vậy chúng ta ủy thác còn có làm hay không? Người lùn xám hỏi thăm. Làm. Đã đón lấy ủy thác, coi như cấp dê ủy thác cũng phải hoàn thành, sau đó từng bước một, triệt để khai hỏa danh tiếng của chúng ta. Nhân loại đội trưởng hăng hái, có một mặt thấp thuẫn, là trong tiểu đội đáng giá tín nhiệm nhất thủ vệ giả, đồng bạn vĩnh viễn có thể nhìn thấy hắn khoan hậu phía sau lưng ngăn tại trước người của mình. Người lùn xám có một thanh song nhận chiến phủ, Tệ Phật Lĩnh thì là một nọ thủ. Ba người bóng lưng tại trời chiều chiếu rọi xuống càng kéo càng dài, sau đó trở về lữ điếm ăn cơm đi ngủ. Đêm dài, Tam Đạo lén lén lút lút thân ảnh đi tới bên ngoài trấn mộ viên. Không phải du đãng giả bọn hắn như vậy tận lực thả nhẹ bước chân, nhưng mà vũ khí cùng giáp ra tiếng va chạm tại đêm khuya yên tĩnh là rõ ràng như vậy. Đội trưởng, lạnh quá. Ba người chính là bị rồng tiểu đội, trở lại lữ điếm bọn hắn bổ mấy giờ cảm giác, đồng thời làm ra chặt chẽ cẩn thận kế hoạch. Chuẩn bị xung làm một lần người thủ mộ, tại mộ viên thủ một lần đêm, có được hắc ám tầm mắt người lộn xám cùng sẽ phở lỉnh có thể trong đêm tối đại khái thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Chỉ cần đầu kia thực thi quỷ dám tiếp tục xuất hiện, nhất định phải đem nó chém thành tử đoạn. Ba người trốn ở một mảnh đất thế khá thấp dốc nhỏ hạ, đem mình nhận dấu đi, lưng tựa lưng quật mình lên thân thể. Cũng may bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên mạo hiểm thái điểu, biết sớm chuẩn bị dày đặc quần áo. Bất quá trong mộ viên âm khí vẫn là không ngừng hướng trong cơ thể của bọn họ rót vào, lớn áo cùng giáp da cũng vô pháp ngăn cản cô này âm khí. Đáng chết, nơi này tử linh chi khí như vậy nồng đậm, không phải nói Hắc Lâm trấn tòa thị chính cũng đủ lớn phương sao? Cũng không mời tu đạo viện Quang Minh tế ti tới đây tịnh hóa một chút âm khí. Bị rồng nhịn không được thấp giọng nhà rảnh, nghĩ thầm khó trách sẽ hấp dẫn thực thi quỷ xuất hiện. Ba người ở đây đợi không đến nửa giờ, lập tức có phát hiện. Đội trưởng, có biến. Ta nhìn thấy một cái lén lén lút lút hắc ảnh. Ta cũng nhìn thấy. Hai tên đồng bạn hướng phía nơi xa phương hướng chỉ đi, mà nhân loại đội trưởng chỉ thấy đen kịt một mảnh. Quy củ cũ, gơ dư tổ ngươi quấn một chút, ta cùng cỡ lạ dạ chính diện tiến lên, đem nó xạ thành cái sảng. Người lùn xám vô cùng có ăn ý cùng hai người tách ra, khiêng xong nhận chiến phủ rón rén rời đi. Bị rồng chuẩn bị kỹ càng tấm tuấn cùng đoạn búa, dẹp lỡ lỉnh thì là động tác chậm dần sớm lên dây cung, để tránh nỏ dây cung thanh âm bấy nhiều đến đầu kia đáng chết thực thi quỷ. Chuẩn bị động thủ. Chương 218, tiếp nhận, không tốt. Chương 218, tiếp nhận, không tốt. Ra vi hế rón rén đi tại trong mộ viên, từ mạo hiểm giả công hội ra về sau, hắn liền về mình trên trấn trong nhà bổ một giấc, tiện thể làm một cái chặt chẽ cẩn thận kế hoạch. Đó chính là, bất quá ra vi hế ngẩng đầu nhìn đến cái kia dậy vân đem mặt trăng hoàn toàn che lại, lập tức cảm giác tính sai. Đen kịt bóng đêm, hắn ngay cả mộ viên tiểu đạo đều thấy không rõ lắm. Coi như đầu kia thực thi quỷ xuất hiện, tỷ lệ lớn cũng phát hiện không được vị trí của nó. Ai có chút than ra một hơi, trên trấn cửa thành đã quan bế, đêm nay xem ra không thể quay về, chỉ có thể tại mộ viên qua đêm. Bất quá ma kiếm sĩ năng lực nhận biết cũng không thấp, rất nhanh nghe tới chúng quanh yên tĩnh hoàn cảnh trùng, có rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến. Bên trái có biến. Không đúng. Bên phải cũng có. Ý thức được mình bại lộ, Gia Vi hê tay phải giải khai bên hông vỏ kiếm, thuận thế rút ra tinh cương trường kiếm, tay trái bóp phát ấn, chuẩn bị cùng thành đàn thực thi quỷ chiến đấu. Ngưng ngưng ngừng. Là nhân loại. Mấy đạo tiếng bước chân từ hai bên truyền đến, thị lực càng hơn một bậc sẽ phở lỉnh cùng người lồn sáng hâu ngừng chiến đấu. Là ba người các ngươi. Lúc này Gia Vi hê bị tổ ba người vây vào giữa, không có buông lòng cảnh giác. Mạo hiểm giả có đôi khi so ma vật nguy hiểm nhiều lắm. Bị rồng tiểu đội nhưng không có giết người cấp của ý nghĩ, thu hồi vũ khí, sẽ phở lỉnh cũng gỡ xuống lên dây cung tên nỏ. Cái này khiến Gia Vi hê tùng thở một hơi, nhặt lên trên mặt đất vỏ kiếm, đồng thời đem vũ trang kiếm chậm rãi cắm trở về, bất quá vẫn như cũ duy trì khoảng cách an toàn. Gia Vi hê cũng cảm nhận được độc hành mạo hiểm giả quấn bách, đi ra ngoài bên ngoài. Hết thảy phong hiểm đều cần mình thời khắc tỉnh táo, không có đồng đội yểm hộ, nguy hiểm hệ số xác thực lớn hơn rất nhiều. Xem ra đều nghĩ cùng nhau đi, chúng ta trốn trước đi. Bị rồng tổ ba người tiến tới cùng nhau, cùng Gia Vi hê lên tiếng chào hỏi, sau đó tránh về trước kia tầm mắt khoáng đạt vị trí. Đêm khuya, trừ thủ mộ lao đầu tuần sát một vòng về sau, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Thẳng đến lúc tờ mở sáng đến, thần hy chi chủ giải xuống quan huy. Thường đông, mấy người gặm lương khô, hoạt động cứng nhắc thân thể tụ cùng một chỗ. Trải qua một đêm thời gian, Gia Vi hê đối ba người lòng cảnh giác cũng xuống đến thấp nhất. Tiếp xuống làm sao? Ngươi muốn trở về trên trấn? Bị dòng đội trưởng ném một khối phát cứng rắn cho phu bánh mì cho Gia Vi Hê, kiếm sĩ cũng không giả mồm, liền thanh thủy phí sức gặm cắn bánh mì. Các ngươi đâu? Gia Vi Hê hỏi lại. Ba người chúng ta tối hôm qua có sớm ngủ bù, hiện tại còn không khốn, chuẩn bị căn cứ công hội cung cấp manh mối, hướng cái kia rừng cây phương hướng tìm kiếm một chút, có lẽ có thể có phát hiện. Cùng một chỗ đi. Thanh niên kiếm sĩ chủ động khởi xướng mời, để ba người tiểu đội có chút ngoài ý muốn. Đi thôi. Một buổi sáng thời gian, lâm thời tổ đội bốn người xâm nhập trong rừng cây rậm rạp, khí huyết đã linh hoạt mở, thân thể không còn cứng nhắc. Mấy người thấp giọng nói chuyện phiếm, tiện thể lấy trinh sát hoàn cảnh. Đáng tiếc trong đội ngũ còn khiếm khuyết một du đãng giả trinh sát tình huống. Bị dòng đội trưởng nhà rảnh, loại này cần tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ đúng là ba người tiểu đội nhược điểm. Kiếm sĩ nhìn xem bên cạnh thân thuẫn chiến sĩ cao lớn cường tráng thân thể, so với mình 188 thân cao còn phải cao hơn gần nửa cái đầu, nhìn lại đối phương sợi râu tràn đầy thô kệch khuôn mặt, hiếu kỳ hỏi thăm, "Bị rồng, ngươi thoạt nhìn như là một kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả, hẳn là có rất nhiều năm mạo hiểm kinh nghiệm đi." "Ừm, ta mới 18 tuổi, vừa trưởng thành mới ra ngoài mạo hiểm. Đến bây giờ cũng liền không đến thời gian 2 năm. Nhân loại đội trưởng một mặt không vui, thường xuyên bị người nghi vấn tuổi tác. A. Gia Vi Hê một mặt không thể tin, bên cạnh người lùn xám cùng Sẹ Phở Lỉnh nhịn không được ôm bụng cười cười ha ha. Trải qua hỏi thăm, Sẹ Phở Lỉnh cỡ lạ dạ năm nay 17 tuổi, mà người lùn xám gở dự tổ chủng tộc tuổi thọ sẽ so với nhân loại cao một chút, bất quá cũng mới 20 tuổi. Cho nên chi này ba người tiểu đội mặc dù đã không tính là thái điều đội ngũ, bất quá khoảng cách lao điểu cũng chênh lệch rất xa. Javier không nghĩ tới 23 tuổi mình thế mà là chi này lâm thời trong đội ngũ tuổi tác lớn nhất. Vậy các ngươi tại sao biết? Vô ý mạo phạm, ta nói là các ngươi tạo thành giống như có chút kỳ lạ. Đối mặt hỏi thăm, vị rồng đội trưởng đem mình cùng đồng bạn kết bạn kinh lịch đêm thay nói. Vị rồng đội trưởng là tổ lệ đồ chấn người, phụ thân là một dân binh, bởi vậy từ tiểu tiếp nhận huấn luyện bị rồng, có được cường tráng thể phách cùng ưu tú kỹ xảo chiến đấu. Sau khi thành niên không nguyện ý gia nhập trên trấn dân binh đội, lựa chọn trở thành một kẻ mạo hiểm. Một lần tại giã ngoại tao ngộ người lùn xám gờ dậy tổ, không biết tình huống bị rồng còn tưởng rằng gặp người lùn mạo hiểm giả, thế là chủ động mời đối phương kết bạn mà đi. Thẳng đến qua một đoạn thời gian rất dài, hậu chi hậu giác bị rồng mới phát hiện gờ dậy tổ là một đến từ u ám địa vực người lùn xám, cũng không phải là mạo hiểm cố sự bên trong phổ thông người lùn. Mà cớ lạ dạ là từ xẻ phơ lỉnh căn cứ chạy vừa ra, đằng sau gặp một đầu tàn bạo tuyết báo, cũng là bị rồng cùng gờ dậy tổ chủ động xuất thủ tương trợ giết chết giã thú, ba người bởi vậy liền tạo thành cố định đội ngũ. Mà người lùn xám lai lịch liền có chút đặc thù. Không sai, ta lúc đầu trong lòng đất vui vẻ chơi bừa, nhìn thấy một cái phát sáng phát trận, ta chỉ là hiếu kỳ xích lại gần, liền bị truyền tống tới trên mặt đất đến. Gerito thần sắc có chút im lặng. Vậy ngươi nghĩ trở lại u ám địa vực sao? Tại Senegal quá khứ hoang nguyên giống như có cái lòng đất cửa vào. Javier nhớ tới nơi này. Mặt đất thượng vẫn là rất chơi vui, đã phát trận đem ta truyền tống tới mặt đất, có lẽ là một đoạn mới sử thi cố sự cũng nói không chính xác, chờ chơi chán lại trở về lòng đất thành thị. Gerito là cái hiếm thấy yên vui phái, kỳ thật trên mặt đất không phải là không có người lùn xám, chỉ là rất ít cùng nhân loại tiếp xúc, mà lại bọn hắn có nhất đạo rất nổi danh sản nghiệp. Người lùn xám sẽ bắt giữ ưu ám địa vực trung kỳ dị sinh vật, sau đó giá cao buôn bán tới trên mặt đất, tương đương với lòng đất bắt nô đội, cùng nhân loại bắt nô đội đồng dạng tàn nhẫn cùng tà ác. Javier cũng giới thiệu lai lịch của mình, rất có chính nghĩa ngôn từ cùng quá khứ cũng thật sâu ảnh hưởng đến bên cạnh tổ ba người. Đối đại kiếm sĩ ánh mắt trở nên vô cùng sùng kính, đây là một cao thượng người. Nơi này có phát hiện. Mặc dù có nói chuyện phiếm, mấy người đồng dạng không có xem nhẹ chính xác, nhìn thấy thấp bé trong bụi có bẻ gãy nhánh cây cùng liên tiếp to lớn dấu chân. Bốn người đưa tới, bàn chân lớn nhất bị rộng đơn chân phải của mình so sánh một chút. Thật đúng là có thể là to lớn hóa thực thi quỷ, thân cao khả năng tiếp cận 3 mét, so phổ thông thực thi quỷ cao gấp đôi, hình thể càng là phải lớn hơn gấp 3-4 lần, nguy hiểm đẳng cấp rất cao. Không sao, còn tại năng lực của chúng ta ứng phó bên trong, sau khi trở về có thể đem ủy thác cấp bậc lên tới cấp C, Hắc Lâm trấn rất hào phóng, đoán chừng tiền thuê cũng có thể tăng lên không ít. Tân thủ đội mạo hiểm ngươi một lời ta một câu, đối với đầu này to lớn hóa thực thi quỷ không có để ở trong lòng, chỉ có ra vi em một mặt nghiêm trọng. To lớn hóa thực thi quỷ ai cũng chưa từng gặp qua, thực tế sức chiến đấu chưa chắc sẽ là mấy người trong suy nghĩ suy đoán dáng vẻ. Sâu này dấu chân rất mới mẻ, chỉ cần đi theo dấu chân, chúng ta liền có thể tìm tới đầu kia thực thi quỷ. Đi mau, nhanh đưa hắn làm thịt, đuổi tại trước khi trời tối trở lại trên trấn nhận lấy tiền thuê. Bốn người tiểu đội đi theo dấu chân tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây, liền tại bọn hắn rời đi sau thật lâu, nhất đạo người khoác trường bào màu đen cao lớn thân ảnh cũng đến nơi này. Cùng bọn hắn sức sẹo phương thức dò xét khác biệt, cao lớn thân ảnh từ to lớn dấu chân lưu lại khí tức thu hoạch càng nhiều hữu hiệu tin tức. Không được. Chương 219, lần đầu hợp tác chương 219, lần đầu hợp tác nguyên thủy rừng cây chỗ sâu, nơi nào đó vết chân hiếm thấy cỡ lớn trong sơn động. Trong sơn động mặt đất tán lạc khô cốt, một chương phế phẩm trên bàn gỗ bày đầy bình bình lọ lọ bột phấn. Một đầu cự hình thực thi quỷ ốn tại nơi hẻo lánh, vui lâu gặm ăn một bộ hủ bại thi thể, dẫn đến âm u trong sơn động tản mát ra một cỗ thịt tối lên men sau hôi thối mùi. Mà ở bên cạnh nó, một vị hất lên áo đen khô gầy lão đầu, nhìn chằm chằm ăn thực thi quỷ, bộ mặt tức giận nói, không nghe lời ra hỏa, không phải nói không cho ngươi đi Hắc Lâm trấn bên kia kiếm ăn sao? Vạn nhất trêu chọc đến chú ý của bọn hắn. Lão giả hình dạng xấu xí, ngũ quan thật sâu vết lõm, chỉ có một tầng hơi mỏng da thịt dán tại bên ngoài thân, tương tự một bộ hình người khô lâu. Thực thi quỷ là người, có lão giả điềm nhiên như không có việc gì gặm ăn đồ ăn, giống như là không có nghe được hắn gian dạy. Phản ngươi! Lão giả thấy thế lên cơn giận dữ, phất tay vung ra một cây hư ảo hắc sắc trường tiền, quất vào thực thi quỷ che kín cốt thứ phía sau lưng. Rõ ràng không dùng bao nhiêu kình, có thể ăn thi quỷ lại giống như là linh hồn bị rút chúng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong sơn động không ngừng quanh quẩn. Xấu xí lao đầu không có dừng lại, tiếp tục vung vẩy linh hồn trường tiên, quật lấy cự hình thực thi quỷ thân hình khổng lồ, đánh cho nó tại sơn động nơi hẻo lánh không ngừng lan lộn. Không chịu nổi linh hồn đau đớn thực thi quỷ quay người đối mặt lão giả, dùng một đôi tinh hồng ngoan lệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống vẩn đục chất lỏng, làm ra một bộ vẻ chủ phản kích bộ dáng. Hừ. Khô gầy lao đầu lúc này mới bung ra hư ảo trường tiên, lập tức trường tiên huyễn hóa thành sương mù màu đen tiêu tán. Chỉ hy vọng không muốn đưa tới Hắc Lâm chân chú ý, một khi bị phát hiện, thân là vong linh pháp sư mình tuyệt đối sẽ dẫn tới đại lượng binh sĩ cùng quang minh giáo hội vây quét lao đầu nghi thẩm. Đúng lúc này, trong sơn động vang lên một cỗ như có như không linh đang âm thanh, khô gầy lao đầu sắc mặt kỳ biến. Có người bước vào cảnh giới khu vực. Vong linh chi nhãn khô gầy lao đầu trên thân hắc vụ lan lộn, tại âm u sơn động phía trên ngưng kết ra một con dựng thẳng to lớn ánh mắt, hiện lộ ra khỏi sơn động ngoại cách đó không xa cảnh tượng. Chỉ thấy một chi bốn người mạo hiểm tiểu đội bước vào cảnh giới khu vực về sau, phát động vong linh cả bẫy. Từ cỏ dại cùng trong đất bùn chui ra hai mươi mấy đầu khô lâu quái, tay cầm vũ khí đơn giản hướng phía xâm nhập bốn người khởi xướng vây quanh tập kích. Là mạo hiểm giả, trừ một người trung niên tráng hán bên ngoài, còn lại ba cái xem ra đều rất trẻ tuổi. Vong linh pháp sư mặc dù đối chi này mạo hiểm tiểu đội tạo thành có chút kinh ngạc, bất quá cũng tùng thở một hơi, không phải đại lượng binh sĩ liền tốt. Chỉ cần 30 tên binh lính tinh nhuệ vòng vây tới, mình liền mọc cánh khó thoát. Đều là ngươi rước lấy tai họa, chính ngươi giải quyết, đem bọn hắn đều giết. Lão đầu trong lòng tổng cộng, lấy cự hình thực thi quỷ tăng thêm cái kia 20 mấy đầu khô lâu quái hẳn là đủ để giải quyết đối phương. Thực thi quỷ trí tuệ không thấp, nghe tới mệnh lệnh về sau, dọc theo vách tường nhanh chóng leo lên ra sơn động thông đạo, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Không được, như là đã trêu chọc đến mạo hiểm giả, nhất định phải mau mau rời đi. Thật sự là một đầu không bất lo ra hỏa, chờ lần này kết thúc sau liền đem người phá. Thừa dịp thực thi quỷ đi giải quyết thời gian của bọn hắn, vong linh pháp sư vội vàng thu thập đồ vật, chuẩn bị chạy trốn. Trong rừng cây rậm rạp, làm bị rổng cùng ra vi hê mấy người truy tung to lớn dấu chân, bước vào phiến khu vực này thời điểm, toàn vẹn không biết nguy hiểm đã giáng lâm. 20 mấy đầu khô lâu quái uy mắng vây quanh, thẳng đến xe phơ lỉnh thiếu nữ phát hiện không hợp lý thời điểm, vòng vây đã hình thành. Đáng chết, không phải thực thi quỷ. Lấy ở đâu nhiều như vậy vong linh sinh vật? Bị rổng đội trưởng giận mắng một tiếng, cấp tốc quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bên kia có cây đại thụ, hướng phía bên kia phá vây, dùng cây cối ngăn cản đến từ sau lưng công kích. Cấp tốc xác định đối sách về sau, bị rổng giơ lên tháp tuẫn, thẳng tiến không lùi vùi đầu công kích. Đám xương khôn này quái ngay cả xương cốt mang vũ khí chỉ có không đến mấy chục bàn trọng lượng, tay chân coi như nhanh nhẹn, bất quá vẫn là bị tuấn chiến sĩ nhẹ nhõm xô ra một cái thông đạo. Gia Vi Hê cùng tổ ba người là lần đầu tiên hợp tác, phối hợp coi như ăn ý, không có bối rối, đem xẻ phở lỉnh nọ thủ bảo hộ ở giữa, tiểm hộ rút hướng cây đại thụ kia vị trí. Ta chán ghét những này chỉ có xương cốt vong linh sinh vật. Xẻ phở lỉnh nọ thủ nhanh chóng nhét vào sau bắp cỏ, kết quả tên nọ trúng đích về sau, treo ở khô lâu quái chống rông xương sườn trùng, đem nàng tức giận đến thu nhẹ. Cung thủ nọ thủ thiên nhiên bị khô lâu quái khắc chế, chỉ có tinh chuẩn chúng đích bọn chúng xương sọ bên trong linh hồn chi hỏa mới có thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Phụ trách bọc hậu người lồn xám liền không chịu ảnh hưởng, hướng phía một đầu nhào lên khô lâu quái huy động trong tay song nhận chiến phủ. Lực lượng khổng lồ không phải khô lâu quái có thể ngăn cản, nặng nghề lưỡi búa đạp nát nó có cách, màu xám trắng cốt mảnh cùng tản chi nổ tung. Những này khô lâu quái phẩm chất không thấp, chỉ là giao thủ một cái, Gerto liền cảm nhận được vũ khí truyền đến to lớn lực đạo. Khí lực thế mà không thể so một nam nhân trưởng thành kém, nói cách khác những này tay cầm thiết kiếm, nhẹ búa khô lâu quái sức chiến đấu phải cùng nhân loại bình thường dân binh ngang hàng, còn có ngoài định mức ưu thế. Đó chính là bọn chúng không có thân thể yếu hại, thân thủ cũng càng nhanh nhẹn chút. Gia Vi Hê từ cánh nhiệm hộ cũng không có đi lên liền thi triển tiêu hao không thấp phát ấn, chỉ là dùng tinh diệu kiếm thuật chặt đứt một đầu khô lâu quái cổ, cũng chính là cuộc sống. Đối phó loại này vong linh sinh vật, đâm tới cơ hồ vô dụng, trong tay vũ trang kiếm chỉ có thể dùng để chém bảo, xem như chiến phủ sử dụng. Đối Gia Vi Hê đến nói ít nhiều có chút ăn thiệt thòi. Bởi vậy chủ yếu sức chiến đấu liền biến thành người lún xám, kiếm sĩ từ cánh phụ trợ, hỗ trợ đối phó đến tự thân bên cạnh địch nhân. Mấy người vừa đánh vừa lui, cũng may khô lâu quái linh trí không cao, cũng không có hình thành hoàn toàn vây kín chi thế, để thuận chiến sĩ bị rồng tìm tới đột phá khẩu, thành công tới gần nhiều người ôm hết đại thụ. Biến trận. Mạo hiểm tiểu đội lưng tựa đại thụ, thuận chiến sĩ cũng chuyển đổi phương hướng, đè vào phía trước nhất, cho sau lưng ba tên đồng đội lưu lại nhất đạo cao lớn nguy nga bóng lưng. Cái này khiến người lùn xám cùng sẽ phơ lỉnh trong lòng yên ổn không ít, chỉ cần có thủ vệ giả còn đứng, bọn hắn liền không cần phải lo lắng đến từ chính diện uy hiếp. Bị rồng kiêng tấm thuẫn đón đỡ, cánh tay phải đoàn búa hợp thời phản kích, một người đồng thời đứng vững đến tự thân trước ba đầu khô lâu quái. Thậm chí đoàn đũa trọng kích phía dưới, một kích liền chém nát một đầu khô lâu quái xương đầu cùng linh hồn chi hỏa. Những này khô lâu quái chỉ là số lượng đủ nhiều thôi, cũng không có thể phát huy ra nhiều người ưu thế. Làm đoàn đội hệ tâm, bị rồng thời điểm chiến đấu vẫn không quên cổ vũ đồng đội, cho bọn hắn lòng tin. Gia Vi Hê còn là lần đầu tiên cảm thụ loại này đoàn đội chiến đấu, trung thực giảng cũng không tệ lắm. Có nhân loại thuận chiến cùng người lùn xám chia sẻ áp lực, hắn rốt cục có thể không hề cố kỵ thi triển kiếm thuật của mình, liên tiếp cắt nát khô lâu quái xương tay cùng cổ. Đương nhiên chiến đấu chủ lực vẫn là gờ dậy tổ, trong khoảng thời gian ngắn liền có 4-5 đầu khô lâu quái bị hắn song nhận chiến phủ chém thành xương vụn. Về phần xẻ phơ lỉnh nọ thủ liền có chút bất đắc dĩ, cũng may cũng thành công bắn giết 2 đầu địch nhân. Chương 220, giết chết, tìm kiếm chương 220, giết chết, tìm kiếm vong linh sinh vật không có sợ hãi, che giả mang mọc xông lên, không có cho bọn hắn ngừng thời gian. 4 người sát lục tốc độ không thấp, hơn 20 đầu khô lâu quái chống đỡ không đến vài phút, cũng chỉ còn lại có 5-6 đầu. Bị dòng đội trưởng thở hổn hển, cánh tay phải cùng phần eo trên bị giáp cũng tăng thêm mới vết thương, bất quá thành công bảo vệ đến từ sau lưng đồng đội. Kiên trì một chút. Sau lưng trượt xẻ phơ lỉnh thiếu nữ ngoại, Gia Vi Hê cùng gờ dưới tổ đồng dạng mệt đến ngất ngư, cường độ cao tiếp tục chiến đấu để thể năng của bọn hắn hao tổn nghiêm trọng. Nếu là khô lâu quái số lượng lại nhiều một chút, khả năng bọn hắn liền không tiếp tục kiên trì được. Bất quá ngoài dự liệu sự tình phát sinh, mục tiêu của bọn hắn, đầu kia cự hình thực thi quỷ xuất hiện vào lúc này. Chỉ thấy trong rừng, thân thể gầy gò tứ chi dài nhỏ, phần lưng khuỵu tay mọc đầy cốt thứ cự hình thực thi quỷ chạy như điên lấy xuất hiện, vẹn vẹn là tới gần liền tản mát ra gây mũi mùi hôi thối. Diện mục giữ tận thực thi quỷ không có ngay lập tức phát động công kích, mà là gắt gao nhìn chằm chằm cái này mấy kẻ mạo hiểm, còn lại mấy đầu khô lâu quái cũng tản ra thân vị. 4 người rốt cục có thể thu hoạch được ngắn ngủi cơ hội thở dốc, cảm giác toàn thân bủn rủn bất lực, kiếm trong tay nhận cùng chiến phủ trở nên nặng nề vô cùng. "Đội trưởng, chúng ta sẽ chết sao?" Dẹp Phlơ Lĩnh cợt lạ dạ hỏi thăm phía trước nhất đội trưởng. "Sẽ không, chỉ cần ta còn đứng, liền sẽ không để các ngươi tử vong." Bị rồng chiến sĩ đấu trí phản phất không có chịu ảnh hưởng, từ đầu đến cuối kiên nghị đứng tại cao nhất vị trí. Người lùn xám cùng Sẹ Phơ Lìm nhận của vũ, một lần nữa giấy lên đấu trí. Đối mặt đầu này xem ra khó đối phó quái vật, Gia Vi Hê không biết bọn hắn vì sao còn có thể bảo trì cường đại như vậy lòng tin. Cự hình thực thi quỷ cũng không phải tới cho bọn hắn nghỉ ngơi thời gian, phát ra một tiếng gào thét về sau, hướng phía trước nhất bị rồng chiến sĩ đánh tới. "Ta trước cuốn lấy đầu này thực thi quỷ, ba người các ngươi đem còn lại năm đầu khô lâu quái giải quyết. Nhân loại đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên tháp thuận hướng phía cự hình thực thi quỷ phản nhào tới. Bất khuất ý chí tại chiến sĩ cường đại đấu chí hạ, mọi mệnh không chịu nổi thân thể tỏa ra một vòng mới sinh cơ, ngắn ngủi trong lúc đó nội khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lấy sức một mình ngăn chặn cự hình thực thi quỷ. Còn lại ba tên đồng đội cũng biết lúc này cần mau chóng giải quyết địch nhân còn lại, sẽ cùng nhau vây công thực thi quỷ, giống giận hướng địch nhân còn lại nào tới. Cương phược pháp tấn ra vi hê đối mặt khô lâu quái, như là tiến vào một cái tràn ngập chất lỏng không gian, nguyên bản thân thủ nhanh nhẹn trở nên chậm chạp, bị kiếm sĩ một bộ tổ hợp kỹ nhẹ nhõm ném bay đầu lâu. Sau đó chính là chiêu thức giống nhau giết chết con thứ hai. Người lùn xám cũng sử dụng thuận thế chạm nhanh chóng giải quyết hai đầu khô lâu quái. Cuối cùng một đầu khô lâu quái bị xẻ phơ lỉnh nhắm chuẩn về sau, tên nọ thuận hốc mắt chúng đích linh hồn chi hỏa giết chết. Không người ở ngoài xa loại đội trưởng đã tràn ngập nguy hiểm, trong khoảng thời gian ngắn trên thân đã nhiều hai ba đạo vết thương. Vết thương biến đen, thực thi quỷ hủ bại độc tố xâm nhập thể nội, truyền đến hư nhược cảm giác vô lực. Cũng may bất khuất ý chí từng lớp cọ rửa thân thể, thế mà dưới tình huống chúng độc, cưỡng ép duy trì đỉnh phong sức chiến đấu. Thủ hộ pháp tấn một mặt mông lung tường không khí bích ngăn tại nhân loại đội trưởng trước người, hỗ trợ ngăn cản công kích, chính là giải quyết đối thủ chạy đến hỗ trợ kiếm sĩ. Thừa cơ hội này, bị rồng bắt đầu lần thứ nhất phản kích, đoàn búa chúng đích thực thi quỷ bên cạnh eo, lưu lại nhất đạo khe. Một tia vận đục chất lỏng bắn tung tóe mà ra, giọt rơi trên mặt đất, cỏ dại nháy mắt biến đen khô héo. Đầu này thực thi quỷ dịch thể có kịch độc, đoàn người cẩn thận. Bị rồng đội trưởng phát ra gầm thét, trước người tường không khí bích bị thực thi quỷ lợi chảo xé nát, tay cầm tấm thuẫn hắn cũng bị đập bay ra ngoài. Lỗ mang phách khảm người lùn xám từ bên cạnh một trận chạy lấy đà sau nhảy lên thật cao, không lưng khởi sướng mãnh lực chọc bổ, một bộ bỏ qua phòng ngự tư thái. Đánh lén xuất hiện hiệu quả, thực thi quỷ chỉ tới kịp dùng cánh tay trái ngăn cản, bị song nhận chiến phủ trọng chém vào hạ gầy gò thủ đoạn, lợi chảo cùng dịch thể rơi tại mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhận thương tổn nghiêm trọng thực thi quỷ móng phải móc ra, muốn cho trước người người lùn xám đến cái hắc quỷ móc tim. Ta còn sống. Ken một tiếng, nương theo lấy thuẫn chiến sĩ gầm thét, chỉ thấy bị rồng nhảy tới, nháy mắt vượt qua 3-4 mét khoảng cách, dùng tấm thuẫn gắt gao ngăn trở thực thi quỷ lợi chảo. Bén nhọn lợi chảo thế mà đâm xuyên kiên cố thiết bị một thuẫn, một cái dùng sức đem tháp thuẫn liên quan bị rồng bén ra ngoài. Thừa cơ hội này, người lùn xám lần nữa tại thực thi quỷ thân thể lưu lại nhất đạo khắc sâu vết thương, sau đó xa xa lăn lộn tối lui. Một cây tên nọ bay tới, trúng đích thực thi quỷ ngực, bất quá không có tạo thành bao nhiêu tổn thương dáng vẻ. Ngực treo tên nọ thực thi quỷ hành động phảng phất không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Nhân loại kiếm sĩ cũng từ phía sau đánh lén, dùng lưỡi kiếm sắc bén đâm thật sâu vào thực thi quỷ cái mông. Quái vật phát ra thống khổ gào thét, cửa sau cũng coi là nó số lượng không nhiều nhược điểm chí nhất. Thực thi quỷ sinh mệnh lực mạnh đến mức đáng sợ, người lùn xám cùng ra vi hê một trước một sau không ngừng bày rối nó, từng cây tên nọ cũng liên tục mệnh trung thân thể của nó. Bộ ngực cùng phần eo treo 6-7 mũi tên thực thi quỷ bị xạ thành con nhím. Cương phương pháp tấn hiệu quả không tốt, bất quá ra vi hê đánh lén nhất kiếm đâm xuyên đầu lâu của nó, ngay cả lưỡi kiếm cũng không dám rút ra, lộn nhào cuốn quýt né ra. Thực thi quỷ tại mặt đất không ngừng lan lộn, kịch độc vẩn đục dịch thể không ngừng nhỏ xuống tại cỏ dại cùng trên bùn đất, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, đi theo rốt cục nằm trên mặt đất thượng không lúc đích. Cuối cùng giải quyết, người lùn xám tiến lên thăm dò về sau, chặt xuống nó cực đại đầu lâu, đồng thời rút ra ra vi hê tinh cương vũ trang kiếm ném trả lại hắn. Đội trưởng đâu? Mấy người tìm kiếm thụ thương đội trưởng, chỉ thấy lúc này bị rồng ngồi tựa ở đại thụ dưới đáy, dùng vải bố giáp thuần thục đem vết thương trên người băng bó lại, trên mặt đất còn có mấy khối nhỏ bị cắt mất hủ bại vết đủ. Đội trưởng, độc tố của ngươi, ta dùng qua thuốc giải độc tề. Thuẫn chiến sĩ thể phách cực kỳ cường hãn, lúc này đứng dậy giật nảy mình, xem ra thế mà so ba người khác trạng thái còn tốt. Cái này, ra vi hê ánh mắt nghi hoặc, xem ra đối phương có thể đem người lùn xám cùng sẽ phơ lì một mực áp chế, nhất định không phải nhân vật đơn giản. Muốn trở về sao? Đem cô lâu quái cùng thực thi quỷ tình báo mang về. Sẽ phơ lì cỡ lạ dạ hỏi thăm, nhiệm vụ lần này độ khó tuyệt đối không phải đơn giản cấp dê, dựa theo công hội quy tắc, chỉ cần đem những chứng cứ này mang về, liền có thể tăng lên đối ứng độ khó điểm tích lũy cùng tiền thuê. Ủy thác phương bên kia, tự nhiên sẽ có công hội ra mặt đi thương lượng tiền thuê sự tình. Đoàn ngươi thấy thế nào? Bị rồng đội trưởng lên tiếng hỏi thăm, lấy ra giáp da nội bị đè ép lương khô cùng bên hông một túi nhỏ thanh thủy, phân cho mấy người, cấp tốc bổ sung thể năng. Đồng thời nhặt về cái kia diện phá toái tấm vẫn, phá một cái lỗ nhỏ, tạm thời còn có thể dùng, bất quá đã không cách nào chữa trị. Ta muốn nếm thử đi tìm tới thực thi quỷ xào huyệt, tìm kiếm bị trộm cắp thi thể. Gia Vi Hê ngữ khí có chút chần chừ, mình cũng có chút đung đưa không ngừng. Những này khô lâu quái không thích hợp, có khả năng sẽ còn đối mặt không thể nào đoán trước nguy hiểm. Bất quá ích lợi cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nếu như có thể đem nhiệm vụ độ khó tăng lên tới cấp B, như vậy nhất định có thể khai hỏa chúng ta mạo hiểm tiểu đội danh khí. Mấy người đều có chút kích động, lúc này trải qua nghỉ ngơi, thể năng đều có rất lớn khôi phục. Trừ nhân loại đội trưởng, còn lại ba người không có nhận cái gì rõ ràng thương thế. Vậy chúng ta đi tìm một chút, một khi gặp được nguy hiểm liền lập tức rút lui. Mấy người trong lòng đều tràn ngập dân cờ bạc tâm lý, đồng thời nhân loại đội trưởng thủ hộ cũng cho bọn hắn cực lớn lòng tin. Đem thực thi quỷ giữ tận đầu lâu dùng dây nhỏ trói lại về sau, mấy người hướng phía thực thi quỷ đến phương hướng tìm kiếm. Ngay tại tiểu đội mấy người rời đi sau đó không lâu, người mặc áo đen cao lớn thân ảnh cũng đến nơi này, phát hiện hiện trường lưu lại chiến đấu vết tích, cùng cự hình thực thi quỷ thi thể không đầu. Không được. Chương 221, nhân loại là có cực hạn. Chương 221, nhân loại là có cực hạn. Ngu xuẩn các mạo hiểm giả, các ngươi không những giết chết ta tiểu sủng vật, thế mà còn dám tới chủ động chịu chết. Âm u trong huy động, bốn người mạo hiểm tiểu đội vẫn là tìm được nơi này, tương tự khô lâu vong linh pháp sư ngay tại lẩm bẩm lời kịch, có chút ngoài ý muốn cái này mấy kẻ mạo hiểm thế mà có thể giải quyết hết hơn 20 đầu khô lâu quái cùng thực thi quỷ. Thực lực không tệ mà. Bất quá nháo kịch dừng ở đây. Mạo hiểm tiểu đội mấy người nhìn thấy vong linh pháp sư sau lưng bao lớn bao nhỏ bao khỏa, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Thế mà điều động đầu kia thực thi quỷ tiến về nhân loại mộ viên trộm cắp thi thể, ngươi cái này tà ác vong linh pháp sư, tử vong chính là ngươi cuối cùng kết cục. Để cho chính nghĩa chúng ta đến đối ngươi chấp hành thẩm phán, ngoan ngoãn đem đầu đưa qua tới. Mạo hiểm tiểu đội đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mượn chính nghĩa tên tuổi đến làm dịu bốn vị trẻ tuổi hậu đã khô gầy lao đầu ấy nấy. Chính nghĩa, ngươi luôn sáng cùng sẽ phở linh loại tà ác này chủng tộc cũng có mặt đảm chính nghĩa. Tay không vong linh pháp sư vung tay lên, trong huyệt động lại chui ra mười mấy đầu khô lâu quái, ngăn tại trước người hắn. Giết! Theo nhân loại đội trưởng gầm thét, dẫn theo tấm thuẫn bọt mạnh đi lên, trong tay đoạn đũa hướng đầu lâu chào hỏi. Ừ, không biết tự lượng sức mình. Vong linh tăng phúc vong linh pháp sư cười lạnh một tiếng, ngưng tụ tử linh chi lực, lòng bàn tay bay ra mười mấy đạo hắc sắc khí tức kết nối ở khô lâu quái thân thể. Nguyên bản như là quân lính tản mạn khô lâu quái, đột nhiên ngưng kết lên chiến trận, không có bất kỳ cái gì cường hóa tình huống dưới, chiến đấu hiệu suất tăng lên gấp đôi không thôi. Không tốt, lui. Áp lực đột nhiên tăng bị rồng đội trưởng ý thức được phong hiểm quá lớn, thấp giọng phát ra tín hiệu rút lui. Khô gầy lão đầu nhìn thấu kế hoạch của bọn hắn, biến động thủ thế, phân ra 6-7 đầu khô lâu quái vòng qua mạo hiểm tiểu đội hậu phương, đem bọn hắn bước đến sơn động nham thạch vách tường bên cạnh. Chỉ một lát sau thời gian, tại giết chết 6-7 đầu khô lâu quái tình huống dưới, trừ xe phơ lỉnh thiếu nữ ngoại, mấy người còn lại trên thân cũng bắt đầu bị thương. Thương thế nghiêm trọng nhất thuộc về gần phía trước thuẫn chiến sĩ. Đội trưởng, chúng ta phải chết sao? Xe phơ lỉnh thiếu nữ hỏi thăm, để bị rồng đội trưởng giấy lên đấu trí, sử xuất mình đòn sát thủ. Thánh thủy liệu pháp dùng tấm thuẫn ngăn cản công kích bị rồng, thuận thế lấy ra trong túi quần một bình kim sắc thánh thủy, ngập vào trong miệng sau hướng phía trước khô lâu quái phun ra ngoài. Bởi vì cân nhắc đến lần này là đến bắt giữ tà ác thực thi quỷ, bởi vậy bị rồng xuất phát trước dành thời gian đi một chuyến quang minh tu đạo viện, tiêu phí trọng kim cầu đến bình này quang minh thánh thủy. Không được. Vong linh pháp sư không có chú ý tới hắn dưới tâm chắn tiểu động tác, chỉ thấy bị thánh thủy cùng nước bọt phun đến mấy đầu khô lâu quái, trên thân đều bốc lên hắc sắc sương mù, động tác chậm chạp điệp như là thất tuần lao hán. Bắt lấy cơ hội này, nhân loại kiếm sĩ cùng người lùn xám cấp tốc xuất kích, chặt ra khô lâu quái đầu lâu cùng xương cổ. Vong linh pháp sư, tà ác là không cách nào chiến thắng chính nghĩa. Lúc này bị rồng đội trưởng khoan hậu bóng lưng tại đồng đội trong mắt vô cùng vĩ ngạ. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới thế mà có thể đem ta bước đến loại trình độ này, là ta xem thường các ngươi, các mạo hiểm giả. Vong linh pháp sư nói ra cực kỳ nguy hiểm lời kịch, nháy mắt để mấy người cảm thấy dùng mình. Bình thường loại tình huống này hạ, nói ra loại này lời kịch mang ý nghĩa đối phương muốn sử dụng cuối cùng át chủ bài. Quả nhiên, theo đại lượng tử linh chi khí ngưng tụ, tại khô gầy lao đầu trước người, một cái lục mang tinh hắc sắc pháp trận ngay tại chậm rãi hình thành. Vong linh pháp sư ngay tại triệu hoán hắn trung cực tử linh sinh vật, đánh gây hắn. Phát giác không đối bị rồng hô to. Không dùng hắn nói, tệ phớt lìm nọ thủ đã đem mũi tên phương hướng nhắm ngay thi pháp vong linh pháp sư. Mũi tên hưu một tiếng nhanh chóng bay ra, được triệu hoán pháp trận thượng hắc sắc khí tức đánh rơi xuống. Hưu, hưu, nhanh chóng nhét vào tên nọ bắn ra, tất cả đều bị cản lại. Bị rồng từ lâu mang theo ra vi hế cùng người lùn xám xông về trước phòng, ý đồ đánh gây hắn triệu hoán. Đây cũng không phải mở ra minh giới chi môn triệu hoán nghi thức, chỉ là triệu hoán hắn tư nhân sùng vật, bởi vậy rất nhanh liền có nhất đạo thân ảnh màu đen tại lục mang tinh pháp trận trong ở giữa xuất hiện. Thân ảnh màu đen một cái đại lực chạm kích, một kích liền bức lui xông lại ba người. Đầu này xuất hiện hình người vong linh sinh vật có da mặt 2 mét khôi ngô thân hình, mặt nạ hạ lộ ra một đôi tinh hồng hai mắt. Người mặc một bộ hắc sắc hạng nặng áo giáp, ngay tại phát ra nồng đậm tử linh khí tức, trong tay nắm lấy một thanh song thủ đại kiếm, bảo lưu lấy vung chém mà ra xoáy khí tư thế. Hắc võ sĩ. Nghe đồn lợi dụng nhân loại kỵ sĩ sau khi chết thi thể, đem vết thương và kín lại, sau đó luyện chế thành vong linh sinh vật, có được vượt qua khi còn sống đỉnh phong lực lượng. Phẩm giai mặc dù là tam giai, bất quá so với phổ thông tam giai trước nghiệp giả, sức chiến đấu mạnh hơn quá nhiều. Đáng nhắc tới chính là bốn tên trẻ tuổi mạo hiểm giả, trong đó ba người thực lực chỉ có nhị giai thôi, dẹp lơ lỉnh thiếu nữ càng là còn không có đạt tới nhị giai. Đội trưởng, chúng ta phải chết sao? Lần này hỏi ra câu nói này chính là một mặt tuyệt vọng người lùn xám, lần nữa giấy lên bị rồng đầu trí. Không, chỉ cần ta còn đứng, liền sẽ không để các ngươi tử vong. Hắc võ sĩ tay cầm kỵ sĩ đại kiếm, hướng phía cầm đầu thuẫn chiến sĩ vọt tới, vẹn vẹn một kích liền đem bị rồng đánh bay ra ngoài, tiện thể để cái kia vốn là tổn hại thiết bị tấm thuẫn trở nên phá thành mảnh nhỏ. Bọn tiểu nhị, lần này thật muốn chết rồi. Bị rồng miệng phun máu tươi, muốn đứng lên, nhưng thương thế trên người lại làm cho hắn không đứng dậy nổi. Thực lực sai biệt quá lớn, dù là thời kỳ toàn thịnh tiểu đội bốn người chỉ sợ cũng khó mà cùng đầu này hắc võ sĩ chống lại. Người lùn xám phát ra gầm thét, muốn bị đội trưởng báo thủ, vọt mạnh đi lên. Thủ hộ pháp ấn một con hắc sắc chân to đạp phá mông lung khí tượng, tiện thể đem người lùn xám đạp bay ra ngoài, va vào sơn động vách tường mới ngã xuống. Gia Vi Hê ý thức được tùy tiện xông đi lên sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa, lui về phía sau mấy bước, trong đầu điên cuồng chuyển động như thế nào mới có thể cứu đám người. Kiệt kiệt kiệt, các mạo hiểm giả, bằng vào trong lòng các ngươi chính nghĩa là không cách nào chiến thắng cường đại như thế ta. Vong linh pháp sư một mặt đắc ý, nếu như sớm một chút tế ra hắc võ sĩ đã sớm có thể đem bọn hắn giết chết, nhưng hắn chính là thích miêu đùa lao thử trêu đùa đối thủ, cái này có thể mang đến cho hắn cực lớn vai cảm. Dù sao vong linh pháp sư đều là một chút tâm trí bị ô nhiễm bẩn bèo ra hỏa, cũng không thể lấy ý tưởng của người thường thay vào. Ta nhìn chưa hẳn, tất cả tà ác chắc chắn bị quang minh tịnh hóa. Trong sân động, nhất đạo thanh âm xa lạ vang lên, chính là rốt cục đuổi tới áo đen thân ảnh. chính nghĩa có lẽ sẽ thường xuyên đến trễ, ngẫu nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Lúc này hắn xốc lên khoan bảo, lộ ra nội bộ áo giáp màu đen cùng đại kiếm, xem ra thế mà cùng hắc võ sĩ có rất lớn tương tự. Người này thế mà là giáo hội trừng phạt kỵ sĩ Sở Bèn Sơ, tại hôm qua vừa nghe tới xuất hiện sinh vật tà ác thời điểm, ghét ác như kiểu hắn ngay lập tức xuất phát tìm kiếm. Mặc dù muộn một chút, bất quá rốt cục đuổi kịp, không có để chính nghĩa các mạo hiểm giả mất đi sinh mệnh. Ngươi là ai? Vong linh pháp sư trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần nên đón quang minh thẩm phán. Sở Bèn Sơ kỵ sĩ vọt mạnh đi lên, cùng hắc võ sĩ lưỡi kiếm đụng vào nhau. Hình thái tương tự hai người, Sở Bèn Sơ sử dụng lại là thuần túy quang minh chi lực. So với thần thánh kỵ sĩ thủ hộ chi lực, trừng phạt kỵ sĩ lực lượng càng thêm nóng rực bá đạo. Chương 222, ba lần đến mời chương 222, ba lần đến mời sơn động xó xỉnh bên trong, hắc võ sĩ cùng Sở Bèn Sơ kỵ sĩ đánh cho khó phân thắng bại, hai người thân thể va chạm ở trên vách tường, nham thạch bột phấn rỉ rào rơi xuống. Kế thừa khi còn sống chiến đấu kỹ nghệ hắc võ sĩ, thể phách trải qua tử linh chi khí rèn luyện, xa so với nhân loại bình thường kỵ sĩ cường hãn hơn, đồng thời trừ đầu bộ ngoại, thân thể không có rõ ràng yếu hại. Nếu không phải Sở Bèn Sơ trừng trị chi lực tiên sinh đối vong linh sinh vật sinh ra khắc chế, chỉ sợ sớm đã lâm vào xu hướng suy tàn. Nhân loại kiếm sĩ ra vi hê hướng phía khô gầy lao đầu vào tới, muốn dẫn đầu giải quyết cái này tà ác vong linh pháp sư. Vong linh tiếp xúc bốn cái to dài hắc sát xúc tu đem khô gầy lao đầu thủ hộ tại ở giữa, bước lui vọt tới ra vi hê. Không nên coi thường chúng ta giảng được a. Được chịu hắc võ sĩ một cước người lùn xám, che ngực đem miệng phun máu tươi bị rồng đội trưởng nâng đỡ lên, đoạt lấy bên tay hắn đoạn búa, tiến hành viễn trình ném. Vong linh xúc tu đem xoay tròn bay tới đoạn búa nhẹ nhõm đánh bay ra ngoài. Tại sơn động mặt khác nơi hẻo lánh, còn có mạo hiểm tiểu đội một tên sau cùng thành viên, thẹp phở lỉnh nọ thủ cờ là dạ. Trên mặt dài tàn nhang thiếu nữ dùng hoài nghi cùng không ánh mắt tự tin, nhìn xem trong tay cuối cùng một cây tên nọ, lần này mạo hiểm mang đến 30 cây tên nọ sắp toàn bộ hao hết. Ta không phải trở thành đội ngũ liên lụy. Làm trước người thủ hộ lấy chính mình nhân loại đội trưởng cùng người lùn xám đổ xuống, chính mình là hy vọng cuối cùng. Thiếu nữ ánh mắt trở nên kiên nghị lại lửa nóng, đem cuối cùng một chi tên nọ nhét vào đi lên, sau đó nhắm ngay nơi xà vong linh pháp sư. Hắc ám thị giác để nàng tại chỉ có pha tạp ánh nắng âm u trong sơn động cũng có thể thấy rõ ràng. Hỏa diễm tiến cuối cùng một chi tên nỏ mũi tên bắt đầu bốc cháy lên linh hồn hỏa diễm, đây là thuộc về sẽ phở lỉnh thể nội huyết mạch chi lực gia trì. Thiếu nữ bắc cỏ, mũi tên lửa mang theo hy vọng bay ra, nháy mắt vượt qua hơn 30 mét khoảng cách, từ bên cạnh chúng đích nơi xà vong linh pháp sư. Liệt diễm cháy hùng hực, đem vong linh pháp sư thân hình nuốt hết, đảo mắt biến thành một hỏa nhân, phát ra thống khổ kêu rên tê thảm. Linh hồn liệt diễm tổn thương không độc canh dùng cho thân thể, còn tác dụng tại linh hồn. Không có pháp sư tinh thần lực điều khiển, vong linh xúc tu lâm vào hỗn loạn, vô tự quật lấy trung bình mặt đất. Gia Vi Hê tay cầm trường kiếm linh hoạt tiến vào trong vòng, tránh đi xúc tu quật, dùng bén nhọn vũ trang kiếm đâm xuyên vong linh pháp sư đầu lâu. Vong linh pháp sư sau khi chết, hắc võ sĩ hiển nhiên cũng nhận nhất định ảnh hưởng, động tác trở nên chậm chạp một chút. Trừng phạt kỵ sĩ nắm lấy cơ hội, rốt cục đâm xuyên hắc võ sĩ đầu lâu, kết thúc chiến đấu. Sau 10 phút, ngắn ngủi khôi phục qua đi bị rồng đội trưởng, thần sát tham lam giải khai vong linh lao đầu bao lớn bao nhỏ. Phát hiện phần lớn đều là một chút bình bình lọ lọ hắc sắc bột phấn, cùng một bản ghi lại vong linh thuật pháp hắc sắc bút ký, phía trên pháp sư văn tự mấy người cũng xem không hiểu. Cầm tới hắc lâm chấn nơi giao dịch hoặc là hắc thị, không biết có thể hay không bán lấy tiền. Nhìn xem tử linh khí tức nồng đậm vật liệu, bị rồng ngự khí có chút do dự, phản phất ý thức được hành động này giống như không tốt lắm. Cách đó không xa Sở Bèn Sơ kỵ sĩ tay cầm bó đuốc đi tới, đem những tài liệu này cùng vong linh bút ký một mùi lửa trực tiếp đốt. Cái này, mạo hiểm tiểu đội mấy người giận mà không dám nói gì, biểu lộ có chút cứng nhắc. Không thể để cho những này tà ác vật phẩm hướng chạy thị trường, lần này giết chết vong linh pháp sư công lao toàn bộ tặng cho các ngươi, ta có thể cùng các ngươi đến công hội trình bày lần này trải qua, cho các ngươi làm chứng. Trừng phạt kỵ sĩ lời nói này mới ra, tiểu đội mấy người thần sắc mới dịu đi một chút. Mấy người nhặt lên vong linh pháp sư hải cốt cùng hắc võ sĩ, thực thi quỷ đầu lâu, đi theo Sở Bèn Sơ kỵ sĩ rời đi sơn động. Trải qua điều giải, mạo hiểm giả công hội trong phòng. Rất thật có lỗi, nhiệm vụ lần này độ khó không đạt được cấp B, chỉ có thể để thăng làm cấp C đẳng cấp. Công hội người phụ trách giải thích để mạo hiểm tiểu đội tất cả đều sắc mặt không tốt lắm. Không thể tin được nhóm người mình trải qua trùng điệp nguy hiểm, giết chết nhiều như vậy địch nhân cường đại cùng vong linh sinh vật, ủy thác đẳng cấp chỉ có thể sửa chữa vì cấp C, vì thế người phụ trách làm ra giải thích hợp lý. Cấp A độ khó là nhân loại diệt thành cấp bậc độ khó, mà cấp B yêu cầu đồng dạng không thấp, lúc trước Hắc Lâm trấn phái ra quân đội cùng mạo hiểm giả tiêu diệt gỗ lìn vương quốc cũng mới cấp B độ khó. Các người đối thủ lần này mặc dù rất cường đại, còn xa xa không đạt được cấp bậc này. Bị rồng tiểu đội mấy người cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận xuống dưới, ngay sau đó nói tới tiền thuê sự tình, cũng không thể chỉ cầm tới một đầu thực thi quỷ bốn mai ngân tệ đi. Cũng may công hội cũng không có đi hô mấy người bọn hắn mạo hiểm giả. Trải qua cấp trên cùng tòa thị chính hiệp đàm, trừng phạt kỵ sĩ cũng nói địch nhân toàn đều là các ngươi giết. Cự hình thực thi quỷ dựa theo 4 mai kim tệ chiến đấu tiền thuê, vong linh pháp sư là 10 mai kim tệ, hắc võ sĩ là 20 mai kim tệ, đây là tòa thị chính nguyện ý cho các ngươi thanh toán phí tổn. Công hội người phụ trách cũng không tin tưởng bọn họ mấy cái mạo hiểm giả thái điều có thể đem cái kia cự hình thực thi quỷ cùng hắc võ sĩ giết chết. Từ trong ngăn tủ lấy ra một cái chiếu nặng túi tiền, nháy mắt một mực hấp dẫn tiểu đội ánh mắt của bốn người. Lần này diệt sát vong linh sinh vật, trong công hội chỉ rút ra thấp nhất 10 cũng chính là 3.4 mai kim tệ rút thành. Như vậy trong túi tiền còn có 30 mai kim tệ cùng 6 mai ngân tệ tiền thuê phí tổn. Bị rồng trận tròn cả mắt, liều sống liều chết, không phải liền là vì những này tiểu khả ái nha. Người phụ trách không có đùa bọn hắn, trực tiếp đem tiền túi ném tới, sau đó rời khỏi phòng. nhân loại đội trưởng tại chỗ mở ra túi tiền, lộ ra mấy chục mai ánh vàng rực rỡ tiền, nháy mắt cảm giác váng đầu hồ hồ. Đồ nhà quê mạo hiểm trong tiểu đội trừ ra Vi Hề, còn lại ba người tất cả cũng không có gặp qua nhiều như vậy kim tệ, cái này còn là lần đầu tiên. Dựa theo sớm giảng tốt quý củ, ba người chúng ta riêng phần mình cầm 8 mai kim tệ, còn lại 6.6 mai kim tệ là cờ lạ dạ. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Thẹp thơ lỉnh thiếu nữ cầm được ít nhất, bất quá cũng biểu thị mình cầm được hơi nhiều, dù sao mình là trong đội duy nhất nhất giai nọ thủ. Cứ quyết định như vậy đi. Mấy người tại chỗ phân kim tệ, những này chiến đấu chung vũ khí hư hại, tấm thuẫn cùng giáp ra có thể cầm đi chữa trị, hoặc là một lần nữa mua. Còn có thể có không tệ còn thừa. Quả nhiên phong hiểm cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp, người bình thường quanh năm suốt tháng đều không kiếm được nhiều kim tệ như vậy. Cất kỹ kim tệ về sau, tiểu đội 4 người rời đi mạo hiểm giả công hội. Dưới trời chiều trên đường phố, Gia Vi Hê cười cùng ba người từ biệt. Gia Vi Hê, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Đây là bị rồng lần thứ 3 hướng hắn phát ra tổ đội mời, trải qua lần này chiến đấu, lẫn nhau đã thành lập được tín nhiệm cơ sở. Đồng thời đối lẫn nhau năng lực chiến đấu cùng phong cách cũng hiểu chút đỉnh. Nhân loại kiếm sĩ nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, nhìn xem ba người chân thành tha thiết ánh mắt, lộ ra mỉm cười. Đây là cái đề nghị hay, nếu như về sau có phù hợp ý thác nhiệm vụ, chúng ta cùng một chỗ cộng đồng đi hoàn thành. Cùng ba người nói mình tại trên trấn địa chỉ về sau, Gia Vi Hê liền rời đi, lưu lại thần sắc nhạy cấm ba người. Nhân loại kiếm sĩ bản sự không kém, muốn tìm đến ưu tú như vậy mạo hiểm đồng bạn cũng không dễ dàng. Rất tốt. Tiếp xuống chúng ta lại tìm kiếm một cái phù hợp du đãng giả đồng bạn, như vậy một chi hoàn thiện 5 người tiểu đội liền hoàn thành. Ta nhất định phải chứng minh cho Sam cùng gã lên nhìn, chúng ta không phải mẹ nó thối ngư nát hả. Chương 223, theo như nhu cầu, Gia Mai phủ đầu chương 223, theo như nhu cầu, Gia Mai phủ đầu vương thành bất gì, thượng thành khu nơi nào đó xa hoa pháp sư trong phủ đệ, 7-8 tên đại pháp sư ngay tại nơi này giao lưu tâm đắc cùng học thức, cùng trao đổi một chút lẫn nhau cần ma pháp vật phẩm cùng vật liệu. Vốn cho là trẻ tuổi đủ lỗ đại pháp sư hẳn là không có gì tích lũy mới đúng, không nghĩ tới xuất ra vật liệu cùng ma thực phẩm chất hoàn toàn ra khỏi còn lại mấy vị đại pháp sư dự kiến, để bọn hắn leo mắt mà nhìn. Vị này tiểu lãnh chúa thế mà giàu đến chảy mỡ. Trên cái bàn tròn, đủ lỗ nhấp một miếng nước trà, đưa ra mình tố cầu. Chư vị tôn kính đại pháp sư cùng giới lễ đại ma đạo, ta nghiên cứu pháp sư phủ văn học cùng ma dược học, cần hai phương diện này tương quan thư tịch cùng bút ký, ta nguyện ý trả giá phù hợp đại giới đến làm trao đổi. Đủ lỗ sư thừa tri thức những năm này cũng học cái 7-8 phần, trong đó chỉ có một ít trung đê giai pháp sư phủ văn cùng ma dược phối phương. Muốn học thức tiến giai chỉ bằng vào mình bế quan nghiên cứu là không cách nào làm được, phương thức tốt nhất chính là dẫm tại cự nhân trên bờ bay, chỉ có tích lũy đầy đủ vững chắc về sau mới có thể mở ra thuộc về mình phù văn con đường. Ở đây các pháp sư đối với phù văn học ít nhiều có chút tạo nghệ, bất quá tự nhận là so ra kém đủ lỗ đạo sư hệ lý dạ, bởi vậy không làm ra quá lớn phản ứng. Ngược lại mơ hồ đem ánh mắt tung ra tại pháp sư vòng tròn hạch tâm, dạy lệ đại ma đạo sư trên thân. Bởi vì nàng chính là ở đây phù văn học trình độ tối cao người, khoảng cách phù văn đại sư cũng chênh lệch không xa. Ta cái này có hai bản phù văn bút ký, ngươi nếu là cần liền cầm đi đi. Đại ma đạo sư từ chữ vật trang sức chung lấy ra hai bản xem ra 10 phần nặng nghề cấp cao thư tịch, dùng nhìn cháu trai ánh mắt nhìn đủ lỗ, ánh mắt tràn đầy cương triều. Cảm tạ vĩ đại đại ma đạo sư. Đủ lỗ đầu tiên là gửi tới lời cảm ơn, sắc mặt có chút do dự, không biết nên trả cái giá lớn đến đâu. Tri thức vô giá, mình cũng không thể lấy không đi người khác thành quả, đây chính là đại ma đạo sư mấy chục trên trăm năm tri thức kết tinh. Suy nghĩ một chút, Đủ lỗ nghĩ thầm đại ma đạo sư cũng không thiếu kim tệ. Thế là tay trái một vòng, lấy ra một cái tạo hình tinh xảo gỗ, cùng một bình màu vàng kim nhạt bột phấn, đứng dậy đi đến đại ma đạo sư bên cạnh thân, không người hai tay đẩy tới. Người đứa nhỏ này. Đại ma đạo sư ánh mắt tại màu vàng kim nhạt bột phấn thượng dừng lại nháy mắt, giống như nhận ra trong bình thủy tinh ma thực bột phấn, nhẹ nhàng vặn ra nút gỗ xác nhận. Lạ mẹn tín nhỉ hoa lại xương thời gian chi hoa, có thể làm cho người dùng tại thời gian chi lực trung ngao du, tăng trưởng tinh thần lực, đồng thời kéo dài nhất định tuổi thọ. Mặc dù kéo dài hiệu quả không nhiều, bất quá để cao tuổi giải dữ lệnh như thế nào cự tuyệt. Đây chính là dòng dã một bình lớn, giá trị không thấp hơn 600 mai kim tệ, thị trường tràn giá cũng cao hơn nhiều. Ngươi là cái hảo hải tử, ta liền nhận lấy. Thực tế không cách nào cự tuyệt đại ma đạo sư nhận lấy trao đổi vật phẩm, đồng thời mở ra cái kia tinh xảo hộp gỗ liếc mắt nhìn. Bên trong là hai con ánh mắt trạng hồng bảo thạch, chính là gỗ liền chi vương ánh mắt, cũng có thể giá trị hơn bách kim tệ. Bất quá trong lòng nàng, xa xa không có cái kia bình là mẹn tin nhì hoa bột phấn càng có giá trị. Song vương theo như nhu cầu, đủ lỗ cung kính lấy đi hai bản phù văn thư tịch. Nghĩ thầm chỉ cần mình tiếp xuống mấy chục năm có thể hiểu rõ cái này hai bản cao dài phủ văn thư tịch, chỉ là 1-2 ngàn mai kim tệ tính là gì. Húng chi cái kia bình thời gian chi hoa ma thực bột phấn, là từ mạo hiểm giả trong tay giá thấp mua, mới hoa không đến 400 mai kim tệ. Trên cái bàn tròn cũng có 1-2 tên đại pháp sư nhận ra cái kia bình ma thực bột phấn, đáy mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Về phần còn lại đại pháp sư mặc dù không nhận ra, bất quá nhìn thấy đại ma đạo sư biểu lộ liền biết là đồ tốt chạy không có. Phù văn thư tịch tới tay, đủ lỗ đi theo hỏi thăm ma dược học tiến giai tương quan, hoặc là ma dược phối phương, biểu thị mình có thể trả giá chờ giá trị đại giới trao đổi. Đại pháp sư nhóm cho ra một chút ý kiến, cuối cùng vẫn là đại ma đạo sư mở miệng, nàng con đường cùng nhân mạch không phải mọi người tại đây có thể so sánh. Ta biết ma dược đại sư Ivan quật đồ và ta có thể cho ngươi dẫn tiến một chút, bất quá. Chán. Tính cách của hắn có chút cổ quái, có thể hay không trong tay hắn được đến thứ ngươi muốn, liền xem chính ngươi bản sự. Dẫn lên nhớ tới vị này quan hệ hảo hữu, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, dù sao đối phương thực tế là quá. Ở đây đại pháp sư nhóm phảng phất đối cái này ma dược đại sư có nghe thấy, lộ ra biểu tình cổ quái, ngay cả Đủ Lộ đạo sư hệ lì dạ cũng là như thế. Kia liền cực khổ mời ngài dẫn tiến một chút. Đủ Lộ mừng rỡ, không nghĩ tới lần này có thể thuận lợi như vậy, đồng thời tin tưởng mình nhất định có thể cung cấp ma dược đại sư không cách nào cự tuyệt đồ vật. Hôm sau, Đủ Lộ mang theo giải lễ đại ma đạo sư thủ tín, đi tới thượng thành khu chỗ sâu bạch thạch bảo, cũng chính là dù xèo đại công tòa thành cung điện. Ma dược đại sư Ivan Quạt Đồ Bạ là cung đình thủ tịch dược tề sư, lâu dài ở bạch thạch bảo bên trong, cơ hội rất ít rời đi. Bạch thạch bảo là một tòa liên miên bất tuyệt tòa thành, toàn thân từ vân trắng nham thạch dựng, diện tích khó mà đánh giá, một chút nhìn không thấy bờ. Trong thành bảo cái gì công năng kiến trúc đều có tiệm thợ rèn, mặt cỏ, sân huấn luyện, giếng sâu, đồng ruộng cùng trại chăn nuôi chờ một chút, trong hầm ngầm càng là ẩn giấu vô số kể tài phú cùng tài nguyên. Dù là đem nó ngăn cách, trong vài năm cũng không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Đây là Đủ Lộ gặp qua hoành vĩ nhất cung điện, đáy lòng sinh ra mình thật sự là một nông thôn tiểu lãnh chúa cảm giác. Trải qua tầng tầng kiểm tra, Đủ Lộ bị vệ binh chỉ dẫn, đi tới một gian rộng rãi đại khách sảnh trung, ngồi tại mềm mại da thú trên ghế salon, lặng lặng chờ đợi ma dược đại sư đến. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, trọn vẹn một ngày thời gian, tại trời chiều sắp hạ xuống xong, Đủ Lộ mới nhìn thấy ma dược đại sư. Ivan Cordova, bề ngoài là một vị lôi thôi lết thiết lão đầu, thần sắc kiêu căng, đối với Đủ Lộ chờ đợi một ngày thời gian không có bất kỳ cái gì biểu thị, một câu giải thích cũng không có. Đủ Lộ nội tâm thấp thỏm, hồi tưởng lại đạo sư bí mật giới thiệu, hành lễ thời điểm biểu lộ không dám có chút bất kính. Tôn kính đại sư Ivan, ta là giới lệ đại ma đạo sư dẫn tiến, hy vọng có thể được đến ngài chỉ điểm. Lấy ra đại ma đạo sư thủ tín, vị này ma dược đại sư cao ngạo thần sắc mới dịu đi một chút, nhìn cũng không nhìn thủ tín, sau khi nhận lấy trực tiếp ném tới đại khách trên bàn. Nếu không phải là cùng giới lệ nhận biết rất nhiều năm, ta căn bản sẽ không gặp ngươi. Đi lên chính là ra vai phủ đầu, Đủ Lộ biểu lộ không thay đổi, nói ra mình ý đồ đến. Ta cái này có một bản sớm mấy năm ghi chép ma dược bút ký, mặt trên còn có bổ sung nhất đạo mình nghiên cứu mới phối phương, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Đại sư Ivan lấy ra một bản cánh tay lớn nhỏ sách da dê tịch, trang địa cùng dưới đáy rất dày đặc, cả quyển sách độ dày ước chừng tiếp cận ngón trỏ dài ngắn dài 3 tấc độ. Đủ Lộ ánh mắt nhịn không được dừng lại ở phía trên, từ trong nạp giới lấy ra một bình nhỏ thần tính một phấn. Là từ cái kia xài lang nhân hắc sát xương đầu mài thành một phấn, trước đó phụ ma Jolen phủ văn trên kiếm, hao phí một nắm. Tại mình long đầu ma trượng thượng điêu khắc phủ văn lại hao phí một lượt túm, hiện tại chỉ còn lại chừng phân nửa, giá trị không thấp hơn 1500 kim tệ. Chủ yếu nhất là phẩm giai cực cao, thuộc về hoàn toàn tài liệu cao cấp. Chương 224, đại sư thật là bổng a. Chương 224, đại sư thật là bổng a. Phần này tài liệu có thần tính, đại sư Ivan rất hài lòng, bất quá, không đủ. Đủ Lộ sớm có tâm lý chuẩn bị, trước khi đến liền nghe đạo sư tự mình nói qua, tên này ma dược đại sư tay nghề có tiếng cứng rắn, tính cách cũng là có tiếng tham lam. Lại từ trong nạp giới lấy ra mấy bình chân quý trình độ tương đối cao trung giai ma dược vật liệu bày trên bàn, đây đã là mình cất giữ trung trừ luyện ngục long tinh cùng ác ma chi huyết ngoại tốt nhất vật liệu. Bất quá trên bàn những này chân quý ma dược vật liệu, tại đại sư Ivan trong mắt không tính là gì, còn kém rất rất xa cái kia bình thần tính một phấn. Lại thêm 1000 mai kim tệ. Đủ Lộ khuôn mặt có chút run rẩy, gian nan duy trì lấy biểu lộ, cưỡng ép áp chế nội tâm phẫn nộ. Đối phương công phu sư tử ngoạn, mình quả thật là có, bất quá tóm lại không thể hắn nói bao nhiêu liền nhiều ít đi. Do dự một chút, ngay tại Đủ Lộ nghi thoáng, muốn lấy ra kim tệ thời điểm, trước mắt đại sư Ivan thế mà lạ thường phẫn nộ. Ta ma dược chi thức thế nhưng là độc nhất vô nhị, đã ngươi như vậy không tình nguyện, liền không muốn giao dịch. Nhìn ra đối phương chần chờ, ma dược đại sư giống như là lọt vào loại nào đó chất vấn, trực tiếp mặt đen lên đứng dậy rời đi, đối trên mặt bản vật liệu tất cả đều chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Tốt tốt tốt. Đủ Lộ gắt gao nắm chặt nắm đấm, chán nổi gân xanh lên, tốt tính mình trong mấy năm nay lần thứ nhất bị chọc giận. Đồng thời cảm nhận được một loại mãnh liệt quất đụng, những năm này tại lãnh địa chính là quốc vương tồn tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch ý chí của mình. Trung điệp thở hổn hển, đem nộ hỏa nuốt xuống. Một lát sau, Đủ Lộ mới khôi phục bình tĩnh thần sắc, thu hồi trên bàn từng kiện vật liệu. Đi ra đại khách sảnh, Đủ Lộ đã hoàn toàn nhìn không ra mới phẫn nộ, trí nhớ ưu tú hắn hướng phía cửa vào đi đến. Trời chiều chiếu xuống, đi tại rộng rãi cung điện trên lối đi, hai bên thỉnh thoảng có người làm cùng thủ vệ đi qua, song phương không có bất kỳ cái gì giao lưu. Ha ha, giờ dùn bọn năm đước. Nhất đạo thanh âm quen thuộc xa xa gọi hắn lại, Đủ Lộ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nhất đạo thân hình cao lớn tóc vàng thân ảnh. Cali điện hạ. Đủ Lộ biểu lộ có chút kinh ngạc, đối phương chính là dụ xéo đại công đời cháu nhân vật, đã từng cùng đồng bạn tại Hắc Lâm trấn bị mình nhiệt tình khoản đãi một đoạn thời gian. Từ khi bọn hắn rời đi về sau, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Đủ Lộ liên hệ thư, năm ngoái liền tất cả đều từ ỷ sĩ sĩ vương quốc ỷ bộ nạ học viện tốt nghiệp. Cali khả năng cũng là Đủ Lộ tại vương thành bên trong, trừ đạo sư ngoại duy nhất người quen. Vốn đang dự định mấy ngày nay xử lý xong trong tay sự tình về sau, dành thời gian cùng đối phương tiếp xúc một chút, một lần nữa quen thuộc một chút quan hệ. Tại Bạch Thạch Bảo bên trong, Cali không có mang theo thiếp thân kỵ sĩ, đi nhanh tới. Thiếu niên bộ dáng so với 2-3 năm trước thành thục không ít, thần sắc rất là vui sướng. Thật là ngươi, Đủ Lộ nam tước. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn trở thành một đại pháp sư, thật sự là không tầm thường. Cali chú ý tới Đủ Lộ pháp bảo trước ngực bạch ngân pháp sư huy trường, từ đáy lòng tán dương một câu. Toàn bộ công quốc chung có loại thiên phú này thì pháp giả cũng lắc đắc không có mấy. 2-3 năm không gặp, điện hạ cũng biến thành cường tráng hơn cùng xoáy khí. Đủ Lộ lộ ra mỉm cười, vỗ vỗ hắn cánh tay, đối phương đã so với mình còn muốn cao. Thời gian không sớm, đã đi tới địa giới của ta, đêm nay nhất định phải hảo hảo khoản đãi ngươi. Cali nhiệt tình lôi kéo Đủ Lộ, mời hắn cùng nhau tham gia gia tộc tiệc tối. Đây là Bạch Thạch Bảo bên trong chủ yến tính, tại trong thành bảo, không còn có tại 10 nơi yến tính. Mà đây chính là sư thiếu gia tộc yến tính, rộng rãi xa hoa, trải rộng kim sắc trang sức cùng làm bằng bạc bộ đồ ăn. Dài mảnh trên bàn gỗ, mười mấy tên sư thiếu gia tộc thành viên ở đây liên hoan, Đủ Lộ được mời nhập tọa quý vị khách quan. Dù Xeo đại công không có trình diện, Đủ Lộ cũng nhìn thấy Cali phụ mẫu cùng một chút còn lại thân thích. Cali đem hắn giới thiệu cho trong tộc thành viên nhận biết. Đủ Lộ sớm tại 2, 3 năm trước liền từ Cali miệng bên trong nghe tới sư thiếu gia tộc bên trong một chút bất hiểu, bất quá nhìn bề ngoài vui vẻ hòa thuận, nhìn không ra có nửa điểm không hợp bộ dáng. Vị này là thúc thúc ta Phi ẩn dụ Xeo là ta tổ phụ tiểu nhi tử. Cali thần sắc nhiệt tình, ẩn giấu vô cùng tốt, không có biểu hiện ra đối vị này tuổi tác còn không có hắn lớn nhỏ thúc thúc bất luận cái gì bất mãn. Tiểu thúc của hắn thúc khí chất lại ngùng, cùng Đủ Lộ gật đầu ra hiệu hữu hảo. Phong phú tiệc tối bắt đầu, Đủ Lộ không có quá lớn khẩu vị, không ăn bao nhiêu thứ, chủ yếu cùng ở đây các vị đại công tử tự nói chuyện phiếm giao lưu. Đối với hắn nam tước thân phận, ở đây không ai để ý, ngược lại là hắn đại pháp sư trình độ, dẫn tới không ít ánh mắt tò mò. Cùng chén giao chén nhỏ ở giữa, Đủ Lộ uống mấy chén số độ không thấp rượu ngọt, sắc mặt thoáng có chút hồng nhuận, biểu thị mình tiểu lượng không tốt lắm. Thế là Cali bọn người cũng không có lại mời rượu, ngược lại để hầu gái dâng lên giải rượu nước trà. Tiệc tối kết thúc, chúng vương tộc thành viên đứng dậy rời đi, Cali cũng mang theo Đủ Lộ đi tới thuộc về cung điện của mình gian phòng, tiến hành hảo hữu ở giữa một mình nói chuyện riêng. Đã thật lâu không có nhìn thấy mấy người bọn hắn, ngươi có hay không tin tức của bọn hắn? Đủ Lộ hỏi thăm mặt khác ba tên thân thế hiển hách người trẻ tuổi. Cali một bên nếm rượu ngon, vừa nói, Á Mãn đã cùng họ gì ẩn nạ tất cả về nhà tộc trưởng địa, ngược lại là thì Ô Đỏ chủ mạn gia tộc, mấy năm trước nghe nói cùng một chút đại lãnh chúa thương lượng mua thổ địa sự tình, hai năm này cũng yên tĩnh trở lại. Thì Ô Đỏ hàng năm cũng sẽ ở Ý Vô Nạ học viện đợi một thời gian ngắn, hiện tại vừa bận ngay tại vương thành, qua mấy ngày có thể mở vũ hội, hẹn tới cùng một chỗ gặp mặt. Nhắc tới thì Ô Đỏ thời điểm, Cali biểu lộ có chút quái dị. Cái này 2-3 năm bên trong, Đủ Lộ tại trên trấn, thu được Á Mãn đã cùng thì Ô Đỏ thư tín nhiều nhất. Sau đó mới là trước mắt Cali, về phần họ gì ẩn nạ rất ít liên hệ, một năm cũng mới một lần. Ngươi đây, ngươi làm sao lại xuất hiện tại Bạch Thạch Bảo? Sẽ không là chuyên môn tới tìm ta à? Cali cười hỏi lại Đủ Lộ, thẳng đến nhìn thấy hắn vẻ mặt cứng ngắc, mới phát hiện có chút không đúng. Ta là tới tìm kiếm đại sư Ivan, nghe nói hắn ma dược trình độ là toàn bộ công quốc số 1 số 2, cho nên đặc địa đến thỉnh cầu hắn chỉ đạo, bất quá kết quả nhà, liền. Đủ Lộ không có nói tiếp, Cali những năm này cũng tiến bộ không ít, học được nhìn mặt mà nói chuyện, rõ ràng nghe ra đối phương trong lời nói bằng khí. Ivan lão gia hoặc kia. Hừ, nếu như nói Đủ Lộ chỉ là bằng khí, Cali chính là không mang che giấu hận ý, cuối cùng càng là cười lạnh một tiếng. Điện hạ chẳng lẽ cùng hắn có khúc mắc? Nghe tới Đủ Lộ hỏi thăm, Cali yên tĩnh một hồi, nhìn một chút không người gian phòng, thấp giọng, "Ta tổ phụ hắn trước đây ít năm thân thể không tốt, cái này dân gian sớm đã có nghe đồn, chắc hẳn ngươi cũng nghe qua. Ta 2-3 năm trước cũng cùng ngươi nói qua, hắn đã đem những cái kia quyền thế nghiêng đến ta vị kia tiểu thúc thúc phần trên thân, 2 năm này ngược lại là một lần nữa thu hồi quyền lực, ngươi biết tại sao không?" Cali sắc mặt hồng nhuận, ít nhiều có chút chênh choáng cấp trên, khó được tìm tới một cái thổ lộ hết đối tượng. Vì cái gì? Đủ Lộ làm tốt một cái lắng nghe người nhân vật. Bởi vì ma dược đại sư Ivan dùng cực độ chân quý đỉnh cấp vật liệu, 2 lần điều chế ra đại sư cấp ma dược, đem tổ phụ thân thể điều dưỡng trở về, bây giờ đã thật nhiều, xem ra lại sống cái 20-30 năm cũng không phải vấn đề rất lớn. Cali ngữ khí không hiểu, Đủ Lộ lại nghe ra thứ không tầm thường. Đại sư Ivan ma dược trình độ thật đúng là đang phong tạo cực a. Chương 225, tin tức tốt hòa hảo tin tức chương 225. Tin tức tốt hòa hảo tin tức Ivan tử. Vị này ma dược đại sư hôm sau liền chết rồi, chuyện này không đến nửa ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ giới quý tộc. Tại đạo sư trong phủ đệ Đủ Lộ nghe tới tin tức này về sau, cả người hoảng hốt một chút, sau đó chính là lâm vào khó mà tự kiềm chế vui sướng. Cái này mắt cao hơn đầu cao ngạo gia hỏa đã sớm đáng chết. Đạo sư Ivan là thế nào tử? Sáng sớm tại Bạch Thạch Bảo bên trong đột nhiên chết bệnh, thi thể hoàn hảo, không có một tia vết thương. Nghe tới đạo sư đáp án về sau, Đủ Lộ thiếu dung nhạn, ánh mắt mang theo thật sâu chất vấn, chết bệnh. Hôm qua vừa gặp mặt, cái kia đại sư Ivan rõ ràng sinh long hoặc hổ, làm sao có thể đột nhiên liền chết bệnh? Không phải là trúng độc. Nhưng cái này cũng rất không có khả năng, là ma dược đại sư, dù là nhắm mắt lại cùng cái mũi, quang lỗ hai đều có thể phân biệt ra được độc dược thành phần. Thật chẳng lẽ là tự nhiên chết bệnh? Mặc dù chết bệnh là có khả năng, bất quá tuyệt đối không thể nào là chết bệnh. Không chỉ có Đủ Lộ một mặt chất vấn, hễ ly ra đại pháp sư biểu lộ cũng không được tự nhiên. Nghe nói rủ Xèo đại công lâm vào bạo nộ, ngay tại phái thủ tướng điều tra việc này. Đủ Lộ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao ngươi hôm qua vừa tiếp xúc đại sư Ivan, Eliza vì học sinh của mình lo lắng. Đạo sư, ta đêm qua mới tham gia rủ Xèo gia tộc cái tối, cùng Cali điện hạ ở chung không bao lâu về sau, liền bị điện hạ mở miệng đuổi ra Bạch Thạch Bảo, ta có không ở tại chỗ chứng minh. Đủ Lộ nhớ tới tối hôm qua Cali rủ Xèo dị thường, rõ ràng giống như là biết cái gì. Chẳng lẽ đây là sư thiếu gia tộc nội bộ quyền lực đánh cờ? Về phần gặp hoài nghi cũng là bình thường, cũng không thể hiện tại liền thu thập hành lý về lãnh địa đi, đây chẳng phải là ngồi vững trong lòng mình có quỷ. Một vị ma dược đại sư bỏ mình, ngầm quần quần sóng ngầm, huyên náo xôn xao. Bất quá bên ngoài, không ảnh hưởng các vị quý tộc tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Thời gian qua đi 2 ngày thời gian, Đủ Lộ cũng được mời tham gia Cali điện hạ tổ chức quý tộc vũ hội, chỉ có người tuổi trẻ tham gia. Đại bộ phận đều là con em quý tộc, hoặc là trung vương thành một ít thanh niên tài tuấn. Vũ hội địa điểm liền tại Bạch Thạch Bảo bên trong, Đỗ Lô nội tâm bằng phẳng, lần thứ hai đến nơi này. Đi theo vệ binh đi tới một gian rộng rãi trong cung điện, ánh nến tại màu trắng đại lý thạch bản phản xa hạ, chiếu rọi đến cả gian cung điện sáng tỏ chân bóng. Trong phòng yến hội, người ngâm thơ dong tấu vang diễn tấu nhạc khí, ở giữa có múa kỳ yên múa, bốn phía bày đầy dài mảnh bàn ăn cùng chỗ ngồi. Quý tộc trẻ tuổi nhóm top 5 top 3, làm thành cái này đến cái khác vòng tròn, đàm luận nhiều nhất chủ đề chính là ma dược đại sư đột nhiên chết bệnh, cùng sau 3 tháng vương thành muốn tổ chức kỵ sĩ luận võ. Đỗ Lô được an bài đến Kali điện hạ vị trí không xa, chỉ cách 2-3 chỗ ngồi. Thật sự là một cái bất hạnh tin tức. Kali điện hạ chào hỏi Đỗ Lô, cùng hắn cụm ly một cái, biểu lộ tràn ngập tiếc nuối. Đỗ Lô nhưng nhìn ra hắn đấy mắt cười trên nỗi đau của người khác, ngầm hiểu lẫn nhau lộ ra mỉm cười. Nói cho ngươi cái tin tức tốt, đại sư Ivan Di vật đã chỉnh lý tốt, tính tình của hắn cổ quái, không có thu đóng cửa học sinh. Bởi vậy Di vật sẽ tại 3 ngày sau đấu giá hội thượng đấu giá, trong đó có ngươi cần ma dược bút ký. Kali hướng Đỗ Lô lộ ra, đồng thời cũng mời hắn tham gia 3 ngày sau đấu giá hội, chỉ cần có thân phận quý tộc liền có thể tham gia. Lại có một tin tức tốt, vậy nhưng thật sự là quá. Đỗ Lô vốn muốn nói quá tốt, cân nhắc đến ở đây nhiều người, thế là im miệng không nói, cải thành dùng rượu ngọt thay thế. Tiến hội sắp bắt đầu, Đỗ Lô ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình, bên người còn không cái vị trí. Ngay tại Đỗ Lô tự hỏi đến tiếp sau thời điểm, một trận làn gió thơm đánh tới, một vị thân thể thon thả quý tộc thiếu nữ ngồi tại hắn liền nhau vị trí bên trên. Đỗ Lô bản năng quan sát một chút, nàng có một đầu mềm mại mái tóc đen dài, tú mỹ ngũ quan, mặc lộ vai lệ váy, lộ ra trắng loãng xương quai xanh. Nàng ngay tại nhìn thẳng đại sảnh ở giữa múa kỳ liên múa, thấy rất nhập thần bộ dáng, giống như có chút nhìn quen mắt. Đỗ Lô chỉ liếc một cái liền thu hồi ánh mắt, bất quá cường đại cảm giác lực để hắn cảm giác có chút không đúng. Vị nữ sĩ này, quấy rầy một chút. Đỗ Lô chủ động đáp lời. Đợi nàng quay đầu nhìn thẳng tới thời điểm, Đỗ Lô mới đem nàng nhận ra được, nhịn không được vững vàng lên tiếng kinh hô, "Thì ổ đỏ." Giờ dùn bọn nam tước, ngài nhận là người, ta là Bệ Tịch Chu Mạn. Ngài nói thì ổ đỏ là đệ đệ của ta. Thiếu nữ ưu nhã gật đầu ra hiệu, đồng thời quan sát đối phương thần sắc. Thật có lỗi, thực tế là rất giống. Đỗ Lô bản năng tạ lỗi, thẳng đến thấy thiếu nữ tầm mắt xảo trá, cùng trên mặt che giấu không được ý cười lúc, mới ý thức tới mình bị uổng định. Thật là ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà là. Bệ Tịch nhịn không được, che miệng cười trộm, cười đến đầu vai loạn chiến. Cái này 2-3 năm ở giữa, là thuộc nàng thường xuyên viết thư cho Đỗ Lô, hỏi thăm một chút ma pháp thượng chỉ điểm, cùng sẽ cùng hắn tâm sự trong học viện chuyện lý thú. Đỗ Lô trở ngại lễ phép, mỗi lần đều sẽ hồi âm, đồng thời cũng cảm giác mình dựng vào Chu Mạn hầu tức cái tầng quan hệ này, trong lòng còn tại đắc chí. Chơi bùa giải trừ về sau, Bệ Tịch nhiệt tình không ít, đem chỗ ngồi rút ngắn chút, cùng Đỗ Lô trò chuyện lên gần đây về bạn. Đồng thời cũng chú ý tới Đỗ Lô trước ngực đại pháp sư huy chương. Đỗ Lô đại pháp sư, ngài trình độ ma pháp đã đến trình độ này sao? Bệ Tịch che lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhớ lại trước đó đối phương tại Hắc Lâm bên trong cùng tên kia ma hóa đại pháp sư kích tình đối hoành. Mặc dù thường có thư từ qua lại, bất quá Đỗ Lô chưa từng có chủ động cùng người nhắc lên mình tiến giai sự tình, trừ đạo sư bên ngoài, sợ hai sẽ bị người xem như là đang khoe khoang. Đỗ Lô lộ ra khiêm tốn mỉm cười. Thế tối bắt đầu về sau, Bệ Tịch cũng là chủ động cùng Đỗ Lô trò chuyện. Quá nhiệt tình biểu hiện để Đỗ Lô cảm giác không thích hợp. Lấy đối phương hiển hách thân phận, nhiệt tình như vậy nhất định là muốn cầu cạnh chính mình. Nhưng đại pháp sư trình độ tại cùng loại với Hắc Lâm trấn dạng này địa phương nhỏ còn sắp xếp thượng danh hiệu, mà ở trong mắt Chu Mạn gia tộc khả năng cũng không tính là gì. Một trận yến hội xuống tới, Đỗ Lô cũng đoán không ra đối phương chân thực ý đồ. Dùng cơm kết thúc, trong phòng yến hội múa kỹ tán đi, con em quý tộc nhóm riêng phần mình đứng dậy giao lưu, cũng có mời nữ đồng hành hạ tràng cùng múa. Kali bên này không thể nghi ngờ là toàn bộ yến hội sảnh tiêu điểm, không ít thanh niên tài tuấn nhận ra Bệ Tịch thân phận, bắt đầu tới khởi sướng khiêu vũ mời. Mỹ lệ Chu Mạn nữ sĩ, có thể hay không mời ngài cùng múa một khúc? Đến đây mời chính là một vị nào đó bá tước nhi tử, xem ra tuổi tác chỉ có chừng 20 tuổi, lộ ra sán lạn nụ cười như ánh mặt trời. Bệ Tịch kéo lại bên cạnh Đỗ Lô tay cong chỗ, lễ phép từ chối nhã nhặn, thật có lỗi, ta đã có bạn trai. Đến đây mời Dương Quang thanh niên đưa ánh mắt dừng lại ở trên người Đỗ Lô, lộ ra một cái cứng nhắc tiếu dung về sau, quay người rời đi. Còn lại quý tộc thiếu gia cũng chú ý tới nàng động tác này, liền không có lại chủ động đi lên mất mặt. Mời nữ sĩ khiêu vũ bị cự, mặc dù loại tình huống này rất bình thường, bất quá cũng sẽ để cái này tuổi trẻ các quý tộc cảm thấy xấu hổ. Người đây là coi ta là thành tấm mục nha. Đỗ Lô thấp giọng trêu ghẹo, đưa tới Bệ Tịch bạch nhãn. Ta nghiêm túc, giờ dù bọn nam tước, ngươi không mời ta cùng múa một khúc sao? Khụ khụ, ta người này rất ít chủ động, vẫn là quên đi. Đỗ Lô có chút xấu hổ, lần thứ nhất cảm giác mình có chút xa sợ. Tôn địa kính nam tước đại nhân, có nguyện ý hay không bồi ta nhảy một chi múa đâu? Bệ Tịch gương mặt phiếm hồng phát ra mời, thiếu nữ chủ động để Đỗ Lô có chút không biết làm sao, đành phải đáp ứng xuống. Chương 226, quan hệ, đấu giá chương 226, quan hệ, đấu giá bóng đêm yên tĩnh, vũ hội thẳng đến đêm khuya mới kết thúc, các ly sớm đã chuẩn bị tốt khách phòng, khiến cái này uống rượu cuồng hoan sau quý tộc bọn thanh niên có thể nghỉ ngơi. Từng đôi uống nhiều nam nữ quý tộc, đi tới chuẩn bị tốt không người trong phòng, phát tiết nguyên thủy dường chiếu. Quý tộc vũ hội luôn luôn mang theo rất mạnh ngân nằm sấp tính chất, thậm chí không thiếu khuyết nhiều người vận động. Gian nào đó xa hoa trong phòng, uống rượu sau Bệ Tịch có vẻ hơi ý loạn tình mê, chiếm cứ chủ động. Lo liệu lấy không chủ động, không cự tuyệt nguyên tắc, Đỗ Lô thản nhiên tiếp nhận, hoàn toàn lâm vào bị động thế công. Ngày kế tiếp, tỉnh lại Bệ Tịch có chút xấu hổ đem mình trốn ở trong chăn. Đỗ Lô khôi phục hoàn toàn lý tính, không biết đối phương phải chăng chỉ là trùng động nhất thời. Chúng ta quan hệ. Bệ Tịch nghe tới đối phương hỏi thăm về sau, mở miệng hỏi lại đối phương, cảm giác của ngươi đâu? Ta không ngại cùng ngươi nhất thời vui thích, bất quá thân phận của ngươi xa cao quý hơn ta, ngươi có cùng ta duy trì trưởng kỳ lại ổn định quan hệ ý nghĩ sao? Sau khi nghe Bệ Tịt một mặt tự rêu nói, bây giờ chủ mạn gia tộc chỉ là không có lãnh địa cùng thực quyền quý tộc, chỉ có tên tuổi, nào có cái gì cao quý có thể nói. Ta muốn cùng ngươi duy trì ổn định quan hệ, cái này thời hạn ta hy vọng là vĩnh viễn. Thiếu nữ chui vào đú lỗ trong ngực, dùng 10 phần chân thành tha thiết ánh mắt nhìn xem hắn. Vậy ta sẽ không cô phụ ngươi. Hai người xác định quan hệ, đú lỗ khẽ hôn trán của nàng, tính cách của hắn chú định hắn đối với tình cảm loại vật này sẽ chỉ nước chảy bèo trôi, sẽ không đi chủ động tranh thủ. 3 ngày sau đấu giá hội bên trên, là ở trên thành khu một nhà nổi danh nhất phòng đấu giá cử hành, được mời quần thể đều là các quý tộc, cùng đối với ma dược có học lấy nghiên cứu dược tể sư. Đú lỗ cả hai đều là tham gia đấu giá. Tiếp xuống đấu giá chính là ma dược đại sư Ivan Quật Đổ Vạ Di Vật, đối với đại sư chết bệnh, trước biểu thị sâu sắc tiếng lối. Trên đài đấu giá, người chủ trì là một người mặc trường bào trung niên học sĩ, trên đỉnh đầu lắc đắc không có mấy lông tóc trải thuần thẳng. Bởi vì không phải cái gì dưới mặt đất đấu giá hội, bởi vậy dưới đài tham gia nhân viên đều lộ ra chân dung. Những người này trên mặt khả nhìn không ra cái gì tiếc nuối, đại sư Ivan tính cách dở hơi, đắc tội không ít người, bởi vậy hắn đột nhiên chết bệnh thuộc về rất được hoan nghênh, tất cả đều vui vẻ. Ma dược đại sư lại không chỉ một. Kiện thứ nhất vật đấu giá là trải qua đại sư giám định đỉnh giai ma dược phục sinh dược tể, chỉ cần mất đi sinh mệnh khí tức không cao hơn nửa giờ, liền có thể khôi phục thân thể tất cả thương thế cùng sinh cơ, đối với linh hồn tử vong người không có tác dụng, giá khởi điểm là một mai kim tệ. Bầu không khí nháy mắt nhiệt liệt, loại này có thể phục sinh người chết đỉnh cấp ma dược, cơ hồ không có người sẽ đi cự tuyệt. Đú lồ cũng tâm động, bất quá biết lấy năng lực của mình, khẳng định là bắt không được bình này ma dược. 1000 mai kim tệ, 1500 mai kim tệ, 1700 mai kim tệ. Giá cả thẳng tắp dâng lên, không đầy một lát đã đột phá 3000 mai kim tệ, đạt tới một cái không thể tưởng tượng giá vị. Cuối cùng lấy 3300 mai kim tệ, bị tài chính đại thần Mạ Sẩn Cổ Hần Hầu Tước cầm xuống. Ước ta thích bên trong rồi rào sinh mệnh lực. Thuận lợi đấu giá thắng Cổ Hần Hầu Tước, đứng dậy hướng trung quanh ưu nhã thi lễ một cái, lấy đó ấy nấy. Kiện thứ hai cạnh tranh phẩm là cao giai ma dược cá long dược tể, từ một đầu 10 phần chân quý băng xương á long huyết mạch tinh hoa ngưng luyện mà thành, huyết mạch ma dược liền không cần quá nhiều giới thiệu đi, giá khởi điểm vì 1000 kim tệ. Nếu không phải đủ lỗ cùng nhị cơ có đại khái tâm linh kết nối, đều sẽ hoài nghi là không phải ma sủng của mình bị vụng trộm làm thịt. Huyết mạch ma dược giá cả dựa vào phẩm chất, đê giai huyết mạch ma dược tạp chất quá nhiều, sau khi phục dụng không có quá nguy hiểm chí mạng tính, bất quá tác dụng phụ so cường hóa tác dụng còn cao, thường thường bán không ra 120 mai kim tệ. Về phần trung giai ma vật huyết mạch luyện chế ma dược, cường hóa tác dụng cao hơn nhiều tác dụng phụ, đương nhiên có nhất định tính nguy hiểm, giá trị bình thường tại 100-300 mai kim tệ ở giữa. Đú lộ tại trên trấn luyện chế huyết mạch ma dược, ngay tại hiệu thuốc cùng sàn giao dịch treo một hơn 100 mai kim tệ, đều là một chút phẩm chất tương đối bình thường, cũng không có quá lớn phong hiểm ma vật huyết mạch. Miễn cho một ít mạo hiểm giả mua sau khi phục dụng trực tiếp bạo thể mà chết, vậy sẽ đại đại ảnh hưởng đú lộ danh tiếng, ảnh hưởng đến ma dược sinh ý liền không tốt. Về phần cao giai huyết mạch ma dược, cường hóa tác dụng cùng nguy hiểm đều là cực cao, tính nguy hiểm có khả năng đạt tới năm thành, bất quá chỉ cần có thể còn sống sót đồng thời thích ứng, có thể kế thừa đến một ít không tưởng được cường đại năng lực. Bị giới hạn vật liệu cùng năng lực, đú lộ đến nay đều không thể cho Jolen luyện chế một bình phù hợp cao giai huyết mạch ma dược, vì thế cảm thấy thâm biểu tiếc nuối. Trong nạp giới ác ma chi huyết đã có thể coi là cao giai huyết mạch vật liệu, bất quá cùng Jolen thuộc tính xung đột, sau khi phục dụng phát sinh huyết mạch bài xích khả năng là 1000 sống sót tỷ lệ là số âm. Về phần đỉnh cấp ma dược, không có tham khảo tiêu chuẩn. Đấu giá hội thượng bình này băng xương á long ma dược, rất nhanh giá cả đã đột phá 1500 mai kim tệ. Cuối cùng tại một phen cạnh tranh phía dưới, lấy 1850 mai kim tệ giá cao thành giao. Để đu lộ thấy tâm đầu hòa nóng, Hắc Lâm Sơn mạch trùng tuyệt đối có cao giai ma vật, đáng tiếc trên trấn mạo hiểm giả gặp được sau có thể còn sống đều tính là mệnh lớn, muốn thu mua có chút không quá hiện thực, trừ phi là cỡ lớn dòng binh đoàn mới có một khả năng nhỏ nhoi bắt giết giá cả cỡ này ma vật. Đấu giá còn đang tiếp tục, đại sư Ivan Di vật thấp nhất đều là trung giai ma dược, lại phẩm chất đều rất tốt, đánh ra mấy trăm miếng kim tệ không tệ giá cả. Mà cao giai ma dược đều có thể gây nên tranh đoạt. Đú lộ biết cùng nguyên vật liệu so ra, thành phẩm ma dược tràn giá quá cao, thực tế không đáng tiêu phí nhiều như vậy kim tệ đi tranh đoạt. Tại cương đại lý tính trước mặt, đối với những này ma dược thờ ơ, cho dù là tăng trưởng tinh thần lực cùng ma lực dược tể. Hơn 2 giờ về sau, ma dược cạnh tranh hoàn tất. Trung niên người chủ trì để người hầu khiêng ra hai bản hắc sắc dày đặc thư tịch, nháy mắt hấp dẫn trong hội trường ma dược học kẻ yêu thích chú ý. Tiếp xuống đấu giá chính là ma dược phối phương, tổng cộng ghi chép 39 chủng ma dược phối phương, từ đê giai thảo dược phối phương đến cao giai ma dược phối phương đều có, còn bao hàm 3 loại đỉnh giai ma dược phối phương, giá khởi điểm là 1000 kim tệ, 1100 mai kim tệ, 1300 mai kim tệ. Giá cả đồng dạng tại các bọn, trung ương thành không thiếu khuyết nhiều tên có năng lực dược tể sư. Đối với đại sư Ivan ma dược phối phương có rất lớn hứng thú, dòng dõi của bọn họ cũng đủ sức cầm cự bọn hắn đi cạnh tranh. Đú lộ thì là không hứng thú lắm, ma dược phối phương đạo sư của mình cũng thu thập 1-2 chục chủng, nhưng mà chân chính có thể luyện chế ra đến chỉ có một nửa. Còn lại đại bộ phận đều khiếm khuyết nguyên vật liệu, thậm chí ngay cả thay thế vật liệu đều khó mà góp đủ. Mình khiếm khuyết chính là luyện chế trung cao giai ma dược thủ pháp cùng kinh nghiệm, còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh cái này hai bản phối phương lấy 2320 mai kim tệ giá cả, bị một thành danh đã lâu lão dược tể sư chụp được. Tiếp xuống đủ lộ chờ mong đã lâu bút ký rốt cục ra sân, trải qua trang bìa văn tự xác nhận, chính là ngày đó giao dịch lúc đại sư Ivan lấy ra kia bản. Trừ bản này có 3 ngón tiết dày hắc sắc thư tịch, còn có mặt khác một bản nguyên bộ bút ký, độ dày chỉ có hơi mỏng một thốn. Chương 227, Thoại nguyện, Hỏa Thần Hàng Lâm. Chương 227, Thoại nguyện, Hỏa Thần Hàng Lâm. Tiếp xuống đấu giá chính là đại sư tại luyện chế ma dược lúc tùy thân bút ký, tổng cộng có 2 bản, ghi chép nhiều loại thủ pháp luyện chế, trong đó còn ghi lại nhất đạo tôi thể ma dược phối phương, giá khởi điểm vì 1000 mai kim tệ. 1100 kim tệ. 1150 kim tệ. Giá cả dâng lên biên độ rõ ràng không bằng cái kia 2 bản ma dược phối phương, đủ đầu quan sát một chút. Muốn cạnh tranh luyện chế bút ký phần lớn là một chút bộ dáng tương đối trẻ tuổi dược tề sư, cơ bản không cao hơn 40 tuổi, không giống vừa rồi đám kia lão dược tề sư. Bất quá cũng bình thường, lão dược tề sư nhóm luyện chế nhiều năm dược tề, có mình đặc biệt thủ pháp luyện chế, đối với cái này 2 bản tùy thân bút ký nhu cầu tự nhiên sẽ không quá cao. Mà trẻ tuổi dược tề sư, tại tài lực phương diện tỷ lệ lớn liền không có như vậy sung túc. 1300 kim tệ. Đủ đồ trực tiếp thêm 100 kim tệ, gọi ra một cái giá cao. 1400 kim tệ. Còn có một tên khác tuổi tác không nhỏ dược tề sư tại cạnh tranh, khả năng muốn thông qua đại sư bút ký thu hoạch đến một chút hiếm thấy tri thức, nói bóng nói gió tăng lên trình độ. 1500 kim tệ. Đủ lồ hô lên trong lòng giá quy định, nếu như đối phương lại thêm mình liền từ bỏ, lại nghĩ biện pháp thông qua còn lại phương thức đến để thăng chính mình. Thật lâu không người tăng giá. 1500 kim tệ, thành giao. Trung niên người chủ trì duy trì bình tĩnh thần sắc, nhẹ nhàng gõ vang truy. Đủ lồ nhịn không được lộ ra mỉm cười. Tiếp xuống vật phẩm bán đấu giá chung, đủ lồ liền không có quá bất cần hướng. Thẳng đến đấu giá kết thúc về sau, giao phó kim tệ, thuận lợi cầm tới mình vật đấu giá. Trong nạp giới kim tệ nháy mắt thiếu 1/3 còn nhiều chút, chỉ còn lại hơn 2000 mai, Đỗ Lỗ nụ cười trên mặt cũng nhạt. Sau một ngày, Đỗ Lỗ lần nữa đi theo đạo sư đi tới pháp sư tháp cao. Pháp sư hiệp hội chung có được toàn bộ công quốc nhiều nhất thuật trận dự trữ, trừ nguyên tố hệ, tự nhiên hệ cùng tinh thần hệ chờ ma pháp ngoại, còn có phong tồn đứng lên vong linh hệ. Đỗ Lỗ, ngươi kế hoạch học tập cái thứ nhất cao giai ma pháp là hỏa hệ. Đúng vậy đạo sư. Lựa chọn rất sáng suốt, ngươi đối với hỏa thân cận nguyên tố hệ số tối cao, ưu tiên lựa chọn hỏa hệ ma pháp, có thể lấy thời gian nhanh nhất tấn thăng đến tứ giai. Lý gia đại pháp sư đối với mình đệ tử ngày sau có thể đến tứ giai có tin tưởng mù quáng. Thi pháp giả cường đại chủ yếu bắt nguồn từ trí tuệ, ta cũng không sốt ruột tiến giai. Đây là Đủ Lộ trong lòng ý tưởng chân thật, chỉ có sung túc tri thức tích lũy mới có thể làm cho mình đi được càng thuận cũng càng xa. Hai người tới pháp sư tháp cao cao tầng, cũng chính là cất giữ ma pháp thuật trận địa phương. Trông coi là tới từ hiệp hội nhân viên cao tầng, một tư lịch cực sâu đại ma đạo sư, một bộ thiếu nữ trẻ tuổi bộ dáng. Trước khi đến đạo sư có sớm nói rõ ngọn ngành, tên này đại ma đạo sư đã vượt qua 100 tuổi, so Đủ Lộ tổ mẫu bối còn lớn hơn. Nghe đồn nàng tại 20 năm trước liền đạt tới tứ giai bình cảnh, bị ngũ giai thánh vực đại môn ngăn trở. Có lẽ một ngày nào đó đột phá, liền sẽ trở thành công quốc duy nhất thánh vực pháp sư, đương nhiên lớn nhất xác suất là giống còn lại đại ma đạo sư đồng dạng, bị bình cảnh tạp đến tuổi thọ hao hết. Đi theo ta. Rõ ràng là tịnh lệ thiếu nữ bộ dáng, đại ma đạo sư lại là một mặt âm u đầy tử khí, phản phất không có bất kỳ cái gì sự tình có thể gây nên hứng thú của nàng. Đi qua thông đạo, đi tới một cái rộng lớn gian phòng, mặt đất nham thạch khắc lục lục mang tinh ma pháp trận, ba người đứng lên trên. Chuẩn bị xong chưa? Lời còn chưa dứt, đại ma đạo sư thiếu nữ đã bắt đầu đọc thủ, bành trướng ma năng từ thể nội càn quét mà ra, rất nhanh liền tràn ngập cả gian phòng. Đứng ở một bên Đủ Lộ cảm giác như ngồi chung ngồi tại trong biển rộng thuyền cô độc, tại mưa to gió lớn bên trong không ngừng lay động, ép buộc tinh thần lực của mình ổn định lại. Làm được rất tốt. Đại ma đạo sư thiếu nữ gương mặt giấu ở mơ hồ ma năng trung, mơ hồ để lộ ra hài lòng thân sắc. Gian phòng nội ma năng bị lục mang tinh pháp trận thu nạp, rất nhanh nổi lên qua mang, bắt đầu khởi động. Song hướng ma pháp truyền tống trận. Một trận trời đất quay cuồng, chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt, ba người liền truyền tống đến một nơi xa lạ. Đây là một vùng tăm tối địa phương, Đủ Lộ con ngươi màu xanh lam trong bóng đêm sáng lên, nhìn thấy thô ráp nham thạch vách tường cùng từng dãy cất giữ thư tịch giá gỗ. Cái này tựa như là cái nào đó kín không kẽ hở sơn động. Lòng đất, vẫn là dị không gian. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, cảm giác không đến còn lại tin tức. Ba ba. Đại ma đạo sư thiếu nữ chống cái trưởng, quang lượng thuật nháy mắt làm cho cả nham thạch gian phòng sáng như ban ngày. Hỏa hệ cao giai thuật trận có đúng không? Hiệp hội tổng cộng thu nhận sử dụng chỉ nói, có lưu tinh hỏa vũ liệt dương diệu ban liệt diễm phong bạo hỏa thần hàng lâm luyện ngục không thuẫn dung nham chi điệu tinh hỏa liệu nguyên luyện ngục chi môn hỏa thần khai đạo. Hỏa hệ cơ hồ đều là công kích loại hình ma pháp, Đủ Lộ trước khi đến đã sơ bộ hiểu qua, bất quá vẫn là muốn nghe xem đối phương ý kiến. Mỗi một loại cao giai ma pháp tác dụng đều là không thể thay thế, ta không có cách nào cho ngươi đề nghị. Thiếu nữ một mặt lạnh lùng, ta lựa chọn hỏa thần hàng lâm. Đủ Lộ nhẹ giọng đáp lại. Đạo sư hệ Ly Dạ cùng thiếu nữ đều một mặt hoang mang nhìn xem hắn. Hỏa thần hàng lâm thợ làm đệ sẻn kỳ thật chính là hỏa hệ nguyên tố chân thân, có thể làm cho thi pháp giả trong khoảng thời gian ngắn từ huyết nhục chi khu chuyển hóa thành hỏa nguyên tố chân thân. Như là nguyên tố sinh vật, quá trình này sẽ kéo dài tiêu hao ma năng, tại cái này trong lúc đó không thể thi triển trừ hỏa hệ ngoại còn lại ma pháp, mà hỏa hệ ma pháp uy năng đem tăng lên rất nhiều. Một khi ma năng tiêu hao hầu như không còn, liền sẽ tự động rời khỏi hỏa thần hàng lâm trạng thái, hoặc là cũng có thể tự mình sớm rời khỏi. Mỗi lần tiến vào cùng rời khỏi tiêu hao rất lớn, không thể làm được nghĩ thoáng liền mở. Mỗi cái thi pháp giả tiến vào nguyên tố chân thân trạng thái đều có chỗ khác biệt, thuộc về toàn phương vị tăng cường cao giai ma pháp, công năng tương đương toàn diện, chỉ có một cái duy nhất khuyết điểm. Đó chính là khó học, trình độ phức tạp viễn siêu còn lại cao giai ma pháp, muốn hoàn chỉnh khắc lục tiến tinh thần thức hải, tiêu phí thời gian khó mà đánh giá. Ngươi xác định rồi sao? Không muốn bởi vì mù quáng tự tin, từ đó làm cho ở sau đó trong vòng mấy chục năm khó mà tiến thêm. Thiếu nữ hỏi thăm, ngược lại là có chút bội phục dũng khí của hắn, mặc dù dũng sĩ bình thường mà nói cũng tương đối sớm trôi qua. Elijah đạo sư ha to miệng, cuối cùng không nói ra khuyên can tới. Mỗi cái đại pháp sư chỗ đi con đường không hoàn toàn giống nhau, mình chỉ đạo đệ tử nhập môn, về phần cuối cùng có thể đến thành tựu ra sao, cần nhìn người lựa chọn cùng cố gắng. Đại ma đạo sư, ta xác định. Đủ lộ ngữ khí khẳng định, một khi đem hỏa thần hàng lâm nắm giữ, mỗi lần sử dụng sau đều sẽ huyễn hóa thành hỏa nguyên tố sinh vật, có thể dần dần tăng lên mình đối với hỏa hệ lý giải cùng thân hỏa, đối với ngày sau học tập còn lại hỏa hệ ma pháp có trợ giúp rất lớn tác dụng. Chờ lấy. Đại ma đạo sư thiếu nữ tại một cái hỏa hồng sắc giá sách trung, tìm kiếm ra một trường tờ giấy màu đỏ, sau đó tại tủ gỗ bên cạnh rút một trường mới tấm da dê tới. Chính ngươi khắc lục một phần, hoàn thành sau ta sẽ giúp ngươi kiểm tra một chút thuật trận 500 mai kim tệ. Cảm tạ đại ma đạo sư, ta khắc lục đến trong sách ma pháp liền tốt. Đủ lộ giao phó kim tệ, cự tuyệt tấm kia tấm da dê, tiếp nhận hỏa thần hàng lâm thuật trận trang sách. Phân biệt không ra là làm bằng vật liệu gì tờ giấy màu đỏ, dù sao khẳng định là có thể cất giữ rất nhiều năm tài liệu cao cấp. Nhìn kỹ sau kém chút té xỉu, lục mang tinh trên ma pháp trận cực độ đường con phức tạp, phản phất mê cung, để Đủ lộ không tự chủ được khuôn mặt run rẩy, tay cũng run một cái. Cái này tại hai trong vòng 30 năm có thể nắm giữ liền cảm ơn trời đất.